Quyển 5, Lộc Đỉnh Ký chương 156, Tiểu Quỷ. Chương 156, Tiểu Quỷ. Theo hệ thống đếm ngược kết thúc, hình ảnh lại là xoay một cái, đến rồi Phương Tiểu Phàm quen thuộc siêu cấp tiểu thuyết hệ thống màu trắng không gian, có điều lần này cảm giác nhưng là cùng dĩ vãng không giống nhau, có lẽ là bởi vì biết rồi đây chỉ là người trộn giả lập hệ thống, vì lẽ đó trên tâm tinh có một chút biến hóa. Hoan nên tiến vào siêu cấp tiểu thuyết hệ thống, ngươi lần này tức sẽ tiến vào thế giới là Lộc Đỉnh Ký, tiểu thuyết thế giới, nhiệm vụ là tìm đến Vi Tiểu Bảo cha ruột, trở thành Thiên Địa Hội tổng đà chủ, dẫn dắt Thiên Địa Hội công chiếm Đài Loan đảo. Nhiệm vụ hoàn thành, linh cảm đẳng cấp đem sẽ tăng lên cấp 1, nhiệm vụ thất bại, linh cảm đẳng cấp sẽ hạ thấp 1 đẳng cấp. Lần này tiến vào dĩ nhiên là Lộc Đỉnh Ký. Phương Tiểu Phàm không khỏi cười cợt, trong đầu lập tức hiện lên Vi Tiểu Bảo bất cần đời, giả dối vô lại dáng vẻ. Bất quá lần này không có ẩn giấu nhiệm vụ, đúng là để Phương Tiểu Phàm có chút cao hứng. Hơn nữa lấy mình ở tiểu thuyết hệ thống thực lực đi một tiểu thuyết võ hiệp thế giới, chính là để hắn đem toàn bộ thế giới hủy diệt cũng là không có gì khó khăn. Chỉ là nhiệm vụ này nhưng là để hắn có chút không nói gì, Vi Tiểu Bảo phu thân là ai, biển người mênh mông, lại qua nhiều năm như vậy, đúng là khó tìm. Có điều tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy, tiến vào tiểu thuyết thế giới lại nói, hơn nữa hiện tại mình là trọng yếu hơn một cái nhiệm vụ là được tìm tới đồng loại của chính mình. Dù sao tiến vào cái này tiểu thuyết thế giới không thể chỉ có một mình hắn. Tiến vào tiểu thuyết thế giới trước, Phương Tiểu Phàm đổi một linh cảm đẳng cấp 6 lần thẻ, mình bây giờ linh cảm cấp bậc là cấp 5, hối đoái 16 lần thẻ đi tìm một linh cảm đếm, đẳng cấp biến thành cấp 4, nếu như hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu được 6 cái đẳng cấp đếm, như vậy đẳng cấp đem sẽ tăng lên đến cấp 10. Tuy rằng linh cảm đẳng cấp khả năng ở chân chính thế giới hiện thực không có tác dụng, nhưng là dựa theo linh cảm hối đoái cửa hàng phía trên đồ vật xem ra, sẽ có một ít công nghệ cao gì đó. Cũng thời điểm chính mình đem những thứ đồ này đổi, sau đó đem bọn họ kết cấu cùng bản vẽ nhớ kỹ, sau đó sẽ chân chính thế giới hiện thực, hay là có thể thật sự chế tạo ra, như vậy đối với khắp cả tiểu đội tới nói đều sẽ là chờ. Thê bay vọt. Ngẫm lại xem. Phục Hưng tiểu đội một người một cái áo tàng hình, cái kia ở nơi này tràn đầy người chôn địa cầu thượng, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ phương tiện rất nhiều, cũng sẽ là một bảo mệnh công cụ. Vừa nghĩ như thế, những này linh cảm đến Phương Tiểu Phàm tự nhiên là không dám dùng linh tinh, giữ lại hối đoái thứ hữu dụng. Cho tới những thứ khác một ít gì bảo mệnh thẻ các loại đồ vật, Phương Tiểu Phàm nhưng là không cần, hóa thần cảnh cường giả ở thế giới võ hiệp cần bảo mệnh. Này hoàn toàn chính là một chuyện cười. Hối đoái xong 6 lần linh cảm đẳng cấp thẻ, Phương Tiểu Phàm là được ra hiệu tiểu thuyết hệ thống có thể tiến vào tiểu thuyết thế giới làm bên trong. Theo gợi ý của hệ thống thanh âm kết thúc, hình ảnh xoay một cái. Phương Tiểu Phàm trực tiếp xuất hiện ở một bộ giang nam vùng sông nước thế giới ở trong. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, hai bên tiểu thương không ngừng mà lớn tiếng ua, thật một phái phồn hoa cảnh tượng. Nơi này lâu vũ phong ốc, mọi người quần áo trang phục đều là cổ thời điểm răng rấp, đặc biệt cái kia trên đỉnh đầu từng cái thật dài bím tóc, càng là biểu hiện lúc này niên đại phải là thanh triều. Bán hoa quế cao, Dương Châu đặc chế hoa quế cao, thơm ngọt sướng miệng, tổ truyền bí phương tinh chế. Một tiểu thương thanh âm truyền vào Phương Tiểu Phàm lỗ tai. Xem ra nơi này hẳn là Dương Châu không thể nghi ngờ. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, lúc này chính mình một bộ bạch y, trên đầu mang theo cái mũ, một cùng dài nửa mét bím tóc từ mũ phía dưới buông xuống, khác nào một địa đạo đạo thanh triều công tử ca. Dương Châu từ xưa chính là phồn hoa thắng địa, đặc biệt tùy Dương đế đảo đới kinh đảo sau khi, nơi đây là được thành thủy vận tất kinh nơi, náo nhiệt dị thường phồn hoa. Đến rồi cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, lại vì là Diêm Thương đại cổ nơi tụ tập, trở thành lúc đó đệ nhất thiên hạ giàu có và đông đúc nơi. Thế nhưng lúc đó thuế muối rất nặng, nếu buôn bán tư muối chạy trốn thuế muối, thu lợi rất nặng. Bởi vì liền có một ít kẻ liều mạng kết bè kết lũ tích tụ với Dương Châu, buôn bán tư muối. Những này muối con buôn cực kỳ hung hãn, thậm chí có can đảm tiểu đội quan binh đối chọi, vì lẽ đó quan binh bình thường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có điều những này muối con buôn tuy rằng hung hãn, thế nhưng chỉ là buôn bán tư muối, cũng không vào nhà cư. Phê của, ý thế hiếp người, bách tính tuy rằng e ngại, thế nhưng cũng không oán hận. Phương Tiểu Phàm đi ở trên đường phố, nhìn phi thường náo nhiệt phố xá, trong lòng tự nhiên sinh ra một luồng thản nhiên tâm ý. Trước diện cách đó không xa, có một hồ, chính là Dương Châu tiếng tăm lừng lây xấu Tây Hồ, xấu Tây Hồ bên chính là Thanh Lâu Minh Phường nơi tụ tập. Vi Tiểu Bảo phải là ở chỗ này. Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, Vi Tiểu Bảo hiểu rõ mẫu thân Vi Xuân Hoa là được ở Minh Ngọc Phường Lệ Xuân Viện bên trong, mà Vi Tiểu Bảo là được Vi Xuân Hoa một vị khách làng chơi sở xanh, cụ thể là ai, là được liền Vi Xuân Hoa cũng không biết. Nhìn thấy quan phủ dán bảng cáo thị không, nói là ai bắt được hải tặc Mao Thập Bát, hoặc là giết hắn, phần thưởng ngân lượng ngàn lạng. Nếu có người mật báo, cho nên bắt được Mao Thập Bát, phần thưởng ngân 1000 lạng. Đường phố bên một quán trà bên trong, chỉ nghe một người đàn ông trung niên thanh âm nói rằng. Phương Tiểu Phàm nhìn sang, chỉ thấy một đám người ngồi ở trong quán trà, đàm luận chính là Mao Thập Bát chuyện tình. Phương Tiểu Phàm hướng về quán trà đi tới, Mao Thập Bát chính là cái kia đem Vi Tiểu Bảo đưa vào kinh thành người kia. Chính mình mà đi quán trà uống chút trà, thuận tiện suy nghĩ một chút làm sao tìm được Vi Tiểu Bảo phụ thân chuyện tình. Mao Thập Bát võ công, muốn ở hắn, nói nghe thì dễ, tốt nhất là được biết rồi tung tích của hắn, hướng về quan phủ mật báo, linh đến 1000 lạng phần thưởng ngân, đó cũng là một phen phát tài. Đoàn người tiếp tục bàn luận Mao Thập Bát chuyện tình, phần lớn là một ít thạch tỉnh người, làm một lần giấc mơ phát tài thôi. Tiểu Nhi, đến một bình xanh biếc Dương Xuân. Phương Tiểu Phàm tìm địa phương ngồi xuống, xanh biếc Dương Xuân nhưng là Dương Châu trà nổi tiếng, đã có cơ hội, liền muốn thưởng thức một hồi mùi vị của nó. Được rồi, khách quan, ngài chờ. Hầu ban một tiếng ú a, không bao lâu là được mang lên một bình trà, vài con chén trà nhỏ. Đoàn người hướng nơi này liếc mắt nhìn, liền tiếp tục thảo luận lên. Những người này đều là ăn mặc vải thô áo tang, nói chuyện lớn tiếng đại khí, vừa nhìn là được tầng thấp nhất bình dân dân chúng. Một người trong đó 11-12 tuổi đứa nhỏ cũng là ngồi vây quanh ở, trong đám người, con mắt ba ba nhìn mọi người, trong miệng thỉnh thoảng xuyên vào vài câu, bất quá hắn một cái tay nhỏ nhưng là sấn người khác không chú ý, liền lập tức cầm một khối trên bàn bánh ngọt, hướng về trong miệng đưa. Phương Tiểu Phàm cười cợt, tiểu hai này vẻ mặt răng rảo, chợt không lưu thu dáng vẻ, đúng là với hắn trong ấn tượng Vi Tiểu Bảo có chút tương tự, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tựa hồ là đã nhận ra Phương Tiểu Phàm đang xem hắn. Đứa nhỏ cũng là hướng về Phương Tiểu Phàm nhìn lại. Công tử, ngài không phải Dương Châu người chứ? Đứa nhỏ nhìn Phương Tiểu Phàm vài lần, dĩ nhiên là cười hì hì đi tới. Phương Tiểu Phàm đúng là ngẩn người một chút, tiểu hài này cũng không phải sợ người, có chút ý nghĩa. Thấy hắn hỏi dò, cũng không lớn nói, mà là gật đầu cười. Ta đã nói với ngươi, đứa nhỏ trực tiếp ngồi ở cái bàn một bên khác, không hề khách khí rót một chén trà, uống một hớp đi, tiếp theo sau đó cười hì hì nói, Dương Châu chỗ này nhưng là chơi vui vô cùng. Ngài xem như là đến đối với địa phương. Hơn nữa có một nơi, phỏng chừng ngươi khẳng định yêu thích, ta gặp được không ít giống như ngươi vậy công tử ca, đi tới cái loại địa phương đó đều là không nỡ đi ra ngoài. Hả, cái kia là địa phương nào? Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, hỏi, nghĩ thầm tiểu hài này đúng là thú vị, chỉ là không biết có phải hay không là Vi Tiểu Bảo. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa thanh âm của một cô gái kêu lên, thật ngươi cái thằng nhóc, bảo ngươi đi mấy hộp son, ngươi nhưng ở đây nói chuyện phiếm. Còn không mau mau đi son đưa tới, cực kỳ tỉ tỉ cũng chờ sử dụng đây. Đứa nhỏ vừa nhìn cô gái kia, lập tức le lưới một cái, lập tức lẻn đến quán trà cửa, thuận tay cầm lên một bao bánh ngọt, quay về quán trà ông chủ nói nhỏ vài câu. Sau đó hướng về Phương Tiểu Phàm phất phất tay, lớn tiếng nói, xấu bên Tây Hồ Lệ Xuân Viện. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, Lệ Xuân Viện không phải là Vi Tiểu Bảo ra đời địa phương sao, tiểu hài này thật có thể là trong tiểu thuyết nhân vật chính Vi Tiểu Bảo. Thấy Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, đứa bé kia liền theo cô gái kia chạy nhanh như làn khói. Lần thứ hai đợi một hồi, Phương Tiểu Phàm liền phất tay gọi chủ quán lại đây tính tiền. Hiện tại hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ có trước tiên đi hỏi một chút Vi Xuân Hoa nhìn còn có nhớ hay không, thực sự không được vậy thì đi tìm một chút đỡ để bà đỡ, có lẽ sẽ có chút thời gian trên manh mối, sau đó sẽ tìm Vi Xuân Hoa đối lập. Công tử, một bình xanh biếc Dương Xuân, cộng thêm một bao bánh ngọt, tổng cộng 20 văn. Chủ quán cười nói, bánh ngọt. Phương Tiểu Phàm có chút không do nói rằng, đột nhiên nghĩ đến đứa bé kia trong tay bánh ngọt, lẽ nào toán ở trên đầu của mình. Tiểu Bảo nói rồi, ngươi là Lệ Xuân Viện khách quen, cái kia một bao bánh ngọt ngài mời khách, chỉ cần hắn hướng về ngài báo tên Lệ Xuân Viện là được, hơn nữa ta cũng nhìn ngươi gật đầu a. Chủ quán cũng là có chút kỳ quái nói rằng, này Tiểu Bảo nhí nha nhí nhảnh, chẳng lẽ là vị khách nhân này hắn đạo. Phương Tiểu Phàm cười ha ha, tiểu quỷ này quả nhiên là kẻ dối trá, chính mình dĩ nhiên là hắn nói. Có điều tiền tài đối với mình tới nói, cũng không coi vào đâu, nghiêm tay tức đến gì đó. Bàn tay một phen, một nén bạc xuất hiện ở trên tay, hóa thần cảnh tu vi, thay đổi kim thay đổi ngân đúng là không làm khó được hắn. Không cần tối lại. Phương Tiểu Phàm đem bạc để lên bàn, là được đứng dậy rời đi quán trà. Phía trước cách đó không xa là được Minh Ngọc Phường, phía trên tự bài cũng là có thể thấy rõ. Cười một tiếng nói đứa trẻ kia, Phương Tiểu Phàm là được cười lắc lắc đầu, hướng về Minh Ngọc Phường phương hướng đi tới. Chương 157, ta càng muốn bắt nạt. Thế giới trong lịch sử, phàm là đất phồn hoa, tất có khói hoa nơi, này tựa hồ là một bất thành văn định luật. Vừa vào Minh Ngọc Phường, là được thanh lâu tập hợp. Phương Tiểu Phàm cười cợt, khói hoa nơi như vậy phồn vinh, chẳng trách Dương Châu sẽ có một cùng Tần Hoài Tám Tuyệt cùng nổi danh Dương Châu ngựa gầy ốm. Lúc này chính là cuối xuân vô cùng, Minh Ngọc Phường đèn rực rỡ mới lên, các gia trong sân đều là truyền ra chút tia tiếng, cùng với chen lẫn vào trong đó tiếng cười cười nói nói. Có điều có một nơi nhưng là cùng nơi khác không giống, chỉ thấy bên ngoài vây quanh một đám người, không gặp có tia chút tiếng, phảng phất không phải một nhà khói hoa nơi. Phương Tiểu Phàm nhìn một cái, nơi này đúng là mình vẫn tìm kiếm Lệ Xuân Viện, chỉ là cái môn này ngoại vi một đám người, nhưng lại không biết là vì hả. Chậm rãi đi tới, bên trong truyền đến mấy người đại hống đại khiếu, cùng với thanh âm đánh nhau. Điểm quan trọng, giọt, lai lịch gì? Hắn không chịu nói, nhưng luôn mồm luôn miệng cho thiên địa hội huynh hoang, nói không chắc cái kia họ cổ liền trốn ở hắn trong phòng. Phương Tiểu Phàm mới vừa đi vào Lệ Xuân Viện, liền nghe có người nói rằng, đồng thời nhìn thấy bốn người cầm binh khí, đồng loạt trùng vào phòng bên trong. Mà đại sảnh dựa vào căn phòng kia địa phương xa một chút nhưng là vây quanh một đám người, còn có chừng 10 cá nhân cầm trường binh khí ngắn, vây quanh ở bốn người kia vọt vào cửa phòng. Mà tới gần cái kia gian phòng bên tường có một đứa bé bò dậy, đầy mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị người đánh. Đứa nhỏ mới vừa bò dậy, bên cạnh hắn cách đó không xa một đại hán lại là một quyền hướng về đứa nhỏ đánh tới. Đứa bé kia nghiêng người né qua, đại hán nhưng là trở tay một cái nặng nề bật hai, đánh cho đứa bé kia xoay chuyển hai cái quyền. Đợi đến đại hán còn phải tiếp tục đánh đập, đứa bé kia nhất thời tình thế cấp bách, đẩy ra phòng nhỏ môn, trực tiếp là bò vào cái kia người chết đi vào phòng nhỏ. Đại hán ngẩn ra, đứng ở cửa, cũng không dám đi vào. Tiểu hài này chính là Vi Tiểu Bảo không thể nghi ngờ. Phương Tiểu Phàm âm thầm gật gật đầu, có điều tên kia đại hán, đúng là quá mức tàn nhẫn, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Người tu tiên, luôn luôn đều là quyết đoán mãnh liệt, đại hán kia, Phương Tiểu Phàm nhìn ra vô cùng không hợp mắt. Chỉ là chậm rãi hướng về hắn đi tới. Kẻ trộm Vương Bát, mãi mãi của ngươi hùng, ngươi 18 đời tổ tông thối muối ra người tư muối con buôn trong nhà muối nhiều, bà nội, lao nương, lào bà chết rồi, đều dùng muối ướp lên, bắt được trên đường làm lợn cái thịt bán, một đồng tiền ba cân, cũng không người mua này thối mặt thịt. Vi Tiểu Bảo đã tiến vào phòng nhỏ không bao lâu, liền bắt đầu đứng cửa chửi ầm lên, vừa bị người đánh đập, trong lòng đã là đè ép một bụng lửa. Đại hán kia trong lòng giận dữ, thế nhưng là không dám vào gian phòng kia. Bất quá khi hắn nhìn thấy Phương Tiểu Phàm chậm rãi đi tới thời điểm, không khỏi trừng mắt lên, lớn tiếng mắng, đồ không có mắt, cút nhanh lên mở, không thấy chúng ta thanh bang chính đang làm việc sao. Ngươi đúng là lăn cho ta nhìn một chút. Phương Tiểu Phàm lạnh rên một tiếng, nói rằng, trước mặt người này ở trong mắt hắn đã là cái chết người đi được. Muốn chết. Người kia vốn là đã bị Vi Tiểu Bảo tức giận đến không được, thấy Phương Tiểu Phàm như thế chăng tức thời, nhất thời liền đem một hơi phát đến Phương Tiểu Phàm trên đầu đến. Dơ quả đấm lên hướng về Phương Tiểu Phàm bề ngoài đánh tới. Phương Tiểu Phàm cũng không né tránh, một quyền cùng người kia đối với đánh tới, có điều nhưng là không có sử dụng tiên gia khí tức, đối phó người như thế, sử dụng tiên gia pháp lực giết hắn, hoàn toàn là thành toàn cho hắn, chính mình muốn cho hắn ăn chịu khổ chết lại. Hai cái nắm đấm đánh vào đồng thời, đại hán kia lập tức phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Chỉ thấy bàn tay của hắn một mảnh máu thịt bé bét, bên trên tay của cốt đều là nứt ra rồi rất nhiều. Bên trong xương đều là đã lộ ra. Đồng bọn bên cạnh, vừa nghe đến đại hán tiếng kêu thảm thiết, là được mau mau vây quanh. Vị bằng hữu này, chúng ta tố chưa quen biết, ngươi này ra tay cũng không tránh khỏi quá độc các chứ. Một lớp lớn một chút cầm đại hoàn đao ông lao nói rằng, trong phòng có một vướng tay chân điểm quan trọng, giọt, nơi này dĩ nhiên lại là toát ra một, không khỏi đối với cái kia gào thảm đại hán trong lòng có chút oán giận. Người này bất kính với ta, chỉ muốn các ngươi giết hắn. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tha các ngươi một con đường sống, bằng không các ngươi ai cũng không sống nổi. Phương Tiểu Phàm con mắt híp lại, thản nhiên nói. Khẩu khí thật là lớn, chúng ta thanh bang tuy rằng không ăn thua, nhưng cũng không phải dù là ai đều có thể khi dễ. Ông lao sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng đã là giận dữ, dưới cái nhìn của hắn, người này rất khả năng chính là bên trong người kia một phe. Ông lão nói thanh bang chính là tư thương buôn muối tạo thành một cái bang phái, chỉ có điều cái này bang phái cùng thiên địa hội so ra. Liền một nhị lưu bang phái đều là không tính là. Ta càng muốn bắt nạt bắt nạt. Phương Tiểu Phàm cười lạnh, nói rằng. Người tu tiên nên quyết đoán mãnh liệt, đại hán kia bắt nạt phụ nữ trẻ em, còn dám mạo phạm hắn, mà những người này cũng là đối với hắn bất kính, hắn đã dậy rồi sát tâm. Đoàn người cùng tiến lên, không muốn hạ thủ lưu tình. Ông láo quát to một tiếng, mọi người là được vọt lên, đao kiếm đều là hướng về Phương Tiểu Phàm trên người bổ tới. Nhìn thấy những này tư thương buôn mối cử động. Một bên mọi người là một tiếng thét kinh hãi, một ít có chút người nhát gan nữ tử càng là lấy tay che ở con mắt, cái này trắng đoán tiểu ca bị người xem thành vài đoạn hình ảnh, bọn họ thực sự thì không muốn thấy. Phương Tiểu Phàm cười lạnh, ngón tay liên tục mấy cái khẽ gậy, liền nghe xì xì tiếng truyền ra, sau đó chính là a a thanh âm cùng với binh khí rơi xuống đất thanh âm. Mọi người vừa nhìn, trực tiếp là ngây ngẩn cả người, những kia tư thương buôn muối đã là toàn bộ ngã trên mặt đất, chỗ mi tâm cũng là có một đầu tương lớn lỗ nhỏ, hiện ra nhưng đã không có sinh lợi. Liền ngay cả bên tường trên cái kia đánh đập vi tiểu bảo đại hán giờ khắc này cũng là đã chết, chỗ mi tâm đồng dạng có một lỗ nhỏ. Bên trong bốn người tựa hồ cũng là nghe đến bên ngoài biến cô thanh âm, trực tiếp là đi tới cửa phòng, nhìn nhau, gương mặt vẻ hoảng sợ. Hình như là ám khí. Trong bốn người một người mới vừa nói xong, lại là vài tiếng nhẹ vang lên, bốn người liền lại là ngã trên mặt đất. Đứng cửa vi tiểu bảo trừng lớn mắt, nhìn Phương Tiểu Phàm, cả người đều là sững sờ ở nơi đó. Tiểu huynh đệ, nhớ kỹ ngươi còn nợ ta một bao bánh ngọt. Phương Tiểu Phàm nhìn vi tiểu bảo, khẽ mỉm cười, nói rằng. Vi tiểu bảo lúc này mới phản ứng được, lộ ra lúng túng nở nụ cười, nói rằng, võ công của ngươi lợi hại như vậy, cùng Lương Sơn trên võ tổng, Lâm Trùng cũng gần như, có điều cái kia một bao bánh ngọt coi như ta mượn ngươi. Phương Tiểu Phàm cười cợt, Vi tiểu bảo người này xác thực cơ linh, ở nơi này bước ngoặt lại vẫn có thể tùy cơ ứng biến. Đột nhiên Vi tiểu bảo khẽ to mày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, liền nói rằng, ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, nơi này chết rồi nhiều người như vậy, quan binh một hồi liền sắp tới, các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Nói mau mau chạy vào phòng nhỏ, giúp đỡ một cái đầu trên đeo băng tráng hán đi ra. Dựa theo tiểu thuyết viết, cái kia tráng hán phải là Mao Thập Bát. Có điều Vi tiểu bảo lúc này biểu hiện tức ở dự liệu của chính mình bên trong, lại đang dự liệu của chính mình ở ngoài. Dù sao hắn vẫn cái 12-13 tuổi hải tử, là có thể có như thế nghĩa khí giang hồ. Người tu tiên quyết đoán mãnh liệt, lấy lợi ích của chính mình làm đầu. Thế nhưng thế giới võ hiệp người nhưng là không giống nhau, nơi này ý tứ thường thường là hiệp khách nghĩa hai chữ, thế nhưng cùng chính mình tu hành nghĩa chi đạo nghĩa có chút tương tự. Chúng ta cùng đi đi, ta mang bọn ngươi ra Dương Châu Thành. Vi tiểu bảo đỡ Mao Thập Bát, đi tới Phương Tiểu Phàm trước mặt nói rằng. Phương Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói rằng, các ngươi đi trước đi, ta còn có một số việc phải xử lý, ngày sau có cơ hội lại đi tìm các ngươi. Phương Tiểu Phàm tới nơi này là vì tìm Vi Xuân Hoa, nhìn có thể hay không tìm tới Vi Tiểu Bảo thân sinh phu thân một tia manh mối, còn những quan binh kia và vân vân, hắn tự nhiên là không sợ. Tốt lắm, ta vị bằng hữu này bị thương, chúng ta liền đi trước một bước, lấy bản lãnh của ngươi, nói vậy những quan binh kia cũng không bắt được ngươi. Vi Tiểu Bảo gật gật đầu, nói liền đỡ Mao Thập Bát ngoại trừ Lệ Xuân Viện, còn Vi Xuân Hoa ở phía sau la lên, nhưng là quyền đương làm không nghe. Vi Tiểu Bảo vừa đi, Phương Tiểu Phàm là được nhìn về phía Vi Xuân Hoa, nói rằng, mang ta đi phòng ngươi. Vi Xuân Hoa vốn đang ở lo lắng cho mình nhi tử, thấy Phương Tiểu Phàm nói với nàng, hiện thực sững sờ một chút, sau đó dĩ nhiên là lúng túng cười cợt, lôi kéo Phương Tiểu Phàm liền hướng gian phòng của mình đi vào. Ngươi nói ta Tiểu Bảo không có sao chứ, chuyện quan trọng bị quan phủ trộm được, nhưng là phải rơi đầu. Vi Xuân Hoa vừa đi vừa nói chuyện, nếu không ngươi cũng hay là trước đi thôi, quan binh đến rồi không phải là đùa giỡn. Con trai của ngươi sẽ không sao, ta không đổi, đi trước phòng ngươi. Phương Tiểu Phàm thản nhiên nói, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, quan binh và vân vân căn bản cũng không sợ. Ngươi còn không gấp. Vi Xuân Hoa đích thì thầm một tiếng, hướng gian phòng của mình đi tới, nội tâm mặc dù có chút lo lắng Tiểu Bảo, nhưng là vừa có chút cao hứng là cái này trắng đoán Tiểu ca lại có thể coi trọng chính mình, xem ra chính mình vẫn là phong vận dư âm. Phương Tiểu Phàm tự nhiên không biết Vi Xuân Hoa ý nghĩ. Nội tâm một mực suy nghĩ Vi Xuân Hoa có phải là còn nhớ những kia thiên đô với ai ngủ. Đến rồi gian phòng, Vi Xuân Hoa trực tiếp khép cửa phòng lại, sau đó đem Phương Tiểu Phàm lùi tới bên giường ngồi xuống, tiếp theo bắt đầu cởi lên y phục của chính mình đến. Ngươi làm gì? Phương Tiểu Phàm nhìn Vi Xuân Hoa đã cởi đến một nửa quần áo, không khỏi hỏi. Còn tiếp. Chương 158. Ta Vi Xuân Hoa vừa nghe đến Phương Tiểu Phàm thanh âm, trực tiếp là sững sờ ở đường trường, tiếp theo cười cợt. Hướng về Phương Tiểu Phàm đi tới, công tử có phải là xấu hổ, không liên quan, ta tới hầu hạ công tử. Nói liền muốn đến bái Phương Tiểu Phàm y phục trên người, trong lòng nàng còn tưởng rằng Phương Tiểu Phàm chỉ là ngượng ngùng mà thôi. Đình, ai cho ngươi tới rồi? Phương Tiểu Phàm quát to một tiếng, cái này Vi Xuân Hoa đầy đầu tư tưởng, xem ra lại là bệnh nghề nghiệp phạm vào. Công tử, không muốn thẹn thùng sao, ngươi không biết là lần thứ nhất tới chỗ như thế chứ? Vi Xuân Hoa cười rạng rỡ. Hồn nhiên quên mất đối diện là một giết người không chớp mắt người, mà là coi hắn là làm mới tới khói hoa nơi thẹn thùng thiếu niên. Sóc. Phương Tiểu Phàm trực tiếp là bính lên, đưa tay ngăn cản Vi Xuân Hoa, trong miệng cũng không biết vì sao lại nhớ lại một câu tiếng Anh. Xé rách hố. Vi Xuân Hoa sửng sốt một chút, nàng cũng không biết Phương Tiểu Phàm nói là tiếng Anh, trực tiếp là dựa theo hài âm hiểu lầm Phương Tiểu Phàm ý tứ, lập tức cười ha ha, một đôi tay dĩ nhiên là mò tới. Phương Tiểu Phàm thấy đối phương dĩ nhiên nghe thành xé rách hố, cũng là dở khóc dở cười, nhưng thấy tay của đối phương thân tới, không khỏi biến sắc mặt, một tia hơi yếu khí tức từ Phương Tiểu Phàm trong cơ thể dâng lên, trực tiếp là đem Vi Xuân Hoa văng ra. Tia khí tức này khống chế cực kỳ thỏa đáng, Vi Xuân Hoa bị văng ra là tới bộ, có điều nhưng là không có bị thương. Ở dám lại đây nửa bước, liền để ngươi cùng những kia buôn lậu muối một kết cục. Phương Tiểu Phàm trực tiếp là lược xuất một câu lời hung ác, nếu không e sợ chấn giữ không được cái này lấy nghề nghiệp làm đầu Vi Xuân Hoa. Vi Xuân Hoa bị Phương Tiểu Phàm văng ra một sát na kia, sắc mặt cũng đã dọa trắng, lúc này lại nghe được lời của đối phương, lại liên tưởng đến vừa đối phương giết mấy người kia, lập tức là đứng ở nơi đó, động cũng không dám động gậy. Chỉ là trong lòng có chút không rõ người này tại sao chuyển biến nhanh như vậy, vừa còn rất tốt, nói trở mặt liền trở mặt. Mặc quần áo vào, ta có một ít xin hỏi ngươi. Phương Tiểu Phàm thở dài nói rằng, muốn chính mình đường đường một thần tiên vậy nhân vật, ngày hôm nay dĩ nhiên suýt chút nữa bị một phong trần nữ tử đùa giỡn, không khỏi cười lắc lắc đầu. Vi Xuân Hoa nhìn thấy Phương Tiểu Phàm ở nơi nào cười, trong lòng cũng là có chút hiểu, đối phương tìm chính mình hẳn là có việc, mà không phải tới. Một nghĩ đến đây, cũng là có chút ngượng ngùng, vội vàng đem quần áo cho mặc vào, chỉnh sửa lại một chút, có điều nhưng trong lòng thì có chút sợ lên. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết con trai của ngươi Vi Tiểu Bảo phu thân là ai? Phương Tiểu Phàm khai môn kiến sân hỏi. Hiện tại Vi Tiểu Bảo mới 12-13 tuổi, nói không chắc nàng còn nhớ từng kia một manh mối. Tiểu Bảo. Vi Xuân Hoa trong lòng cả kinh, bắt đầu suy đoán ý đồ của đối phương tốt xấu, nàng là một cái như vậy nhi tử, vì con trai của nàng, chính là chết nàng cũng thì nguyện ý. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi nhi tử không có ác ý, bằng không vừa nãy ta cũng đã động thủ. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hơn nữa nếu như ngươi có thể nói cho ta biết là ai, này nén bạc sẽ là của ngươi. Phương Tiểu Phàm xoay tay móc ra một nén bạc, để lên bàn, hắn tự nhiên là rõ ràng Vi Xuân Hoa lo lắng. Đầu tiên liền là muốn đi đi nàng nghi ngờ trong lòng. Ngươi thật sự đối với Tiểu Bảo không có ác ý. Vi Xuân Hoa cẩn thận hỏi, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trên bàn cái kia nén bạc. Tự nhiên là không có, bằng không vừa nãy cũng sẽ không cứu hắn. Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, vừa tự mình ra tay giết chết cái kia một đám người, kỳ thực cũng là vì đối với Vi Tiểu Bảo mẹ con phóng thích thiện ý, đến thời điểm chính mình tiếp xúc lên thì sẽ không gặp phải lớn như vậy lực cản, dù sao hỏi nhưng là nhân ra từ mật sự. Điều này cũng đúng. Vi Xuân Hoa gật gật đầu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có điều vừa nghĩ tới Vi Tiểu Bảo phu thân sẽ là ai, lông mày không khỏi có nhíu lại. Còn nhớ lên là ai chăng? Phương Tiểu Phàm nhìn Vi Xuân Hoa hỏi, mặc dù biết đối với mới biết khả năng không lớn, thế nhưng ôm một đường hy vọng hỏi. Vi Xuân Hoa suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói rằng, khi đó tiếp đón quá vài cái khách nhân, còn thật không biết Tiểu Bảo của phụ thân là người nào. Ngươi còn nhớ có Vi Tiểu Bảo thời điểm những người đó dáng vẻ sao? Phương Tiểu Phàm tiếp tục hỏi. Trong tiểu thuyết nhưng là viết quá, Vi Xuân Hoa còn nhớ những người đó bộ dáng. Nhớ đúng là nhớ tới một ít. Vi Xuân Hoa như có điều suy nghĩ nói rằng, dù sao khi đó mang thai Vi Tiểu Bảo, mình cũng là suy nghĩ một chút, nhìn ai có khả năng nhất là chính mình trong bụng bảo bảo cha, vì lẽ đó có mấy người vẫn là hữu ý vô ý nhớ kỹ một ít rằng rớp. Vậy ngươi mau mau tìm cái bút, đưa bọn họ bức tranh đi ra đi. Phương Tiểu Phàm trong lòng vui vẻ, cuối cùng là có một ít đầu mối. Vừa nghe nói muốn vẽ bức tranh, Vi Xuân Hoa không khỏi lại là một bộ khổ mặt nói, ta sẽ không bức tranh. Phương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, cũng là, trong tiểu thuyết tuy rằng Vi Xuân Hoa là một kỹ nữ, thế nhưng cùng những người khác không giống nàng cầm kỳ thư họa ngoại trừ cầm bất ngờ cái khác ba loại căn bản là mọi thứ sẽ không, cho nên nàng chuyện làm ăn cũng không phải quá tốt. Có điều cái này dễ làm, Phương Tiểu Phàm hư ngón tay một điểm, một đạo thần thức lập tức tiến nhập Vi Xuân Hoa trong đầu. Lập tức đối phương trong đầu vài nhân vật hình tượng liền là xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Lường trước Vi Xuân Hoa lúc này nghĩ tới phải là Vi Tiểu Bảo phụ thân khả năng thí sinh, liền đem mấy người này vật dáng dấp lao lao ghi vào trong đầu. Một tướng nhiệm vụ dáng dấp nhớ kỹ, Phương Tiểu Phàm thần thức là được lui đi ra, Vi Xuân Hoa chẳng qua là cảm thấy trở nên hoảng hốt, cũng không biết Phương Tiểu Phàm thần thức đã là xâm nhập đầu góc của nàng. Đi tìm cho ta chút giấy bút đến, trên bàn này nén bạc cầm. Phương Tiểu Phàm quay về Vi Xuân Hoa nói rằng, hắn cần một ít giấy bút đem những nhân vật này chân dung vẽ ra đến, phương tiện tìm kiếm. Được rồi. Vi Xuân Hoa cầm lấy bạc, cao hứng đáp một tiếng, sau đó liền hướng về cửa đi tới. Vi Xuân Hoa mới vừa mở cửa ra, là được thấy được một đội quan binh vừa vặn hướng về nơi cửa đi tới. Có thấy hay không giết người ngại phạm? Một người trong đó xem ra như là đầu mục quan binh nói rằng, bay thẳng đến trong phòng nhìn tới. Vi Xuân Hoa soạt một hồi sắc mặt sợ hãi đến trắng bệnh, ẩn chứa người mang tội giết người tội cũng là không nhỏ a hơn nữa quan binh đã là hướng về trong phòng nhìn, nhất định là đã thấy. Lần này chết chắc rồi. Chính đang Vi Xuân Hoa sợ đến bán thời điểm chết, người quan binh kia xoay đầu lại, tiếp tục nói, nhìn thấy ngại phạm, nhất định phải thông báo quan phủ, bằng không coi như ngươi chứa chấp tội. Vi Xuân Hoa sững sờ, bay thẳng đến trong phòng vừa nhìn, không thấy Phương Tiểu Phàm cái bóng, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, có điều cũng là thở phào nhẹ nhõm, gặp quan kém vừa hỏi, là được vội vã gật gật đầu. Quan binh cũng không để ý đến Vi Xuân Hoa không bình thường, tưởng bị đã biết đoàn người dọa cho, lần thứ hai nhìn Vi Xuân Hoa một chút, liền tiếp tục hướng về trước mặt quá khứ. Làm ta sợ muốn chết. Vi Xuân Hoa vô vô bộ ngực, thở ra một hơi, hướng về trong phòng nhìn lại. Nay không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn giật mình, chỉ thấy Phương Tiểu Phàm đang ngồi ở phía trước bàn quay về nàng cười. Nhanh đi nắm giấy bút lại đây. Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, nói rằng. Vi Xuân Hoa lập tức gật đầu tán thành, liền dùng sức dụi mắt một cái, liền đi về phía trước, thầm nghĩ nhưng là chẳng lẽ mình con mắt bỏ ra, nhìn lầm rồi, thế nhưng vừa nghĩ có không đúng, vừa quan binh cũng là không nhìn thấy A Vi Xuân Hoa lắc lắc đầu. Thật sự là không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Khép cửa phòng lại, cầm Vi Xuân Hoa lấy tới bút chỉ. Phương Tiểu Phàm trực tiếp là đem trong đầu mấy người dáng dấp vẽ ra. Nắm giữ hóa thần cảnh tu vi, đem trong đầu nhân vật dáng vẽ chuyển tới trên giấy, vẫn là không có vấn đề gì. Phương Tiểu Phàm tổng cộng vẽ ra 7 người dáng dấp, một dân tộc mãn người trang phục, một như là dân tộc Hồi, còn có một cái như là dân tộc Mông Cổ, có một lại còn là Lạt Ma, còn dư lại 3 cái đều là người Hán dáng vẽ. Vẽ thật giống. Cái kia dân tộc Hồi mũi, còn có cái kia dân tộc Tạng Lạt Ma ánh mắt của, kiêm chức giống như lúc, lẽ nào ngươi gặp những người này? Vi Xuân Hoa nhìn những bức họa này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kiêm chức cùng chân nhân giống như lúc. Phương Tiểu Phàm không hề trả lời Vi Xuân Hoa vấn đề, mà là hỏi, ngươi cảm thấy trong này người nào có khả năng nhất là Vi Tiểu Bảo cha ruột? Khó nói, Tiểu Bảo mũi như cái này dân tộc Hồi, con mắt như cái này Lạt Ma, miệng như người hắn này, lông mày đúng là cùng người Mông này có chút tương tự. Vi Xuân Hoa lắc lắc đầu, cảm thấy nơi này mỗi người đều cũng có chút như. Phương Tiểu Phàm thở dài, chỉ có thể từng cái tìm, chỉ là biển người mênh mông, không biết phải tìm đến lúc nào, cũng không biết hệ thống tại sao muốn ra như thế kỳ hoa nhiệm vụ. Nếu như như là địa cầu trên như vậy, có thể tiến hành gen thất đối với, vậy thì tốt tìm hơn nhiều. Chỉ cần ở gen trong kho tra một chút gen thất đối với tình huống, liền biết là người nào. Vi Xuân Hoa bên này manh mối cũng chỉ có thể được những thứ này. Còn dư lại đoán chừng là hỏi không ra đến cái gì. Phương Tiểu Phàm đem 7 tấm chân dung cất đi, xoay người liền ra Vi Xuân Hoa căn phòng, những người này chỉ có thể từ từ đi tìm, thực sự không được trước hết đi hoàn thành cái khác 2 nhiệm vụ đi. Lưu lại một mặt kinh ngạc Vi Xuân Hoa, Phương Tiểu Phàm trực tiếp ra Lệ Xuân Viện, Lệ Xuân Viện trong đại sảnh những thi thể này đã là bị quan phủ người cho nhấc đi rồi, mà Vi Tiểu Bảo cùng Mao Thập Bát, e sợ lúc này đã là đi hướng về Đắc Thắng Sơn trên đường. Phương Tiểu Phàm không có đi tìm kiếm Vi Tiểu Bảo dự định, mà là lần thứ hai đi vào nhà kia quán trà, lại là muốn một bình xanh biếc Dương Xuân, sau đó bắt đầu suy tư kế tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ hai là trở thành Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ, thế nhưng muốn trở thành Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ, đoán chừng là phải chờ tới Trần Cận Nam chết rồi sau đó, hơn nữa còn cần ở Thiên Địa Hội bên trong có khá cao danh vọng. Như vậy đầu tiên nhất định phải muốn đi vào Thiên Địa Hội, tiến vào Thiên Địa Hội cũng không khó, Thiên Địa Hội có là phản thanh phục mình cơ hiệu, chỉ cần giết mấy cái thanh triều quan trước. Thiên Địa Hội bên kia là rất chuyện dễ dàng. Nhiệm vụ thứ ba là dẫn dắt Thiên Địa Hội chiếm lĩnh Đài Loan đảo, chuyện này e sợ phải đợi trở thành Thiên Địa Hội tổng đà chủ mới có thể đi làm, bây giờ còn gắn liền với thời gian còn sớm. Còn tìm kiếm Vi Tiểu Bảo cha ruột nhiệm vụ, chỉ có thể từ từ đi, thực sự không được, đến thời điểm liền phát động toàn bộ Thiên Địa Hội đi tìm. Như vậy hiện tại khẩn yếu nhất chính là Thiên Địa Hội người võ công cao cường. Chương 159, thâu học võ công. Thiếu Lâm tự ở vào Hà Nam Tung Sơn Ngũ Nhũ Phong dưới, nhân tọa lạc với Tung Sơn Phúc Địa Thiếu Thất Sơn rậm rạp trong rừng rậm, nên tên là Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự bất kể là ở trong Phật giáo vẫn là trong chốn giang hồ đều giữ lấy địa vị trọng yếu, được khen là đệ nhất thiên hạ tên sát. Nhân các đời Thiếu Lâm võ tăng chuyên tâm nghiên cứu sáng chế cùng không ngừng phát triển Thiếu Lâm công phu mà danh dương thiên hạ, thường có thiên bỏ công sức ra Thiếu Lâm, Thiếu Lâm công phu giáp thiên hạ câu chuyện. Ngay hôm đó, Phương Tiểu Phàm hỏi rõ đường, bay đến Thiếu Lâm tự trước cửa. Chỉ thấy trước cửa trên đó viết Thiếu Lâm tự 3 chữ lớn, cứng cáp mạnh mẽ, rồi lại hiển lộ hết cổ điển. Cửa chùa mở ra, mấy cái hòa thượng trẻ tuổi, chính đang quét trước cửa lá rụng. Trong chùa bên trong cung điện, hương hỏa lượn lờ, một tiếng trống thanh, Phật hiệu du dương, thậm chí còn có thể nghe được một ít hòa thượng luyện võ thì tiếng reo hò. Phương Tiểu Phàm đem chính mình tiên gia khí tức triệt để ẩn giấu đi, hắn lúc này đã hoàn toàn là một phàm nhân. Hướng về sơn môn đi đến, một quét rác tiểu hòa thượng lập tức tới đón. Hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, không biết thí chủ đến ta Thiếu Lâm tự để làm gì. Phương Tiểu Phàm hai tay tạo thành chữ thập đáp lễ, cười nói, tại hạ ngưỡng mộ quý tự Phật Pháp võ công, bố thí một ít dầu vừng tiền, thuận tiện tham quan một phen, không biết có thể hay không. Tự nhiên chưa được, bản tự có tiếp đón bệnh khách sư phụ huynh, xin sau, ta đi vào thông báo một tiếng. Tiểu hòa thượng nói, liền hướng về trong chùa đi đến. Chỉ chốc lát, liền có hai cái trẻ tuổi tăng nhân cười rạng rỡ đi tới. Phương Tiểu Phàm lường trước hai người này chính là Thiếu Lâm tự người tiếp khách Tăng Tịnh Thanh, Tịnh Tể, hai người này võ công thường thường, có điều có thể diễn thiện ngữ, bởi vậy an bài tiếp đón ngoại lai theo khách chức vụ. Thí chủ, là đến đây bố thí sao? Trong hai người mặt chữ Điền Hòa Thượng nói rằng, có điều Phương Tiểu Phàm xác thực không biết người này là Tịnh Hoàn trả là Tịnh Tể. Làm đến vội vàng, không có chuẩn bị bố thí phẩm, số tiền này tài, kính xin cao tăng giúp ta chuẩn bị chút đông giày tăng ăn vào loại, phân phát cho các vị tăng nhân. Phương Tiểu Phàm gật đầu cười, móc ra hai cái kim nguyên bảo đưa tới, hai người này kim nguyên bảo tự nhiên là từ một ít phú thương nơi đó mượn gió bẻ mang tới. Đa tạ thí chủ. Một khắc mặt tròn hòa thượng tiếp nhận kim nguyên bảo, cười rạng rỡ. Hai vị đại sư, có thể hay không mang ta đi trong chùa thăm một chút? Phương Tiểu Phàm xem hai người nhận kim nguyên bảo, nở nụ cười, là được đưa ra tham quan Thiếu Lâm tự yêu cầu, cái này cũng là hắn tới đây nơi mục đích chủ yếu. Thí chủ, thanh đi theo ta. Nói. Ba người là được tiến vào Thiếu Lâm tự. Bên này là Đại Hùng Bảo Điện, đó là Đạt Ma Viện. Hai vị tăng nhân một bên xem một bên cho Phương Tiểu Phàm giới thiệu Thiếu Lâm tự một ít kiến trúc. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ than thở, không qua con mắt nhưng là trùng quanh liếc, tìm kiếm hắn muốn tìm đồ vật. Bên kia là giới luật đường, bên kia là được bản tự tàng kinh các mặt chữ Điền Hòa Thượng chỉ vào cách đó không xa một tòa cổ hương cổ sắc kiến trúc nói rằng. Lần thứ hai gật gật đầu, trên mặt giấu giếm vẻ mặt. Nhưng trong lòng thì lén lút đem tàng kinh các phương vị nhớ rồi. Sau đó qua loa đi dạo một hồi, Phương Tiểu Phàm là được cáo từ ra Thiếu Lâm tự. Buổi tối vô cùng, một bóng người trực tiếp là bay vào trong tàng kinh các, Bạch Thiên Phương Tiểu Phàm tham quan Thiếu Lâm tự mục đích chủ yếu là được thăm dò rõ ràng tàng kinh các địa phương. Tàng kinh các chính là Thiếu Lâm tự kinh thư bảo điển gửi địa phương, võ công của Thiếu Lâm tự bí tịch hơn nửa cũng là giấu ở chỗ này. Lúc này tàng kinh các không có một bóng người, một mảnh đen nhánh. Thậm chí ngay cả môn cũng là khóa lại. Phương Tiểu Phàm nhưng là từ bên cạnh cửa sổ bay vào tàng kinh các, sau đó tiếp theo Nguyệt Quang bắt đầu tìm kiếm lên trong đó bí tịch võ công đến. Trong tiểu thuyết đã từng viết quá, võ công của Thiếu Lâm tự cần tiến lên dần dần, nhập môn sau khi trước tiên học Thiếu Lâm trưởng quyền, lại học La Hán quyền, sau đó phục hổ quyền, đợi được trong ngoài có tương đối căn cơ, mới có thể học tập Thiếu Lâm tự 72 môn tuyệt kỹ, truyền vào Niêm Hoa chỉ, Vi Đà trưởng, Đại Lực Kim Cương chỉ. Đại từ đại bi thiên diệp thủ các loại. Có điều bởi vì mỗi một hạng tuyệt kỹ đều là rất lệ cực kỳ, cần tương ứng Phật Pháp đi hóa giải, vì lẽ đó ngoại trừ Đạt Ma Tổ Sư, không có người nào có thể đem 72 môn tuyệt kỹ học đủ. Là được, Lộc Đỉnh Ký, bên trong võ tên ngốc trưởng quan, cũng là mới học xong thập tam môn tuyệt kỹ, có điều nhưng cũng là mấy trăm năm qua người thứ nhất. Có điều những này đối với Phương Tiểu Phàm tới nói, những thứ này đều là không có bất kỳ cản trở. Lấy hắn hóa thần cảnh tu vi cũng sớm đã vượt qua xa nội ngoại kiêm tu Đạt Ma Tổ Sư, học lên những này công phu đến, tự nhiên là không cần tuân thủ cái gì tiến lên dần dần quy củ. Phương Tiểu Phàm từ tàng kinh các một con bắt đầu xem kinh thư, chỉ cần là lật tới bí tịch võ công, là được bắt đầu luyện tập. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn tu vi, như cơ bản một ít quyền pháp, như là Thiếu Lâm trường quyền các loại, là được một lần là có thể thông hiểu đạo lý. Mà 72 hạng tuyệt kỹ bên trong mỗi một hạng tuyệt kỹ, luyện tập cái hai. Ba khắp cả liền là có thể hết sức quen thuộc. Nhưng là vì để cho mình không đến nỗi ham nhiều nhai không nát, Phương Tiểu Phàm mỗi ngày học tập võ công đều là khống chế ở hai loại, sau đó liền một lần luyện tập. Chỉ có đem những chiêu thức này cùng với nội lực vận dụng pháp môn sâu đậm khắc ở trong đầu, mới có thể ở trên thực tế học được đồng thời thông thạo. Tàng kinh các hơn trăm loại bí tịch võ công, Phương Tiểu Phàm bỏ ra hơn 2 tháng, liền đem bọn họ toàn bộ học được. Tương đối vu thông thường tăng người mà nói, học tập một hạng tuyệt kỹ cần phải hao phí thời gian mấy chục năm tới nói, đã là khủng bố bên trong kinh khủng. Dịch cân kinh nội công tu luyện pháp môn, Phương Tiểu Phàm cũng là thuộc nằm lòng, dù sao rất nhiều tiền pháp phương pháp tu luyện trên thực tế không thích dùng, này dịch cân kinh nội công tâm pháp hay là thế giới hiện thực có thể luyện tập. Chỉ là học xong những này võ công. Phương Tiểu Phàm còn cần một luyện tập người, mà cái này luyện tập người, Phương Tiểu Phàm tuyển chọn là được Thiếu Lâm tự võ tên ngốc, trưởng quan. Người này tâm tính đơn giản. Làm người đơn thuần, một lòng một dạ toàn bộ là đặt ở võ học bên trên. Chủ yếu nhất là ở nơi này tiểu thuyết thế giới trong Thiếu Lâm tự, hắn có thể nói là trong Thiếu Lâm tự tu vi võ học cao nhất một người. Ngay hôm đó, Phương Tiểu Phàm tìm đúng một cơ hội, đi tới bàn nhược đường. Bàn nhược đường chính là Thiếu Lâm tự nghiên tập võ học địa phương, mà trưởng quan chính là bàn nhược đường thủ tọa. Lúc này, nhật đã lặn về tây, Bàn Nhược Đường cái khác hòa thượng cũng đã đi làm muộn bài tập, chỉ còn lại có Trừng Quan một người ở nơi đó lật xem võ học kinh thư. Phương Tiểu Phàm đạp bước mà vào, vô thanh vô tức đi tới Trừng Quan phía sau, sau đó đem chính mình tiên gia khí tức hoàn toàn ẩn giấu đi. Đợi đến thu lại tức giận hơi thở, là được một trưởng hướng về Trừng Quan sau lưng của đánh tới, có điều một trưởng này tạo thành vang động nhưng là có chút lớn, tốc độ cũng không đủ nhanh. Có điều đây đều là Phương Tiểu Phàm có ý định mà thôi, mục đích chính là vì để Trừng Quan có thể có cái đầy đủ phản ứng thời gian. Phương Tiểu Phàm lúc này đã hoàn toàn là coi chính mình là làm một phàm nhân, bao quát nội lực khống chế cũng là ở phàm nhân cấp độ trên. Tựa hồ là nghe được phía sau truyền tới trường phong, Trừng Quan lập tức một cái xoay người, đồng thời cũng là một trưởng vỗ ra, đánh vào Phương Tiểu Phàm trên lòng bàn tay, sau đó thân thể rút lui ra. Trừng Quan một trưởng này tức là muốn chống lại Phương Tiểu Phàm một trưởng, cũng là muốn mượn lực đem thân thể chính mình lui lại. Vì đã trưởng, Trừng Quan thân thể vừa đứng định, là được kỳ quái nhìn về phía Phương Tiểu Phàm. Ngươi làm sao cũng biết bản tự vi đà trưởng. Hừ, Phương Tiểu Phàm lạnh rên một tiếng, nói rằng, rõ ràng là ngươi thiếu lâm tự học lén ta hàng nhạc phái võ công. Phương Tiểu Phàm biết Trừng Quan là người đơn thuần, là được không nhịn được khiêu khích nói, hàng nhạc phái kỳ thực chính là, tiên lịch, bên trong thế giới, chính mình chờ trôi qua cái kia triệu quốc tu tiên môn phái. Hàng nhạc phái? Làm sao chưa từng nghe nói? Trừng Quan cau mày, tựa hồ là đang cực lực suy tư hàng nhạc phái rốt cuộc là môn phái nào. Chương 160. Đến rồi nên thời điểm xuất thủ. Nam, ta hàng nhạc phái có mấy ngàn năm lịch sử, người thiếu lâm tự võ học cơ bản đều là từ ta hàng nhạc phái trộm cắp mà tới. Phương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm Trừng Quan, cố ý nói rằng. Trừng Quan lắc lắc đầu, nói rằng, này tuyệt đối không thể, ta võ công của thiếu lâm tự phần lớn là đạt ma tổ sư sáng chế, 72 hạng tuyệt kỹ càng là độc môn bí tịch, không thể nào là học trộm hắn phái võ công. Trừng Quan đối với việc ở thế giới phàm tục không hiểu rất rõ. Thế nhưng đối với võ học các loại nhưng là định liệu trước. Hắn ở thiếu lâm tự được gọi là võ tiên ốc, được công nhận vì là hiện nay trên đời võ học uyên bác người số 1, đối với các môn các phái võ công đều là vô cùng hiểu rõ. Vì lẽ đó, làm Phương Tiểu Phàm nói thiếu lâm võ công ăn trộm hàng nhạc phái, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin, hơn nữa hàng nhạc phái danh tự này hắn căn bản cũng không có nghe qua. Phương Tiểu Phàm chờ đến chính là hắn câu nói này, cười ha ha nói rằng, ngươi thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ bắt đầu từ ta phái trộm được. Nói đi, Phương Tiểu Phàm đột nhiên đưa tay, ba ngón nắm trên tường một trên Phật Châu một hạt, chỉ thấy Phật Châu ứng với ngón tay mà nát. Nghiêm Hoa Chỉ. Trừng Quan sắc mặt hơi đổi một chút, thủ pháp này cùng kình khí đều là chánh tông thiếu lâm tự Nghiêm Hoa Chỉ không thể nghi ngờ, lẽ nào hắn nói là lời nói thật. Không biết so với chỉ pháp của ngươi làm sao? Phương Tiểu Phàm cười nói, chính mình vừa sử dụng đúng là thiếu lâm chánh tông Nghiêm Hoa Chỉ pháp. Thí chủ Niêm Hoa Chỉ so với ta dùng đến tốt. Trừng Quan cao mày nói rằng. Nhìn lại một chút ta đây hàng long phục giống công. Phương Tiểu Phàm nói, nghiêng người mà lên, một chảo chụp vào Trừng Quan ngực. Trừng Quan không dám thất lễ. Ngón tay nhất câu là được đẩy ra Phương Tiểu Phàm một chảo. Trừng Quan chính là bản nhược đường thủ tọa, hàng long phục giống công là được do bản nhược đường chuyên nghiên, vì lẽ đó Trừng Quan đối với cái này tuyệt kỹ cực kỳ quen thuộc. Phương Tiểu Phàm thân pháp nhanh chóng, một công một được vừa đúng. Trừng Quan càng là tranh đấu, trong lòng đã là càng ngày càng sợ hãi, đối phương hàng long phục giống công trình độ tựa hồ mơ hồ ở trên hắn. Mà Trừng Quan dần dần cũng là có chút không chống đỡ được, càng là như vậy, trong lòng liền càng sẽ nghĩ tới Phương Tiểu Phàm nói. Trong lòng dĩ nhiên là mơ hồ có chút hoài nghi, chẳng lẽ thiếu lâm tự 72 hạng tuyệt kỹ thực sự là từ hắn phái học trộm mà tới. Bằng không đối phương tuổi còn trẻ, trình độ vì sao nhưng là ở trên hắn. Trừng Quan nhất thời không nghĩ ra, không khỏi liền đánh một bên lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, Trừng Quan thân thể bay ngược ra, ngược dĩ nhiên trúng rồi Phương Tiểu Phàm một trường. Có điều Phương Tiểu Phàm bắn trúng Trừng Quan thời điểm, trường lực là được đột nhiên rút về hơn nữa Trừng Quan tự thân luyện thành dịch cân hộ thể thần công, vì lẽ đó nhưng cũng không có bị thương gì. Ngươi xem ta tuổi còn trẻ, hàng long phục giống công trình độ là được so với ngươi sâu, ngươi cũng biết đây là vì sao. Phương Tiểu Phàm nhìn Trừng Quan dáng vẻ, bất giác có chút buồn cười. Đúng vậy, đây là vì sao? Trừng Quan gật gật đầu. Dưới cái nhìn của hắn Phương Tiểu Phàm theo như lời nói cũng không sai. Cái kia cũng là bởi vì cái này tuyệt kỹ vốn là xuất từ ta hàng nhạc phái, có một bộ chánh tông phương pháp luyện tập, vì lẽ đó tốc độ cùng hiệu quả trên đều là so với các ngươi phải nhanh. Phương Tiểu Phàm tiếp tục trêu ghẹo nói. Thì ra là như vậy, thí chủ nói rất có đạo lý, xem ra ta thiếu lâm tự cái này tuyệt kỹ e sợ thực sự là từ quý phái chiếm được, bất quá ta muốn khẳng định không phải trộm được, trộm cắp phạm vào ta tự ngũ đại giới luật một trong. Ta tự tăng nhân là tuyệt đối không dám như thế. Hơn nữa thí chủ nói 72 tuyệt kỹ là quý phái, lẽ nào tuyệt kỹ của hắn ngươi đều sẽ sao? Trừng Quan mặt hiện lên vẻ mê man, tuy rằng giác đến lời của đối phương mơ hồ có chút không đúng, nhưng lại không biết từ chỗ nào đi phản bác. Tự nhiên là sẽ, hơn nữa 72 hạng tuyệt kỹ ta đều biết. Phương Tiểu Phàm cười cợt, là được bắt đầu triển khai lên cái khác tuyệt kỹ đến. Trừng Quan miệng há hốc, Thiếu Lâm tự nghĩ ra phái tới nay, 72 hạng tuyệt kỹ toàn bộ sẽ cũng chỉ có Đạt Ma Tổ Sư một người. Hơn nữa thiên tư thượng khả đắc đạo cao tăng, thường thường cũng chỉ là tu tập 1-2 môn tuyệt kỹ. Mà hắn 11 tuổi bắt đầu học võ, liêm đao bây giờ đã là học xong là 3 môn tuyệt kỹ, như vậy ở khai phái tới nay cao tăng bên trong đã là được xếp hạng số. Thế nhưng trước mặt người này dĩ nhiên tự xưng đã là học xong 72 hạng tuyệt kỹ, không thể không khiến người thán phục. Trừng quan sát trước mặt không ngừng thi triển Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ Phương Tiểu Phàm, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vi đà sử, đây là đại Phật thủ ấn. Đây là vô tướng kiếp chỉ thần công, đại lực kim cương trường pháp, thiên diệp thủ, long trảo công. Phương Tiểu Phàm không thử ra một hạng tuyệt kỹ, Trừng quan liền đem tên nói ra, đồng thời trong lòng đối với Phương Tiểu Phàm đã là khâm phục sát đất, khi hắn nhìn thấy người ở trong, Phương Tiểu Phàm võ công phải làm là cao nhất. Đợi đến Phương Tiểu Phàm đem 72 hạng tuyệt kỹ toàn bộ khiến xong, Trừng quan trực tiếp là sững sờ ở đường trường, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết đang nói chút là cái gì. Phương Tiểu Phàm nhìn Trừng quan có chút điên dáng dấp, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng, đại sự từ dáng vẻ của hắn xem ra, chính mình 72 hạng tuyệt kỹ trình độ hẳn là không thấp, như vậy lang bạt một hồi giang hồ, dựa vào một thân võ công mà không phải tiên pháp, cũng là có thể dương danh lập vạn. Đi về phía trước quá khứ, trong lòng âm thầm cười cợt, Phương Tiểu Phàm không muốn ở đậu cái này không dành thế sự võ tiên ốc, chỉ là chính mình mới vừa muốn mở miệng, là được nghe được Trừng quan nói rằng, liên quan với học trộm quý phái 72 hạng tuyệt kỹ này một chuyện không phải chuyện nhỏ. Thí chủ mà hiện ở chỗ này chờ ở chốc lát, ta đi mời Phương Trượng Sư Bá đến đây định đoạt. Nói Trừng quan là được cầm lấy đầu, diêu đầu hoảng nao hướng về cửa đi đến. Như vậy một đứa 80 tuổi râu trắng đến hòa thượng, như vậy một bộ răng dấp, Phương Tiểu Phàm không khỏi lại là nở nụ cười, cũng không có mở miệng ngăn cản. Đợi đến Trừng quan ra bàn nhược đường đại môn, Phương Tiểu Phàm là được phi thân ra, biến mất ở phía chân trời. Phương Tiểu Phàm hướng về kinh thành phương hướng bay qua, Vi Tiểu Bảo đi tới kinh thành. Cùng thiên địa hội nhiều người có tiếp xúc, chính mình đi kinh thành, vậy cũng có cơ hội gặp phải thiên địa hội người. Thực sự không được trực tiếp là nói ra ngao bái đầu người, đi vào thiên địa hội nạp cái đầu danh trạng, thiên địa hội nên liền không có vấn đề gì, coi như là làm thanh mục đường hương chủ cũng là vấn đề không lớn. Lấy Phương Tiểu Phàm tốc độ phi hành, mấy canh giờ là được đến rồi kinh thành. Tìm một tầng nút địa phương, rơi vào địa trên đất, là được hướng về kinh thành trên đường cái đi đến. Kinh thành phồn hoa so với Dương Châu chỉ có hơn chứ không kém, lối kiến trúc cũng là trang nghiêm trang nặng hơn nhiều, có điều nhưng là ít đi Dương Châu một luồng giang nam huyện ước phong tình. Nếu như dựa theo thời gian suy tính, lúc này Vi Tiểu Bảo đã là tiến nhập hoàng cung, trở thành hải đại phú bên người Tiểu Quế Tử. Phương Tiểu Phàm tự nhiên là không giống đi tìm Vi Tiểu Bảo, hiện tại phải làm là được ở kinh thành chắt đặt chân cùng, sau đó chậm rãi đi tìm thanh mục đường người, tìm cơ hội tiến vào thiên địa hội. Đi ở kinh thành phố lớn bên trên. Cách đó không xa là có thể nhìn thấy Tử Cấm Thành trên lầu kiến trúc, trên đường đoàn người muôn hình muôn vẻ, có điều nhưng là so với Dương Châu bách tính muốn theo khuôn phép cũ nhiều lắm, dù sao đây chính là dưới chân thiên tử. Đi ngang qua thiên tiểu phụ cận, chỉ thấy đường phố bên một nhà quán rượu chính đang chuyển nhượng, Phương Tiểu Phàm cười cợt, nhớ lại mình ở vô hạn khủng bố tiểu thuyết bên trong thế giới mở quán rượu, xem ra điểm dừng chân chính là ở chỗ này. Lúc chạng vạng, tìm một gia đình giàu có, thuận không ít ngân phiếu tiền tài. Là được đi thẳng tới nhà kia muốn chuyển nhượng quán rượu. Bàn hạ quán rượu bỏ ra ngũ trăm lạng bạc ròng, cộng thêm một hầm rượu, một cất rượu xưởng. Cất rượu xưởng nhưng là muốn, nơi này cũng không muốn vô hạn khủng bố thế giới như thế, rượu có thể nghĩ ra được, nơi này là cần sản xuất. Xưởng cùng với khách sạn công nhân, Phương Tiểu Phàm một cũng không sa thải, còn thêm một chút tiền công. Bọn tiểu nhị đối với lao bản mới tự nhiên là thiên ân vạn tạ, lúc này kỳ làm loại này cũ lý đều là tầng thấp nhất dân chúng, mặc dù là thế giới giả lập. Phương Tiểu Phàm đối với những người này vẫn còn có chút lòng thông cảm. Phương Tiểu Phàm nâng cốc quán sửa lại một bảng hiệu, gọi là Trung Quốc Thượng Hải Bắc Kinh đường 56 hào 21 đống 1202 đơn nguyên tiểu phường, có điều hàng này tên phía dưới nhưng là có bốn cái đỏ thám đại tự, gọi là sâu rượu tiểu phường, đây mới là quán rượu đích thực chính danh tự. Còn phía trên cái kia liên tiếp địa chỉ, chính là Phương Tiểu Phàm ở cái kia giả lập thế giới hiện thực địa chỉ, làm như thế con mắt chính là vì... Vạn nhất đụng phải ở nơi này tiểu thuyết thế giới nhân vật của hắn tờ layer, như vậy hắn là được sẽ đối với này cái địa chỉ hiếu kỳ. Một hiếu kỳ, e sợ là được sẽ tiến vào quán rượu hỏi do ông chủ tên, như vậy chính mình liền tìm được nhân vật của hắn diễn viên. Chỉ cần tìm được diễn viên, trở lại giả lập thế giới hiện thực, chính mình là có thể tiếp xúc được hắn, chân chính thế giới hiện thực đại ngư thì sẽ tra tìm đến đối phương thế kỷ địa điểm, như vậy phục hưng tiểu đội, lại sẽ tăng cường một vị thành viên. Đây chính là Phương Tiểu Phàm bàn hạ nhà này quán rượu. Lấy như vậy một kỳ lạ tên nguyên nhân. Tìm kiếm cùng loại người, mới phải hắn ở thế giới này một càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Bàn hạ quán rượu, Phương Tiểu Phàm bán ra rượu chỉ có 3 loại, một loại gọi là huynh đệ đồng tâm, một loại gọi là phu thê tình thâm, còn có một loại gọi là bách thiện hiếu làm đầu. Đương nhiên, này 3 loại rượu, cũng là xen lẫn Phương Tiểu Phàm đối với thiên đạo đích một tia lĩnh ngộ lực lượng, vị tuy rằng không bằng vô hạn khủng bố bên trong, nhưng là đúng là tốt rượu. Quán rượu bắt đầu chuyện làm ăn, cũng không tốt lắm, cái này cũng là trước kia ông chủ không làm tiếp được nguyên nhân. Có điều dần dần, liền là có một ít khách hàng quen, rượu này dĩ nhiên để cho bọn họ hét ra một tia cảm xúc, đây là chuyện chưa từng có. Lại cho ta đến một bình phu thê tình thâm, một hơn 30 tuổi phụ nữ, thật cao hứng mang theo một bầu rượu, đưa cho điếm trưởng quỹ, từ khi uống ngươi rượu này, nhà ta vị kia đối với ta nhưng là tốt lắm rồi. Quán rượu trưởng quỹ cũng là cười rạng rỡ, từ khi đổi lão bản mới, quán rượu này chuyện làm ăn nhưng là tốt lắm rồi, bất quá hắn cũng biết rượu mỗi lần đến rồi trong hầm rượu diện, vị này lão bản mới đều sẽ đơn độc một người ở trong hầm rượu ngốc một hồi, hẳn là có cái gì tổ truyền bí phương, ở trong rượu lẫn vào cuối cùng một đạo trình tự làm việc, cho nên mới có thể sản xuất ra rượu ngon như vậy. Quán rượu chuyện làm ăn một được, bọn tiểu nhị kiếm được tiền cũng là hơn nhiều. Tri thức lão bản mới đối với quán rượu đạt được cái này tân tên, trưởng quỹ nhưng cũng không dám gật bừa, danh tự này quá dài quá khó đọc, cũng không có thiếu con số, có điều chính là không biết có ý gì. Ngài đi thong thả. Trưởng quỹ đem rượu ấm đưa cho nữ nhân, cười nói. Sau đó nhìn trên lầu một chút, nghĩ thầm quản hắn lấy tên là gì đây, chỉ cần chuyện làm ăn thật là được. Quán rượu lầu 2, Phương Tiểu Phàm đang ngồi ở thi đường phố bên cạnh bàn, phía ngoài cảnh cây lá cây dài đến hết sức tươi tốt, đã là đến nơi này một năm vào tháng 5, mùa hạ lập tức liền sắp tới. Nhìn phía ngoài lá xanh, Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói rằng, là đến rồi nên thời điểm xuất thủ. Chương 161, vẫn bị giết. Phương Tiểu Phàm nhìn vừa nhìn xa xa Tử Cấm Thành, trước đó vài ngày hắn đã là nghe nói, Cố Mệnh đại thần đeo đao vào cung, muốn đối với Khang Hy hoàng thượng hành hung hành thích vua, bị chúng thái giám hợp lực bắt giữ. Ngao bái tội ác tày trời, lẽ ra lăng trì xử tử, thế nhưng Khang Hy nhớ tới hắn là Cố Mệnh đại thần, miễn một trong số đó chết, cách chức giam cầm, vĩnh viễn không bao giờ phóng thích, sao không ra sản, hơn nữa liền hết thảy đồng đảng đều là bị cùng nhau xử quyết. Phương Tiểu Phàm tự nhiên là biết Khang Hy chỉ là muốn ngoại trừ Ngao bái, bịa đặt một tội danh thôi, Ngao bái tự cao công cao, uy hiếp ấu chủ, đã sớm bị Khang Hy xếp vào tất trừ trong hàng ngũ. Ngao bái tiến vào trong hoàng cung chính là Khang Hy chiêu, sau đó gọi luyện tập đấu vật chúng tiểu thái giám cùng với tỷ thí luận bàn, kỳ thực mệnh mọi người đối với hắn nhân cơ hội đối với hắn ra tay. Cái kia hai đao nhưng thật ra là Khang Hy cùng Vi Tiểu Bảo xen vào Ngao bái trên người, cũng không phải đưa vào hoàng cung đao. Khang Hy chết rồi 4 cái tiểu thái giám, sau đó Vi Tiểu Bảo dùng lư hương đập phải Ngao bái trên đầu, đem hắn tắm ngất, mới đưa hắn hoàn toàn chế phục. Ngao bái bị tóm một chuyện, náo động cả kinh thành, từ đó này đại quải niệm thiên e sợ lại phải biến đổi. Ngao bái nếu bị tóm, mặc dù là ở nhà giam bên trong, e sợ thiên địa hội thanh mục đường người cũng muốn đi ám sát, bởi vì bọn họ thanh mục đường dẫn hương chủ là được chết vào Ngao bái đứng đầu. Ngao bái lúc này chính là giam giữ ở Khang Thân Vương phủ trong đại lao, phái có trọng binh canh gác. Chờ đến trời tối, Phương Tiểu Phàm thân thể vừa bay mà lên, hướng về Khang Thân Vương phủ phương hướng chạy như bay. Này Khang Thân Vương phủ phạm vi cũng không nhỏ, đâu đâu cũng có lầu các đình viện, vàng son lộng lẫy, cũng không biết là cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Phương Tiểu Phàm nhớ tới Khang Thân Vương phủ hậu hoa viên bên trong có một nhà đá, Ngao bái là được nhốt tại trong nhà đá. Tìm một hồi lâu, rốt cục ở một cái tương đối lớn trong hoa viên tìm được rồi một nhà đá trước sau không có những thứ khác kiến trúc, chỉ có như thế cô linh linh một tòa thạch nhà. Ngoài nhà đá diện canh gác cực nghiêm, có 12 tên vệ sĩ cầm trong tay cương đao canh gác, có khác 2 tên vệ thị thủ lĩnh vòng quanh nhà đá dò xét. Phương Tiểu Phàm ở vương phủ những vị trí khác, tìm được rồi một gã hộ vệ, đưa hắn đánh ngất, sau đó lột xuống đối phương y phục mặc ở trên người chính mình, liền hướng về nhà đá phương hướng đi đến. Là ai, tới làm gì? Phương Tiểu Phàm mới vừa đi tới nhà đá bên, liền nhìn thấy một vệ sĩ đi lên, ngăn cản hắn. Được vương gia chi mệnh, đến đây hỏi dò phàm nhân một ít chuyện. Phương Tiểu Phàm nhìn đối phương một chút, giả vờ hơn người một bậc tư thái nói rằng, trực tiếp vâng mệnh cùng vương gia thị vệ, tự nhiên là muốn so với bình thường thị vệ cao hơn một tí tẹo như thế. Quả nhiên người kia vừa nghe là được vương gia mệnh, lập tức trên mặt chồng cười nói, Quế công công không phải đã tới sao, làm sao vương gia ngươi còn phải đến hỏi dò a? Phương Tiểu Phàm vừa nghe, lập tức là nghĩ tới Vi Tiểu Bảo, không nghĩ tới hắn đã ở, cùng trong tiểu thuyết thời gian có thể là có chút không hợp à, chẳng lẽ là cải biến một ít nội dung vở kịch. Trong lòng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng trên mặt nhưng là bất động thanh sắc nói rằng, Vương gia chính là phái ta đến cùng Quế Công Công thông báo một chút hỏi dò chuyện, đương nhiên trong đó cụ thể công việc, ta nhưng là không tiện lắm tiết lộ, dù sao để lộ ra đi đối với người ta e sợ cũng không tốt. Người thị vệ kia gật gật đầu, lần thứ hai nhìn Phương Tiểu Phàm một chút, tuy rằng cảm thấy có chút xa lạ, vẫn là thả hắn tiến vào nhà đá, dù sao cũng là Vương gia phái tới, hắn cũng không dám ngăn cản đối phương. Phương Tiểu Phàm mới vừa đi vào phòng nhỏ, là được nghe được một thanh âm nói rằng, ngươi này tội đáng muôn chết, không chứng tiểu quỷ, ngươi đi vào, lao tử xoa chết ngươi. Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, lường trước thanh âm này là được Ngao Bái thanh âm, mà hắn mắng người phải là Vi Tiểu Bảo. Lúc này Vi Tiểu Bảo là trang phục thành thái giám, cho nên mới phải bị Ngao Bái mã thần không chứng tiểu quỷ. Tiếp tục trong chiều đi đến, đẩy ra một tòa cửa sắt, đi vào một tòa tiểu đường, liền nhìn thấy đoàn người chạm ở một cái song sắt trước. Một tên thái giám ăn mặc thiếu niên xuyên thấu qua song sắt ló đầu hướng về bên trong nhìn sang. Phương Tiểu Phàm vừa định đi tới, là được nghe được Vi Tiểu Bảo chính đang chi lùi mọi người, nói là hoàng thượng phân phó mấy câu nói, muốn hỏi Ngao Bái. Những thị vệ kia đều là lui đi ra, đẩy lên tiểu đường bên ngoài. Phương Tiểu Phàm chen lẫn ở trong đám người, nhưng trong lòng thì nghĩ có vào hay không đi. Dựa theo tiểu thuyết phát triển tình tiết, Vi Tiểu Bảo muốn nói với Ngao Bái mấy lời, sau đó sẽ Ngao Bái ăn cơm trong thức ăn hạ độc. Cái này cũng là hắn đẩy ra mọi người nguyên nhân. Chủ yếu nhất là, một hồi, thanh mục đường người liền sẽ tới, mục đích tự nhiên cũng là vì giết Ngao Bái. Nhưng là mình vẫn là cần dùng Ngao Bái đầu người đi thanh mục đường nạp đầu danh trạng, tự nhiên không thể để cho Ngao Bái bị người khác giết. Phương Tiểu Phàm vừa định đi đến trùng, đột nhiên bên ngoài nhất thời binh khí tiếng nổ lớn, hơn nữa xen lẫn bắn tên thanh âm. Công công, ta đi ra ngoài nhìn một hồi. Cùng đi Vi Tiểu Bảo tiến vào thị vệ đều là biến sắc mặt. Như Vi Tiểu Bảo chào hỏi một tiếng, là được ra nhà đá. Tiếp theo là được nghe được Vi Tiểu Bảo tiếng gào to, A yêu, Ngao Bái chính là thủ hạ người tới cứu hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, một nam một nữ trực tiếp là vọt vào nhà đá, một số người khác cũng là theo chân vọt vào. Cơ hội tốt. Mới Tiểu An âm thầm một trận cao hứng, lúc này động thủ vừa vặn, là được hướng về trong thạch phòng chạy tiến vào. Lúc này trên song sắt dây sắt đã là thay đổi hình, Phương Tiểu Phàm một tấm vung ra, trực tiếp đem dây sắt đánh gãy, bay ra ngoài. Sau đó thân thể nhảy một cái trực tiếp là từ song sắt nơi nhảy tiến vào. Trong song sắt diện, Vi Tiểu Bảo lúc này chính đang trốn đằng đông nấp đằng tây, mà song sắt phía dưới nhưng là nằm một bộ thi thể. Phương Tiểu Phàm cũng mặc kệ người bên ngoài, năm ngón tay thành chảo trực tiếp là hướng về Ngao Bái đỉnh đầu chụp tới, một chảo này chính là Thiếu Lâm Tự Long chảo thủ. Ngao Bái tựa hồ là tựa như phát điên, những mày xích sắt tay của trực tiếp là hướng về Phương Tiểu Phàm đập tới. Phương Tiểu Phàm trực tiếp là một chỉ điểm ra. Đem cái kia tạp hướng mình xích sắt cái văng ra, sử dụng chính là nhất chỉ thiền, sau đó một cái tay khác năm ngón tay vẫn là hướng về Ngao Bái đỉnh đầu chụp tới. Ngao Bái tựa hồ đã là độc dược công tâm, dĩ nhiên là không đi né tránh, dù sao Vi Tiểu Bảo lúc trước nhưng là cho hắn hạ độc dược. Giang giác một tiếng, Phương Tiểu Phàm năm ngón tay trực tiếp là bắt được Ngao Bái đỉnh đầu, thế nhưng đồng thời trong lúc đó một bóng người từ Ngao Bái trên lưng của cắt xuống, hắn phần lưng lập tức là được bị mổ xẻ thành hai nửa. Phương Tiểu Phàm trực tiếp là ngây ngẩn cả người, cái bóng đen kia chính là Vi Tiểu Bảo, trong tay hắn chính cầm từ Ngao Bái trong nhà sao tới chùy thủ, trên chùy thủ diện vẫn còn ở địa vết máu, mà chính là cái này chém sắc như chém bùn chùy thủ, đem Ngao Bái phần lưng trực tiếp là mổ xẻ thành hai nửa. Không nghĩ tới trong tiểu thuyết miêu tả đích tình tiết vẫn là xảy ra, Ngao Bái vẫn là chết ở Vi Tiểu Bảo trong tay, vẫn bị giết. Giờ khác này chỉ nghe bên ngoài mấy người đồng thời kêu lên, tiểu hài tử này giết Ngao Bái. Phương Tiểu Phàm vừa nghe không chút suy nghĩ, trực tiếp là tay cái trước dùng sức, sau đó hướng ra phía ngoài lôi kéo, đồng thời một cái khắc ngón tay khẽ gãy, Ngao Bái đầu lập tức là rớt xuống, bị Phương Tiểu Phàm nắm ở trong tay. Bên ngoài mấy người lại là ngây ngẩn cả người, tiếp theo cũng là kêu lên, người quan binh kia kéo xuống Ngao Bái đầu. Chỉ là cái này sẽ tự, nhưng là khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Vi Tiểu Bảo cũng là sững sờ ở đường trường, ngây ngốc nhìn Phương Tiểu Phàm, tựa hồ là bị cử động của hắn dọa sợ. Lúc này mấy người ăn mặc bố y yển người chui vào, một người ôm lấy Vi Tiểu Bảo, một người nhưng đến đoạt Phương Tiểu Phàm trong tay đầu người. Phương Tiểu Phàm kiến thức đem vật cầm trong tay đầu người ném cho người kia, sau đó trong miệng nói rằng, đây là đầu danh trạng. Vừa nói một bên cởi quần áo trên người ra. Người kia nhìn Phương Tiểu Phàm một chút, gật gật đầu, nói rằng, cùng đi ra ngoài. Một người ôm lấy Vi Tiểu Bảo, ba người đồng thời từ song sắt khẩu chui ra ngoài. Mấy người trực tiếp là lao ra ngoài cửa. chỉ thấy tiễn như mưa bắn lại đây. Mọi người mau mau vung động binh khí trong tay, ngăn trở bắn tới kiếm. Một đạo sĩ bộ dáng người, một cái để ở ngao bái đầu người, một cái khắc tròm râu dài đại hán nhưng là ôm Vi Tiểu Bảo. Hai người đang lúc mọi người trung gian đồng thời xông về phía trước. Quế công công ở chúng ta trên tay, mau mau đình chỉ bắn cung. Phương Tiểu Phàm hướng về những quan binh kia, la lớn. Nhất thời mưa tên là được ngừng lại, đạo sĩ hướng về Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó hướng về đầu tường, thân thể nhảy lên một cái, là được lên tường đây, trốn ra vương phủ. Dâu dài người nhưng là chọn dùng dương đông kích tây đấu pháp, xông về Khang Thân Vương phương hướng, thị vệ vừa thấy, tự nhiên là không dám đi đoạt về Vi Tiểu Bảo đám người. Đợi đến đạo sĩ đi xa, dâu dài người cũng là thân thể nhảy một cái, trốn ra vương phủ. Phương Tiểu Phàm vẫn chỉ đi theo ở dâu dài người bên người, người này phải là quan phu tử, chỉ muốn đi theo hắn, liền có thể đến thanh mục đường. Từ giết ngao bái đến chạy trốn, Phương Tiểu Phàm một đường đều là biểu hiện như cái võ giả bình thường, sở dĩ không có sử dụng tiên pháp, là sợ mọi người quá mức giật mình, hơn nữa dùng ngược lại e sợ những người này còn có thể đem chính mình xem là yêu quái, đối với mình có thể tiến vào thiên địa hội không có bất kỳ xúc tiến tác dụng. Bởi vì không quản lý mình là tiên nhân vẫn là yêu quái, đều là không dễ dàng bị phạm nhân tiếp nhận. Mọi người chạy vào vương phủ bên cạnh một chỗ nhà dân, sau đó từ sau môn chạy đi. Vi Tiểu Bảo nhưng là bị trói lại nhét ngưng miệng lại, ném vào một trong thùng gỗ, rót nữa trên một ít đại tảo, đem Vi Tiểu Bảo che giấu. Phương Tiểu Phàm nhưng là theo mọi người đồng thời, tùy tùng người tảo phía sau xe, ra vẻ phiến quả táo thương nhân, hướng về thành đi ra ngoài. Đi rồi hồi lâu, phỏng chừng đã là rời thành hơn 20 dặm địa phương, rốt cục đoàn người quẹo vào một chỗ nông gia trong sân. Sân mặt sau là một tòa thật lớn phòng khách, trên đại sảnh dính đầy hắc gáp tháp đoàn người. Những người này một màu thanh y rìa, đầu trên vải trắng, eo hệ bạch đái, đều là mặt hiện lên bi thống vẻ. Đại sảnh ngay chính giữa thiết một linh đường, trên bàn đốt 8 cái cực thô màu xanh lam ngọn nến, trên linh bài viết thanh mục đường hương chủ duẫn công. Còn tiếp, chương 162, cơ hội tới. Phương Tiểu Phàm đoàn người tới đại viện, liền có không ít người xông tới, tranh nhau hỏi, thế nào rồi, trên mặt đều là lộ ra thần sắc sốt sáng. Cái kia đạo sĩ ăn mặc người đưa tay luồn vào một chứa đầy quả táo trong thùng gỗ, nói ra một nắm bao bố bao vây, sau đó đem bao vây mở ra, một khuôn mặt dữ tợn đầu người thình lình là được lộ ra. Đạo sĩ kia đem người đầu để cập tới đỉnh đầu, quay về đoàn người nói rằng, đây cũng là ngao bái đầu người, cuối cùng là cho Doãn Hương chủ đã báo đại thù, Doãn Hương chủ trên trời có linh thiêng, cũng có thể nhắm mắt. Mọi người vừa nghe, cũng là lớn thanh khen hay, hiển nhiên đều là cực kỳ hưng phấn, có mấy người thậm chí là khóc ròng ròng. Đấm ngực dậm chân, xem ra mọi người hy vọng ngày đó hẳn là hy vọng rất lâu rồi. Phương Tiểu Phàm nhìn những người này, đều là trang phục ngạc nhiên, mặc quần áo quái lạ, vừa nhìn là được dân gian người trong. Chỉ là những người này lúc này biểu hiện nhưng là khiến người ta có chút dở khóc dở cười, Phương Tiểu Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lại nhìn về phía trên xe một cái khác vại nước, Vi Tiểu Bảo chính là bị nhốt ở bên trong. Mọi người cười khổ một trận, liền là phân phó chuẩn bị một chút. Sau đó nắm ngao bái đầu người tế bái Doãn Hương chủ. Một ông già trực tiếp là đi tới cạnh thùng gỗ, đem Vi Tiểu Bảo nói ra, cắt đứt hắn dây thừng. Phương Tiểu Phàm nhìn Vi Tiểu Bảo lúc này là gương mặt sợ hãi, một đôi mắt hạt châu không ngừng mà chuyển loạn, hiển nhiên là trong lòng vô cùng sợ hãi. Một người đàn ông tuổi trung niên đi tới linh đường chi chết, nói rằng, hôm nay đại thù đến báo, Hương chủ ngươi có thể nhắm mắt. Một câu nói còn chưa dứt lời, đại hán đã là khóc không thành tiếng, té nhào vào linh đường, lớn tiếng khóc lên. Đại hán vừa khóc, chủ tịch tất cả mọi người là lập tức theo đồng loạt khóc giống lên. Chỉ chốc lát, một ở trần, đầu trên vải trắng hùng tráng đại hán bước nhanh tiến lên, tay nâng mâm gỗ, giơ lên đỉnh đầu, trong mâm gỗ thình lình bày đặt là được ngao bái đầu người. Hùng tráng đại hán đem ngao bái đầu người đặt ở linh bài trước mặt của, ngã nhào xuống đất. Trong đại sảnh mọi người dồn dập quỳ lạy, tiếng khóc chấn thiên, liền ngay cả Vi Tiểu Bảo cũng là bị bên cạnh hắn ông lão ấn lại quỳ xuống, theo đồng thời dập đầu. Phương Tiểu Phàm đứng bên tường, thấy này rất nhiều người đồng loạt quỳ lạy gào khóc, đặc biệt một ít thô tráng đại hán nước mắt nước mũi đủ lưu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Thế nhưng cũng không dám biểu hiện ra, lúc này tất cả mọi người ở tế bái Doãn Hương chủ, nếu bật cười vậy coi như lung túng. Huống hồ cái này Doãn Hương chủ như vậy bị người kính yêu, e sợ trước người làm người cũng là cực kỳ tốt. Quay về linh bài bái một cái, Phương Tiểu Phàm trong lòng nói thầm, cái này vì là Doãn Hương chủ à, không phải ta không muốn đối với ngươi dập đầu cúng tế hai lần. Mà là sợ ngươi không chịu đựng nổi a, tốt xấu ta cũng vậy cái thần tiên a. Mọi người cúng tế một trận, là được đứng lên. Một cao cao gầy keo ông lão đi tới linh tòa chi chết, cao giọng nói rằng, các vị huynh đệ, chúng ta Doãn Hương chủ đại thù đã báo, ngao bái kẻ này rốt cục mất đầu, thật sự là chúng ta thiên địa hội thành một đường thiên đại hỷ sự a. Vừa nghe ông lão từng nói, tất cả mọi người là ngươi một câu ta một câu lớn tiếng phụ họa, có mấy người thậm chí là bắt đầu nói khoác, phảng phất giết chết Ngao Bái là một cái vô cùng ghê gớm đại sự. Trên mặt của mọi người cũng là xuất hiện một tia thần sắc cao hứng, có mấy người thậm chí là bắt đầu cuồng tiếu lên. Phương Tiểu Phàm nhìn những người này, trong lòng thật sự là không nhịn được, liền ở một bên nở nụ cười. Có điều lúc này phòng khách quả thực so với chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt náo động, cũng không có ai chú ý tới Phương Tiểu Phàm cười nhạo tiếng. Chính đang mọi người tự biên tự diễn, nói là Thanh Mục Đường giết chết Ngao Bái thời gian, đồng nhiên một thanh âm lạnh lùng nói rằng, là chúng ta Thanh Mục Đường giết Ngao Bái sao? Toàn bộ phòng khách lập tức là yên tĩnh lại, đi vào ám sát mấy người nhìn một chút Phương Tiểu Phàm, sau đó nhìn một chút Vi Tiểu Bảo, mọi người đều là biết Ngao Bái chết chính là hai người này gây nên. Giết chết Ngao Bái chính là vị huynh đệ này cùng vị này Tiểu Thái Giám, một đại hán nhìn Phương Tiểu Phàm cùng Vi Tiểu Bảo nói rằng, tuy rằng Ngao Bái không phải chúng ta Thanh Mục Đường giết chết, nhưng là chúng ta đánh vào Khang Thân Vương phủ sau khi, hai người này thừa dịp hỗn loạn, mới đưa Ngao Bái giết chết. Mọi người vừa nghe, nhất thời cảm thấy vô vị, nguyên lai Ngao Bái cũng không phải bị Thanh Mục Đường bên trong huynh đệ giết chết. Ngao Bái đúng là ta cùng cái này Tiểu Thái Giám liên thủ giết chết. Phương Tiểu Phàm quay về mọi người chắp tay, tiếp tục nói, Ngao Bái làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, chính là thiên hạ bách tính kẻ địch chung. Đã từng Dương Châu 10 ngày, gia định 3 tàn sát, người này phạm vào đầy giấy tội, tại hạ mỗi khi nghe người ta nói tới, liền đem thứ kẻ trộm hận thấu xương, hôm nay có thể giết này ác tặc, cũng là nhưng trong lòng ta một tâm nguyện. Mọi người vừa nghe liền đều liên tục xưng phải, bắt đầu cở trách Ngao Bái tội. Phương Tiểu Phàm nội tâm cười cợt, những người này quả nhiên là rất dễ dàng chọn động. Có điều lúc này Vi Tiểu Bảo nhưng là trực câu câu nhìn Phương Tiểu Phàm, nhìn một hồi, đột nhiên là nở nụ cười, nói rằng, ta biết ngươi chính là ở Lệ Xuân Viện bên trong giết chết những kia tư thương buôn muối, cứu ta cùng Mao đại ca Bạch Tỷ Liễu công tử. Vi Tiểu Bảo phảng phất là thấy được thân nhân đánh về phía Phương Tiểu Phàm, tại đây chút tràn ngập giang hồ ý tứ hàm xúc trong đám người có thể nhìn thấy một người quen, Vi Tiểu Bảo phảng phất so với gặp được mình cha đẻ mẹ ruột vẫn vui vẻ. Hai người các ngươi nguyên lai nhận thức. Trong dâu lão lớn lên quan phu tử nhìn hai người, nói rằng, những người khác cũng là không hẹn mà cùng trong lòng xuất hiện cái nghi vấn này. Nhận thức. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, kéo qua Vi Tiểu Bảo đứng ở từ bên cạnh mình. Tất cả mọi người là gật gật đầu, là được kéo qua cái ghế để Phương Tiểu Phàm hai người ngồi xuống, nếu biết Ngao Bái là hai người này giết chết, như vậy đãi ngộ tự nhiên là không giống nhau. Trong hai năm qua, bổn đường vô chủ, mọi người đẩy huynh đệ tạm đại chấp trưởng hương chủ chức vụ. Hiện nay Doãn Hương chủ đại thù đã báo, huynh đệ quân lệnh bài giao ở Doãn Hương chủ linh tiền, xin mời chúng huynh đệ tuyển một người khác chọn có thể. Phương Tiểu Phàm ngồi xuống vừa định nhấc lên dùng Ngao Bái đầu người nạp đầu danh trạng, một cao gầy ông lão đột nhiên nói là đạo, Phương Tiểu Phàm tự nhiên biết người này là Lý Lực Thế, chỉ là người này một nói tới chuyện này, là được lại muốn gây nên mọi người liên quan với Hương chủ ứng cử viên một vòng ngụm nước chiến, chuyện của chính mình hay là chờ nhất đẳng nhắc lại. Quả nhiên Lý Lực Thế việc này nhấc lên, mọi người là được bắt đầu để cử chính mình trong lòng hương chủ ứng cử viên, chủ yếu cũng là Lý Lực Thế cùng Trường Dâu Mép Quan An Cơ hai người. Phương Tiểu Phàm nhìn những người này hô to gọi nhỏ, vỗ bàn, đánh ngụm nước trượng, không khỏi lắc lắc đầu, phía trước hương chủ linh đường trước mặt như vậy cãi vã, thật sự là hơi quá rồi. Vi Tiểu Bảo vốn là trong lòng vô cùng sợ hãi, sợ những người này nói hắn là thát tử cũng phải đem đầu của hắn cắt đi, tế điện cái kia cái gì Doãn hương chủ. Thế nhưng lúc này vừa nhìn thấy Phương Tiểu Phàm, trong lòng lập tức là được yên lòng, cũng không muốn trốn chạy chuyện, nghĩ thầm ít nhất hắn cái mạng này là bảo vệ, không khỏi nhìn Phương Tiểu Phàm cười cợt. Đúng vào lúc này cái kia trước kia thanh âm lạnh lùng lại là nói rằng, Doãn Hương chủ a, ngươi một sau khi chết, tất cả mọi người xem thường ngươi. Ở ngươi linh tiền đã nói, lập được thể, đều biến thành mẹ kiếp chó má. Phương Tiểu Phàm tự nhiên là biết người nọ là Kỳ Lao Tam, chuyên yêu lời lẽ vô tình, có điều nhưng là một vị nói là làm hắn tử. Quả nhiên Kỳ Lao Tam một phát nói, những người này là được lập tức lại yên tĩnh lại. Mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, là được bắt đầu chất vấn Kỳ Lao Tam câu nói này là có ý gì. Hừ, ta họ Kỳ năm đó ở Doãn Hương chủ linh tiền lập thế nặng, quyết nghị vì là Doãn Hương chủ báo thù, đồng thời chính mồm đã nói người nào huynh đệ giết Ngao Bái, vì là Doãn Hương chủ ôm đại thù, ta liền phụng hắn làm gốc đường hương chủ, nghe hắn hiệu lệnh, quyết không làm trái. Một câu nói này họ Kỳ hiểu rõ đã nói, cũng không phải thả chó thí. Kỳ Lao Tam thanh âm vang dội, tất cả mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lập tức trong đại sảnh lại là yên lặng, Phương Tiểu Phàm tự nhiên là biết một câu nói này nơi này mỗi người đều là nói qua, chỉ là không nghĩ tới giết chết Ngao Bái là hai người bọn họ, hơn nữa hai người này đều không phải là Thanh Mục Đường huynh đệ. Trong lòng mọi người nghĩ đều là, nếu như từ hai người này bên trong tuyển chọn hương chủ, vậy khẳng định là không ổn. Kỳ Lao Tam nhìn một chút Phương Tiểu Phàm, chắp tay nói rằng, lúc đó cắt lấy ngao bái đầu người là được vị công tử này, còn đưa cho tại hạ, bảo là muốn nạp đầu danh trạng, người này là cái thật to anh hùng hảo hán, ta Kỳ Lao Tam cái thứ nhất tán thành hắn chúng ta Thiên Địa Hội thành một đường. Mọi người cũng đều là phụ họa tán thành, có thể cắt lấy ngao bái đầu người thật là tốt hán, Thiên Địa Hội tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Phương Tiểu Phàm vừa nghe trong lòng vui vẻ, tiếp theo nhìn một chút Kỳ Lao Tam, người này quả nhiên là được cái kia đỡ lấy ngao bái đầu người người. Cho tới vị tiểu huynh đệ này, Kỳ Lao Tam đi tới Vi Tiểu Bảo trước mặt, nói rằng, chính là cái này huynh đài bằng hữu, tự nhiên cũng không phải cái gì người xấu, có điều nhưng là không biết vì sao phải giết ngao bái, lại làm sao làm trong hoàng cung thái giám. Mặt sau này hai câu, là được trực tiếp hỏi Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo con ngươi đảo một vòng, nhìn một chút Phương Tiểu Phàm, trong lòng đã là có chủ ý, những người này căm hận ngao bái, chính mình không ngại đem ngao bái nói vạn ác không tha. Vi Tiểu Bảo liệt cử một đống lớn ngao bái tội trạng, Dương Châu 10 ngày, giết ra ra của chính mình bà nội, thái ra ra quá bà nội các loại. Nói chung nói mọi người là căm phẫn sục sôi, khó kìm lòng nổi, hận không thể lại đi giết chết ngao bái một lần. Ngao bái không chỉ có đem ta vồ vào thanh cung làm tiểu thái giám, còn nghĩ ta một bạn tốt Mao Thập Bát cũng là hại chết ở thanh trong cung, vị công tử này cũng là nhận thức Mao Thập Bát. Vi Tiểu Bảo nói hướng về Phương Tiểu Phàm nhìn một chút. Có điều Vi Tiểu Bảo không biết là Mao Thập Bát cũng chưa chết. Kỳ Lao Tam vừa nghe nói hai người này nhận thức Mao Thập Bát, là được gọi người đem Mao Thập Bát mời đi ra. Những người khác nhưng là bồi tiếp Phương Tiểu Phàm cùng Vi Tiểu Bảo tán gẫu, mục đích đương nhiên là hiểu rõ một ít hai người, Phương Tiểu Phàm đã sớm nghĩ xong. Chính mình sinh ra ở Thiếu Lâm tự dưới chân núi, từ nhỏ theo tăng nhân luyện tập Thiếu Lâm công phu, bây giờ trong nhà chỉ còn lại có hắn một người. Vi Tiểu Bảo bởi vì có Phương Tiểu Phàm ở một bên duyên cớ, liền đem thân thế của chính mình đầu đuôi nói ra. Bao quát tiến cung sau làm sao bắt ngao bái một chuyện, đương nhiên trong đó xác thực có không ít địa phương thêm mắm giảm muối. Không bao lâu, Mao Thập Bát là được bị nhấc vào, hắn chạy ra cửa cung sau bị người chém thương, bị Thiên Địa Hội người cứu, có điều thương nhưng là nuôi thật mấy tháng. Mao Thập Bát vừa nhìn thấy Vi Tiểu Bảo trong lòng hết sức cao hứng, Vi Tiểu Bảo bị vồ vào công, Mao Thập Bát trong lòng hết sức hổ thẹn, vẫn muốn đi trong cung cứu viện cùng hắn. Bất quá khi Mao Thập Bát nhìn thấy Phương Tiểu Phàm thời điểm, ngẩn người một chút, sau đó cười nói, đa tạ vị huynh đệ này, Tiểu Bảo lần này e sợ lại là bị ngươi cứu chứ. Theo Mao Thập Bát, Phương Tiểu Phàm võ công cao cường, hơn nữa lại là nhận thức Vi Tiểu Bảo, cứu người nhất định là hắn. Là bạn của Thiên Địa Hội môn đem chúng ta mang ra ngoài. Phương Tiểu Phàm khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, Thiên Địa Hội mọi người cũng đều là cười cợt, cảm thấy trên mặt vô cùng có ánh sáng, quay về Phương Tiểu Phàm ném ánh mắt cảm kích. Mấy người tiếp theo một hồi cũ, bởi vì sắc trời quá muộn, là được bị an bài chỗ ở dưới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Tiểu Phàm tỉnh lại, là được mang theo Vi Tiểu Bảo đến trong đại sảnh, Lý Lực Thế cùng quan phu tử đang ngồi ở vị trí thủ tọa trên. Đột nhiên chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa, không bao lâu liền có một người lao nhanh kích phòng khách. Lớn tiếng nói, tổng đà chủ giá lâm. Phương Tiểu Phàm trong lòng khẽ mỉm cười, cơ hội tới. Chương 163, hoa đà trên đời. 3. Tổng đà chủ xuất cùng ngũ đường hương chủ, cưới mã chính hướng về nơi này đến. Mấy người vừa nghe lập tức đứng lên, mau mau bắt chuyện tất cả mọi người, đồng loạt ra ngoài nên tiếp, đương nhiên Phương Tiểu Phàm đám người cũng không ngoại lệ. Một nhóm 200 người đều là đến rồi cửa bát tự gạt ra, là được Mao Thập Bát cũng là bị người mang tới cáng cứu thương đi tới cửa. Thiên địa này nổi danh thanh hiển hách tổng đà chủ Trần Cận Nam, quả nhiên là người người đều gặp nhau anh hùng hào kiệt. Phương Tiểu Phàm cũng còn nhớ trong tiểu thuyết câu nói kia, vì là người không biết Trần Cận Nam, coi như anh hùng cũng uổng công. Bởi vậy có thể thấy được Trần Cận Nam tiếng tăm to lớn, địa vị tôn sư. Cách đó không xa hơn 10 cưỡi ngựa chạy vội tới, trước tiên 3 người tung người xuống ngựa. Có điều Phương Tiểu Phàm biết, trong những người này không có Trần Cận Nam ở một chỗ khác cùng đợi mấy người. Này hơn 10 kỵ là tới gọi đến Lý Lực Thế, quan phu tử đoàn người đi qua, những người còn lại nhưng là tại chỗ đợi mệnh. Trải qua không lâu lắm, có chút hơn 30 người trước đi gặp mặt. Vi Tiểu Bảo trên mặt đã là xuất hiện thần sắc khinh thường, đặc biệt đối với mấy người trên mặt sự thất vọng càng là xem thường. Phương Tiểu Phàm tuy rằng nghĩ đến sẽ như vậy, nhưng là vẫn trong lòng đối với Trần Cận Nam cách làm có chút bài xích, này hoàn toàn là tư bản chủ nghĩa phô trương à. Lần thứ hai một lát sau, liền có một người lại đây truyền lời. Nói là tổng đà chủ tương thỉnh Phương Tiểu Phàm Phương ra, Mao Thập Bát Mao ra, Vi Tiểu Bảo Vi ra đi vào gặp gỡ. Mao Thập Bát cùng Vi Tiểu Bảo đều là hết sức cao hứng. Phương Tiểu Phàm nhưng là cười cợt, trong lòng cũng là hơi có chút chờ mong. Ba người ở mấy người dẫn dắt đi, quẹo trái quẹo phải, xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, đi rồi 20, 30 dặm, rốt cục đi tới một tòa trang viện trước cửa. Phương Tiểu Phàm đoàn người tiến vào đại viện là được thấy được Lý Lực Thế, Quan An Cơ, cùng với hai người khác. Mao Thập Bát nhưng là trước tiên tiến một bước, bị sắp xếp rất sớm đi gặp Trần Cận Nam. Phương Tiểu Phàm đám người đợi một nhóm, là được ở một hán tử dẫn dắt đi tiến nhập một gian sương phòng, là được nhìn thấy một an mặc tiểu văn sĩ trung niên thư thần đứng lên, vẻ mặt tươi cười. Thư thần vẻ mặt hòa ái, thế nhưng ánh mắt như điện, vô duyên vô cớ liền sinh ra một tia uy nghiêm đến, người này là được Trần Cận Nam. Vi Tiểu Bảo nhìn thấy Trần Cận Nam suýt chút nữa không tự chủ được quỳ xuống, Phương Tiểu Phàm nhưng là quay về Trần Cận Nam khẽ mỉm cười, trên người đối phương khí chẳng chỉ là trò trẻ con thôi. Mấy người ngồi xuống, Trần Cận Nam tựa hồ là cảm nhận được rồi Phương Tiểu Phàm trên người khí chẳng, không khỏi đối với hắn nhiều liếc mắt nhìn. Theo quan phu tử, còn có Mao huynh từng nói, vị này thả huynh đệ võ công chắc tuyệt, lại là hành hiệp trưởng nghĩa, làm rõ sai trái nam nhi tốt, hiện tại mở gian, quả nhiên là một người thiếu niên anh hùng. Trần Cận Nam nhìn về phía Phương Tiểu Phàm, đối với hắn trẻ tuổi như vậy trong lòng thực tại có chút bất ngờ, hơn nữa nghe Mao Thập Bát nói, người này võ công trình độ sâu không thấy đáy. Tổng đà chủ quá khen rồi, các hạ mới thật sự là anh hùng hào kiệt. Phương Tiểu Phàm cũng là báo chi lấy nở nụ cười. Trần Cận Nam khiêm nhường một phen tiếp tục nói, nghe quan phu tử từng nói, ngươi có ý định chúng ta thiên địa hội, hơn nữa còn dùng ngao bái đầu người nạp đầu danh trạng. Đúng là như thế. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu. Nghĩ thầm cuối cùng là nói rằng tránh đề. Nếu như thế, ta liền làm ngươi bản sẽ chỉ dẫn người làm sao. Trần Cận Nam khẽ mỉm cười, thiên địa này sẽ nhập hội, bình thường cũng phải cần tiếp dẫn người, do Trần Cận Nam tự mình làm tiếp dẫn người, có thể thấy được khuôn mặt này xác thực cho đến hơi lớn, liền một bên Lý Lực Thế cùng quan phu tử, trong mắt đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Đa tạ tổng đà chủ. Phương Tiểu Phàm cao hứng đứng lên, quay về Trần Cận Nam chắp tay, thiên địa hội nhập hội cực nghiêm, sợ có gian tế lẫn vào. Thế nhưng Trần Cận Nam nhưng tự mình làm vì mình tiếp dẫn người, có thể thấy được sự tin tưởng hắn. Kể từ hôm nay, chính mình là được thiên địa hội thành viên, rời chức vụ lại là gần rồi một chút nhỏ. Phương Tiểu Phàm lần thứ hai cùng Trần Cận Nam hàn huyên một hồi, là được chuyển hướng về phía Vi Tiểu Bảo, vì là một vài vấn đề. Sau đó nhìn Phương Tiểu Phàm đám người một chút, tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm như thế, liền để Phương Tiểu Phàm, Lý Lực Thế, quan phu tử ba người trước tiên lui ra phòng nhỏ, để lại Vi Tiểu Bảo. Tựa hồ là có chuyện quan trọng gì muốn nói. Cười cợt, Phương Tiểu Phàm ba người thối lui ra khỏi phòng nhỏ, có điều Phương Tiểu Phàm nhưng trong lòng là có một ít khác biệt. Dựa theo hắn từ trước đến giờ, Trần Cận Nam hẳn là lưu lại chính mình, sau đó thương thảo nhậm chức thanh mục đường hương chủ một chuyện, dù sao cùng Vi Tiểu Bảo so ra, Phương Tiểu Phàm ưu tú quá nhiều. Thế nhưng đối phương tựa hồ vẫn là lựa chọn Vi Tiểu Bảo, chẳng lẽ là đối với mình còn có một ít kiêng kỵ, hay là bởi vì Vi Tiểu Bảo có thể làm nằm vùng. Phương Tiểu Phàm lắc lắc đầu. Nếu như mình làm thanh mục đường hương chủ, như vậy rời chức vụ lại là nhận gần thêm không ít. Chỉ là Trần Cận Nam nhìn về phía mình ánh mắt, đều là tiết lộ ra một tia phòng bị ý tứ hàm xúc. Một lát sau, Vi Tiểu Bảo là được đi ra, mà Phương Tiểu Phàm nhưng là ở Lý Lực Thế đám người dẫn dắt đi, đi tới trong đại sảnh. Trong đại sảnh có chừng 20 người, đều là thiên địa hội quan lại trước nhân vật. Không có có ngoài ý muốn, Vi Tiểu Bảo vẫn bị Trần Cận Nam thu làm đồ đệ, bên này là bước kế tiếp làm thanh mục đường hương chủ làm chuẩn bị. Dù sao không có địa vị tương đối cao, hương chủ vị trí là tọa không tốn sức, thế nhưng tăng thêm Trần Cận Nam đệ tử danh hiệu, vấn đề liền không lớn. Phương Tiểu Phàm cùng Vi Tiểu Bảo ở linh đường trước mặt tiến hành rồi tiếp nghi thức, từ nay về sau liền là chân chánh thiên địa hội người. Thiên địa hội tổng cộng có 10 đường, 5 vị trí đầu phòng cùng sau ngũ phòng, thanh mục đường đó là thuộc về sau ngũ phòng. Ở Trần Cận Nam đảm bảo bên dưới, Phương Tiểu Phàm liền là trở thành thanh mục đường hương chủ, mà Phương Tiểu Phàm cũng là thanh mục đường. Có điều địa vị nhưng là ở quan phu tử cùng Lý Lực Thế bên dưới. Trần Cận Nam động tác này cũng là hành động bất đắc dĩ, thanh mục đường không có hương chủ, quan phu tử cùng Lý Lực Thế có không ai nhường ai, hơn nữa mọi người đã từng phát lời thề, ai giết ngao bái liền phụng ai vì là hương chủ. Mà ngao bái nhưng là tiên chết ở Vi Tiểu Bảo trên tay, sau đó mới bị Phương Tiểu Phàm gỡ xuống đầu lâu, này đây này hương chủ vị trí là được chuyển cho Vi Tiểu Bảo. Hơn nữa đối với Phương Tiểu Phàm, Trần Cận Nam trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Đặc biệt là người này tựa hồ là ngay cả mình cũng không khống chế được. Tự nhiên là không thể trở thành thanh mục đường hương chủ. Vừa nhưng đã quyết định, Phương Tiểu Phàm là được theo quan phu tử đám người lui xuống phòng khách, chủ tịch liền chỉ còn lại Trần Cận Nam, cùng với mặt khác 10 đường hương chủ, thương lượng thiên địa hội đại sự. Phương huynh thứ, sau đó chúng ta chính là người một nhà, có yêu cầu thời điểm, sau đó kính xin Phương huynh thứ hỗ trợ nhiều hơn. Lý Lực Thế quay về Phương Tiểu Phàm ôm quyền. Phương Tiểu Phàm lập tức đáp lễ. Thiên địa này sẽ quy củ vẫn là rất nhiều. quan phu tử cũng là cùng Phương Tiểu Phàm hàn huyên vài câu, là được đồng loạt hướng về nhà kề đi đến. Phương Tiểu Phàm trong lòng cũng là âm thầm buồn cười, không nghĩ tới chính mình đường đường một thần tiên nhân vật tầm thường, dĩ nhiên không sánh bằng một tiểu thái giám. Bất quá bây giờ thiên địa hội, chỉ cần mình cố gắng lập xuống mấy cái đại công, đến thời điểm còn sợ không thể dương danh lập vạn môn sao. Đoàn người trở lại Thanh Mục Đường phân đà, Vi Tiểu Bảo là được trực tiếp trở về Hoàng Cung, sau này hắn nhiệm vụ chủ yếu là được làm nằm vùng. Phương Tiểu Phàm nhưng là trở về một chuyến mình quán rượu, Thanh Mục Đường vừa ám sát Ngao Bái, hiện nay triều đình bắt khá là chặt, mọi người đều là tránh né khó khăn, không dám có hành động lớn gì. Phương Tiểu Phàm quán rượu chuyện làm ăn hiện tại đã là muốn dùng nóng nảy để hình dung, hơn nữa thiên địa hội các anh em cũng là đến thưởng thức một hồi. Như là cổ lão lục, vô căn đạo nhân đám người nhưng là trực tiếp lại ở Phương Tiểu Phàm trong tử quán. Dựa theo bọn họ nói, rượu này hoàn toàn như là tiết lộ. Quán rượu trưởng quỹ đã là cười mở ra nói, dựa theo như vậy giá thị trường, mình tiền công chỉ sợ là có không ít. Quán rượu chuyện làm ăn Phương Tiểu Phàm ngược lại không phải là rất lưu ý, chỉ là nhưng vẫn không có tìm tới đến tuân hỏi mình quán rượu tên người. Thậm chí ngay cả cái kia bảy tấm chân dung người, cũng là không nhìn thấy một. Phương Tiểu Phàm đã là âm thầm thông chi khách sạn trưởng quỹ, nếu như đụng phải chính mình đưa cho hắn nhìn bảy tấm chân dung người, muốn ngay lập tức bẩm báo hắn, chỉ là bây giờ còn là không có bất kỳ thu hoạch. Ngay hôm đó, Phương Tiểu Phàm chính đang quán rượu lầu 2 uống chút rượu, chỉ thấy một người lên tới lầu, quay về Phương Tiểu Phàm nói rằng, Phương huynh thứ, từ đại ca bị người đánh thành bị thương nặng. Là người Phương nào đã hạ thủ? Phương Tiểu Phàm nhìn về phía người đến, người tới chính là cổ lão lục, gương mặt lo lắng. Tạm thời còn không biết, đoàn người gọi ta tới gọi ngươi đi thương nghị, vi hương chủ cũng lập tức tới đây. Cổ lão lục nói rằng, lôi kéo Phương Tiểu Phàm liền muốn đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên thuận Phương Tiểu Phàm một bình rượu. Vừa nhắc tới từ đại ca, Phương Tiểu Phàm là được nghĩ tới, người này chính là bị một vương phủ người gây thương tích, hai người nhưng thật ra là hiểu lầm mà lên. Có điều đã nhàn hạ nhiều ngày Phương Tiểu Phàm nhưng là trong lòng một trận cao hứng, rốt cuộc sự tình làm, hơn nữa đúng là mình biểu hiện thời điểm đến rồi. Hai người tới một dược trong điếm, tiến vào nội thất, trở tay đóng cửa lại, là được lộ ra một cái cửa động, dưới cửa động lại đi phải là đến bộ, đẩy ra một tấm bảng, chỉ thấy một tiểu thất lộ ra. Tiểu trong phòng lúc này đã là ngồi 5 người, có khác một người nằm ở ải trên giường nhỏ. Phương huynh thứ đến rồi. Quan An Cơ, Lý Lực Thế đám người quay về Phương Tiểu Phàm ôm quyền. Đúng vào lúc này, tiểu thất cửa cái kia phiến bản lại là bị người đẩy ra, Vi Tiểu Bảo cùng Cao Nhan cực kỳ đi vào. Đại hội lần lượt được rồi lễ, Vi Tiểu Bảo trực tiếp là quay về Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, sau đó chiếm được bên cạnh hắn, bởi một cái nhận thức, hắn cùng Phương Tiểu Phàm đều là phải thân cận một ít. Phương Tiểu Phàm gật đầu cười, sau đó nhìn về phía nằm ở trên giường Từ Thiên Xuyên. Từ Thiên Xuyên sắc mặt trắng bệnh, hô hấp yếu ớt, râu bạc trắng trên đều là vết máu, hiển nhiên là chịu nội thương rất nặng. Phương Tiểu Phàm định nhãn vừa nhìn, Từ Thiên Xuyên trong cơ thể bị thương tình huống là được vừa xem hiểu ngay. Cũng còn tốt, không có thương tổn đến chỗ yếu, nội tạng có chút bị hao tổn, thế nhưng quan hệ không lớn, điều dưỡng chút thời gian liền không thành vấn đề. Phương Tiểu Phàm kiểm tra một chút, nói rằng, Phương đại ca còn biết xem bệnh. Vi Tiểu Bảo có chút ngạc nhiên nhìn về phía Phương Tiểu Phàm. Những người khác nhìn về phía Phương Tiểu Phàm ánh mắt cũng là có chút ngạc nhiên. Có biết một, hai, từ đại ca thương vẫn có thể chữa xong. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, không phủ nhận nói, đối với phàm nhân thương thế, chỉ cần hắn chịu trì, không có không chữa khỏi, đương nhiên chết rồi ngoại trừ. Vậy kính xin Phương huynh thứ muốn cho từ đại ca trì một hồi. Quan phu tử cũng là nhìn về phía Phương Tiểu Phàm nói rằng. Gật gật đầu, Phương Tiểu Phàm liền đem tất cả mọi người chi đi ra ngoài, trị thương nhưng là phải không nhỏ địa phương. Đương nhiên đây chỉ là cớ, đẩy ra bọn họ, là bởi vì mình muốn khiến dùng pháp thuật, này cũng không thể bị bọn họ nhìn thấy. Mọi người ra tiểu thất, Phương Tiểu Phàm là được một đạo thần thức tàng ra, một đạo khí tức trực tiếp là chuyển tới Từ Thiên Xuyên trong cơ thể, mà bên trong thân thể của hắn tổn thương vị trí chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Đương nhiên lúc này Từ Thiên Xuyên đã là bị Phương Tiểu Phàm thôi miên, đã là nằm ở hôn mê trạng thái. Không lâu lắm, Phương Tiểu Phàm là được ngừng lại. Từ Thiên Xuyên trong cơ thể thương hắn vẫn để lại một điểm, làm như vậy là vì để cho mọi người không đến nỗi quá mức kinh ngạc mà gây nên hoài nghi. Có một tia thiếu hụt mới phải bình thường. Từ trong tay mình trong nạp giới lấy ra một ít chữa thương dược, những thuốc này là ở vô hạn khủng bố bên trong thế giới hối đoái, đổ ra một hạt, trực tiếp là nhét vào Từ Thiên Xuyên trong miệng. Lấy ra những thuốc này là vì rời đi tầm mắt của mọi người, muốn không trị thương không cần dược, làm sao có thể chữa khỏi đây. Bàn tay vung lên. Từ Thiên Xuyên là được tỉnh táo lại, lập tức là cảm giác vết thương trên người đã là được rồi phần lớn, trong miệng còn ngậm lấy một viên thuốc, từng luồng cảm giác kỳ dị trong miệng truyền vào cả thân thể, mà nhìn về phía Phương Tiểu Phàm trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích. Quay về bên ngoài hô một tiếng, chỉ chốc lát sau, mọi người liền đều là vào được. Phương huynh thứ, đa tạ ngươi, ngươi nhưng này là hoa đà trên đời a. Từ Thiên Xuyên nhìn mọi người một chút, sau đó sẽ thứ nhìn về phía Phương Tiểu Phàm, đem trong miệng muốn nuốt vào, ngồi dậy, quay về Phương Tiểu Phàm chắp tay nói. Còn tiếp. Chương 164, Tiểu Lập một công. Phương Tiểu Phàm thấy Từ Thiên Xuyên ngồi dậy, mang thương hắn đỡ nằm xuống, nói rằng, thương thế của ngươi còn chưa thật toàn bộ, vẫn là nằm xuống tốt hơn một chút, hơn nữa đều là sẽ bên trong huynh đệ, lời khách sáo thì không cần nói. Quấy rầy Phương huynh đệ. Từ Thiên Xuyên gật gù, y theo Phương Tiểu Phàm từng nói, vẫn là nằm xuống, hơn nữa mới vừa mới đứng dậy, càng là có chút đầu váng mắt hoa, nơi ngực cũng còn có một chút mơ hồ làm đau. Từ đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì, trong đó nguyên do, ngươi vẫn là cùng đoàn người nói một chút đi. Vi Tiểu Bảo ở giường một bên ngồi xuống, hắn thân là Thanh Mục Đường hương chủ, nơi này chính là sự tình tự nhiên là do hắn phụ trách. Từ Thiên Xuyên gật gật đầu, lúc này hắn thương đã là tốt hơn rất nhiều, nói lời đã là không có vấn đề. Nguyên lai Từ Thiên Xuyên ở một trong tiệm cơm đụng phải một vương phủ Bạch Thị Song Mục cùng một Vân Nam Tây chọn quan chức lô một ngọn núi, Bạch Thị Song Mục cùng lô một ngọn núi là cùng hương, tự nhiên là muốn hướng về đối phương hỏi thăm quê hương chuyện tình. Thế nhưng Từ Thiên Xuyên đối với mặt trời lặn Vương Nô Tam Quế chọn quan chức vô cùng nhìn không ít, là được đùa bỡn một phen. Có điều Thiên Địa Hội cùng một vương phủ chính là trước Minh Bộ Hạ cũ, đùa bỡn lô một ngọn núi, Từ Thiên Xuyên liền bắt đầu cùng Bạch Thị Song Mục bắt chuyện lên. Sau đó bởi vì tranh chấp đường vương, Quế Vương ai mới là trước Minh chính thống thời điểm, bởi vì ngôn ngữ bất hòa mà ra tay đánh nhau. Thiên Địa Hồ ủng hộ chính là đường vương, một vương phủ ủng hộ chính L. À Quế Vương, này chính thống tranh từ xưa đều là không ai nhường ai. Từ Thiên Xuyên đả thương Bạch Đại Hiệp, mà mình cũng là bị trọng thương trốn thoát. Mọi người vừa nghe như vậy, là được giật dây Vi Tiểu Bảo cùng đi Bạch Thị Song ra chất gỗ hỏi đối phương, Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường người mình bị thiệt thòi, chung quy phải đi đòi một lời giải thích. Vi Tiểu Bảo mặc dù biết mọi người chính là để cho mình bối trách nhiệm, nhưng là bởi vì tánh tình trẻ con, liền để cho người gọi kinh thành một ít quyền sư, cùng đi vào Bạch Thị Song Mục trong nhà giữ gìn lẽ phải. Có điều Phương Tiểu Phàm nhưng là yêu cầu lưu lại chăm sóc Từ Thiên Xuyên. Dù sao hắn nhưng là biết Bạch Đại Hiệp đã chết, đi tới không chiếm được chỗ tốt, hơn nữa còn muốn bị người mắng một phen. Đối với Phương Tiểu Phàm yêu cầu, mọi người cũng không thèm để ý, nhiều một người thiếu một người ý nghĩa không lớn, đúng là Vi Tiểu Bảo cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao trong này hắn cùng Phương Tiểu Phàm là quen thuộc nhất. Mọi người vừa rời đi, Phương Tiểu Phàm liền đem Từ Thiên Xuyên sắp xếp ngủ đi, mình thì là lên hầm. Phương Tiểu Phàm không đi nguyên nhân có hai cái, một là không muốn tới cửa tự chuốc nhục nhã, còn có một cái nguyên nhân liền là bảo vệ Từ Thiên Xuyên. Phương Tiểu Phàm nhớ tới trong tiểu thuyết đích tình tiết, Vi Tiểu Bảo đám người đi rồi, Từ Thiên Xuyên nhưng là bị lô một ngọn núi phái tới quan chức cho bắt đi. Nếu như chính mình bảo vệ tốt Từ Thiên Xuyên, chỉ sợ cũng là lập công một cái. Chỉ một lúc sau, quả nhiên chỉ thấy chừng 10 cái hôi treo đại hán đi vào, những đại hán này vóc người rắn chắc, bước tiến vững vàng, hiển nhiên đều là luyện gia tử. Có thấy hay không một bán thuốc cao láo giả? Một trên mặt có một vết đao hán tử đi tới Phương Tiểu Phàm trước mặt, ngữ khí bất thiện hỏi. Có câu nói là có, chỉ là không biết các ngươi tìm hắn làm gì. Phương Tiểu Phàm nhìn đại hán, biết rõ còn hỏi nói. Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, hắn ở đâu? Đại hán chừng Phương Tiểu Phàm một mặt. Đưa tay liền muốn tới bắt cổ áo của hắn. Phương Tiểu Phàm làm bộ sợ dáng vẻ sau này co rụt lại, sau đó tay chỉ mặt sau. Đoàn người trực tiếp đẩy ngã trong điếm bàn, hướng về phía sau gian phòng đi đến. Sau đó liền phiên tương đảo quý âm thanh, tiếp theo nghe được một người nói rằng, chính là chỗ này. Phương Tiểu Phàm cười cợt, hướng về mặt sau đi đến, chỉ thấy mọi người đã là rơi xuống hầm. Thân hình lóe lên, Phương Tiểu Phàm trực tiếp là xuất hiện ở hầm phía dưới, sau đó đưa tay vô vô trước mặt hắn một người vai. Muốn chết. Người kia quay đầu lại một quyền là được hướng về Phương Tiểu Phàm đầu đánh tới. Phương Tiểu Phàm cũng không né tránh, khẽ mỉm cười, sau đó chỉ tay đâm về đối phương nằm đấm, chỉ nghe xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, tiếp theo người kia là được phát ra giết lợn vậy tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Phương Tiểu Phàm ngón tay của trực tiếp là đem đối phương nằm đấm chọc thủng, liền xương cũng biết đấm nát. Người kia hoảng sợ nhìn Phương Tiểu Phàm, kêu thảm thiết, phía sau hắn một người nhưng là lập tức quay đầu, lại là một quyền đánh về phía Phương Tiểu Phàm. Khoe miệng lộ ra một độ cong, Phương Tiểu Phàm một trưởng kích đánh tới, đột nhiên chỉ thấy một trận to lớn kình phong truyền đến, cái kia chừng 10 cái thân thể của con người cơ hồ là ở cùng thời khắc đó té lăn quay mặt đất, tiếng kêu thảm thiết lập tức là truyền khắp toàn bộ hầm hành lang. Này hành lang chỉ có thể dung một người thông qua, những người này ngã trên mặt đất, dĩ nhiên là xếp thành một đường thẳng, hết sức buồn cười. Đúng vào lúc này, Từ Thiên Xuyên ngủ tiểu thất một cửa mở ra, ngơ ngác nhìn một chút này ngã trên mặt đất đoàn người, sau đó không rõ vì sao nhìn về phía Phương Tiểu Phàm. Từ đại ca, những người này là Lô Một Ngọn Núi phái tới chảo chân chó của ngươi tử, cũng còn tốt ta để lại kéo tới, bằng không hậu quả khó mà lường được. Phương Tiểu Phàm nói rằng, sau đó đạp những người này thân thể chậm rãi hướng về Từ Thiên Xuyên đi tới. Từ Thiên Xuyên nhìn một chút Phương Tiểu Phàm, chắp tay nói, Phương huynh đệ, ta lại nợ một món nợ ân tình của ngươi, nếu lần này bị con chó kia quan bắt đi, chết rồi là nhỏ sự, e sợ lại cũng bị vũ nhục. Sau này huynh đệ nếu là có cái gì sai phái, lão ca ta tuyệt không hai lời. Từ đại ca nghiêm trọng, đồng thời sẽ bên trong huynh đệ, nào có cái gì sai phái không sai phái. Phương Tiểu Phàm đối với Từ Thiên Xuyên khoát tay háo một cái, trong lòng nhưng là âm thầm cười cợt, người này tâm là thu mua một hồi chúng huynh đệ trở về, đối với hắn e sợ lại là mắt khác chờ đợi, mình hy vọng cũng biết tăng cao không ít. Hai người khách sáo một phen, sau đó Phương Tiểu Phàm tìm sợi dây thừng đem trên mặt đất đại hán đều là trói lại, có điều những người này nhìn về phía Phương Tiểu Phàm trong ánh mắt của đều là mang theo một tia sợ hãi thật sâu. Một lát sau, mặt trên là được truyền đến Vi Tiểu Bảo chờ thanh âm của người, có mấy người là thở dài, có người thì tiếc hận, xem ra là đụng vào một mũi hôi. Ồ! Mọi người vừa đến hầm phía dưới, nhìn thấy đầy đất bị buộc lại người, đều là hết sức hiếu kỳ. Lại một hỏi do, không khỏi đều là đối với Lô Một Ngọn Núi mở miệng mắng to, đồng thời đối với Phương Tiểu Phàm đều là gật gật đầu. Lần này nếu là không có Phương Đại Ca, Từ Đại Ca chỉ sợ cũng rơi xuống cẩu quan trên tay. Vi Tiểu Bảo nhìn Phương Tiểu Phàm nói rằng, hắn trong lòng đối với Phương Tiểu Phàm khâm phục đã là chỉ đứng sau Trần Cận Nam. Cẩu quan nếu phát hiện nơi này, nếu như không gặp người trở lại, e sợ còn sẽ phái người lại đây, nơi này là không thể lưu lại, chúng ta dọn dẹp một chút thì đi đi, đến buổi tối lại một cây đuốc đốt nơi này. Phương Tiểu Phàm quay về Vi Tiểu Bảo gật gật đầu, sau đó nói. Tất cả mọi người là gật đầu tán thành, là được bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó đỡ Từ Thiên Xuyên đi thành một đường mặt khác phân chia. Vi Tiểu Bảo nhưng là trở về trong hoàng cung, dù sao cũng là quan lại chức thái giám. Chưa qua cho phép ở bên ngoài qua đêm nhưng là tội lớn. Đến buổi tối, mấy người là được một cây đuốc đem nơi này đốt cái mau mau, liền những trước đó tới bắt Từ Thiên Xuyên đại hán cũng là cùng nhau đốt. Thiên địa hội những người này đều là phản thanh phục minh lục lâm hảo hán, đối với việc đó hán gian chân cho tính mạng tự nhiên là không để ở trong lòng. Phương Tiểu Phàm buổi tối nhưng là về tới mình quán rượu, suy tư đón lấy chuyện cần làm. Nhiệm vụ của chính mình là trở thành thiên địa hội tổng đà chủ. Nhiệm vụ này phải chờ tới Trần Cận Nam chết rồi sau đó, hơn nữa nhất định phải mình ở thiên địa hội có đầy đủ hy vọng. Hiện nay để cho mình hy vọng lên cao biện pháp tốt nhất là được lập công, chỉ cần mình làm ra mấy chuyện lớn, như vậy ở sẽ bên trong hy vọng tự nhiên sẽ thăng cao hơn nhiều. Còn có một cái nhiệm vụ là được dẫn dắt thiên địa hội chiếm lĩnh Đài Loan đảo, cái này độ khó khá lớn, nếu như là chính mình một đi chiếm lĩnh Đài Loan đảo, hay là còn dễ dàng chút. Thế nhưng muốn dẫn dắt thiên địa hội, cũng có chút không dễ dàng. Thiên địa hội hiện tại do Trần Cận Nam chuyên quản, Trần Cận Nam lại là thuộc về Đài Loan Trịnh gia, vì lẽ đó nhất định phải gây xích mích thiên địa hội cùng Trịnh gia quan hệ, mới có thể hoàn thành. Mà Trần Cận Nam chết hoàn toàn là có thể làm một chuyện chết điểm, dù sao trong tiểu thuyết Trần Cận Nam là bị Trịnh gia nhị công tử Trịnh Khắc Sảng hại chết, này hoàn toàn là có thể trở thành một quan hệ vỡ tan dây dẫn lửa, Phương Tiểu Phàm lại ở trong đó lửa cháy đổ thêm dầu, để thiên địa hội cùng Đài Loan Trịnh dê. Ý trở mặt thành thù cũng không phải không thể nào. Cho tới tìm tới Vi Tiểu Bảo cha ruột, Phương Tiểu Phàm nhận thức vì là nhiệm vụ này mới là khó khăn nhất. Trong biển người mênh mông, hy vọng là ở là xa vời, đến thời điểm chỉ có thể phát động thiên địa hội hội chúng đồng thời tìm. Uống một hớp ít rượu, Phương Tiểu Phàm nhìn về phía phương xa. Hiện nay, Ngô Tam Quế nhi tử Ngô Ứng Hùng đã là đi tới kinh thành, đối với Ngô Tam Quế cái này hán gian, thiên địa hội cùng Mục Vương Phủ đều là hận thấu xương. Hơn nữa lần này Mục Vương Phủ còn phái một chút người ra vẻ Ngô Tam Quế người. Đi vào trong cung ám sát Khang Hy, mục đích chính là vì giá họa cho Ngô Tam Quế, làm cho song phương đánh nhau. Như vậy Mục Vương Phủ liền có vươn mình cơ hội, thế nhưng nhiệm vụ sẽ thất bại, Khang Hy không phải là dễ gạt như vậy. Thế nhưng, Phương Tiểu Phàm thay đổi một dòng suy nghĩ, nếu như mình trực tiếp đem Ngô Ứng Hùng giết chết, hay là đối với thiên địa hội tới nói, là một cái cực kỳ nở mày nở mặt chuyện tình, cũng là một lần chèn ép Mục Vương Phủ cơ hội tốt. Chủ yếu nhất là có thể để cho mình cất cao giọng dự, dương danh lập vạn. Để thanh mục đường thật to hãnh diện. Đã như vậy muốn định, Phương Tiểu Phàm liền quyết định đi làm, tuy rằng không biết giết Ngô Ứng Hùng sẽ sản sinh cái gì ảnh hưởng, nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có thể có quá nhiều lo lắng. Chương 164, Phó Hương Chủ. Lại qua đến mấy ngày, khí trời đã là từ từ chuyển hàn, mà khoảng thời gian này cũng là ra một việc lớn. Đó chính là triều đình ở trong sông vào không ít thích khách, đã thương đánh chết rất nhiều trong cung thị vệ, mà những này giờ khắc này trên người đều cũng có mặt trời lặn vương phủ chữ, phương diện binh khí cũng là có mặt trời lặn vương phủ chữ viết. Những thứ này đều là một vương phủ gây nên, mục đích chính là vì vu hại Ngô Tam Quế. Thế nhưng Khang Hy hoàng đế chính là nhất đại minh quân, tự nhiên là rõ ràng mấu chốt trong đó, dưới cái nhìn của hắn đây là dấu đầu hở đuôi, nếu như Ngô Tam Quế thật muốn ám sát chính mình, như vậy vũ khí cùng trên y lý phục mặt trời lặn vương phủ dấu vết liền nhất định sẽ xóa. Hơn nữa Đa Long nhìn ra những này thích khách sử dụng một ít chiêu số, trong đó là được một vương phủ cao sơn lưu thủy cùng quét ngang ngàn quân, Khang Hy bằng này mà phán đoán, những người này nhất định là một vương phủ phản tặc không thể nghi ngờ. Có điều Khang Hy cũng không muốn giết đám này phản tặc, mà là để Vi Tiểu Bảo thả bọn họ, sau đó trong bóng tối điều tra, một lần tiêu diệt một vương phủ xào huyệt, có điều nhưng là không biết Vi Tiểu Bảo với hắn những cái được gọi là thủ phạm chính, quan hệ nhưng là cực tốt. Phương Tiểu Phàm có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn một lòng một dạ đều là đặt ở Ngô Ứng Hùng trên người, trong tiểu thuyết Ngô Ứng Hùng sau đó cũng bị xây chữ công chúa cắt đi lão nhị, nếu như bây giờ để hắn chết, đúng là tiện nghi hắn. Có điều vì là công, Phương Tiểu Phàm cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Buổi tối, đèn rực rỡ mới lên, kinh thành Ngô Ứng Hùng lâm thời bên trong tòa phủ đệ. Có hai người đang ngồi ở bàn hai vừa uống rượu, trên bàn bày một ít rượu ngon thức ăn ngon. Tay trái chính là Ngô Ứng Hùng, tay phải chính là một đại lạt ma. Lần này có người giả mạo mặt trời lặn vương phủ người ám sát hoàng thượng, muốn hãm hại mặt trời lặn vương, may là tiểu hoàng đế anh minh, khám phá kế hoạch của bọn họ, trả lại thế tử đám người một công đạo a. Đại lạt ma ăn một miếng thức ăn, nói rằng, tuy nói là chuyện tốt, thế nhưng ta nội tâm nhưng thật ra là càng thêm lo lắng. Ngô Ứng Hùng thở dài, nói rằng, lời ấy nghĩa là sao? Đại lạt ma thả xuống đôi đũa trong tay, nhìn Ngô Ứng Hùng. Tiểu hoàng đế như vậy thông tuệ, ta là sợ chúng ta mưu đồ bí mật, e sợ khó có thể thành công a. Ngô Ứng Hùng nói rằng, hắn lo lắng, không phải một vương phủ, mà là Khang Hy hoàng đế. Đại lạt ma vừa nghe nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng, chỉ cần chúng ta đem Ngông Cổ Chuẩn Cách Nhĩ Bộ Lạc các người đan lôi kéo tới, liên hợp ba nhà chúng ta thế lực, muốn lật đổ Đại Thanh không khó. Đến thời điểm ta tham gia từ ba mặt tấn công, tiểu hoàng đế coi như thông minh đi nữa, cũng là bó tay hết cách. Ngô Ứng Hùng gật gật đầu, chỉ là chuyện này không thể gấp, phải chờ tới ba lần bên trong hai lần bị ngoại trừ sau, mới có thể thực thi, muốn không riêng gì thượng khả hỷ, liền khó đối phó. Phương Tiểu Phàm trốn ở nóc nhà bên trên, đem lời của hai người nghe vào trong thai rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới hai người này như vậy sớm liền bắt đầu mưu đồ bí mật lật đổ thanh triều kế hoạch, xem ra Ngô Tam Quế chuẩn bị từ rất sớm đã bắt đầu làm. Nhẹ nhàng xốc lên một mái ngói, Phương Tiểu Phàm nhìn vào bên trong, Ngô Ứng Hùng sắc thực dài đến là một nhân tài, khí vũ hiên ngang, dáng vẻ đường đường. Mà hắn đối diện người kia thì lại càng làm cho Phương Tiểu Phàm giật mình, người này tướng mạo cực kỳ nhìn quen mắt, tựa hồ cùng Vi Xuân Hoa náo hải chân dung bên trong cái kia lạt ma có chút tương tự, lẽ nào người này sẽ là Vi Tiểu Bảo cha ruột? Phương Tiểu Phàm thần thức hơi động, đem phía dưới thân hình của hai người ổn định, sau đó thân thể nhảy xuống, tiến nhập trong phòng. Lúc này hai người không thể động đậy một chút nào, miệng cũng nói không ra lời. Trực tiếp là đi tới lạt ma trước mặt, người này Phương Tiểu Phàm nếu như đoán không lầm hẳn là Tang Kết Đại Lạt Ma, Tang Kết chính là quản lý Tây Tạng sự vụ Đại Lạt Ma, là đời thứ 6, bất quá là cái không tuân thủ thanh quy Lạt Ma, ăn uống chơi gái đánh cược rào rạt đều dính. Phương Tiểu Phàm tay háo vung lên, Tang Kết thân thể chấn động một chút, hé miệng phát ra một chút thanh âm, có điều chân nhưng vẫn là không nhúc nhích được. Ngươi là ai? Tang Kết một có thể phát ra âm thanh, là được hỏi, trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, liên thanh âm cũng là có chút phát run. Bởi vì hắn vừa rõ ràng cảm giác được có món đồ gì khống chế được chính mình như thế, để được bản thân vừa không thể nói chuyện, cũng không thể động đậy. Mà triển khai thần thông như thế người, là được ở trước mặt hắn. Phương Tiểu Phàm nhìn Tang Kết, dĩ nhiên là nở nụ cười, hỏi, ta hỏi ngươi. Ngươi thành thật trả lời, bằng không chỉ có một con đường chết. 14, 15, năm trước, ngươi là có hay không đi qua Dương Châu một người tên là Lệ Xuân Viện địa phương? Phương Tiểu Phàm sở dĩ nói là 14, 15 năm trước, là bởi vì hiện nay Vi Tiểu Bảo vừa vặn 14 tuổi khoảng trường, thêm vào một năm mang thai kỳ, nếu như đúng là Tang Kết, như vậy thời gian phải làm là 14, 5 năm trước. Tang Kết nhìn Phương Tiểu Phàm, đầu óc chuyển động, Lệ Xuân Viện hắn là cực thủ, Dương Châu cũng là đi qua không ít lần. Thế nhưng lần trước đi thời điểm là 10 năm trước, là 4, 5 năm trước cũng không có đi qua Dương Châu. Phương Tiểu Phàm thần thức trực tiếp là xâm nhập Tang Kết đại não, đối phương trong đầu có Lệ Xuân Viện cái bóng, nhưng là không có Vi Xuân Hoa bất kỳ cái bóng. Lắc lắc đầu, người này phải làm không phải, Phương Tiểu Phàm nghĩ thầm, nếu như có thể có gen thiết bị đo lường dùng nhiều, vậy thì có thể nhìn cùng Vi Tiểu Bảo thất không xứng đôi. vừa nhưng đã là xác nhận Tang Kết không phải vi tiểu bảo của phụ thân, Phương Tiểu Phàm là được chuyển hướng về phía Ngô Ứng Hùng. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là Ngô Ứng Hùng, giết Ngô Ứng Hùng, vì là thiên địa hội lập xuống công lao hiển hách. Một trường đem Tang Kết đánh cho thân thể đập vào trên khay trà, sau đó Phương Tiểu Phàm trực tiếp là nhấc lên Ngô Ứng Hùng thân thể, từ cửa lớn chạy vội ra. Ngô Ứng Hùng sắp tới người cao 1m8, ở Phương Tiểu Phàm trong tay phảng phất là mang theo một cái nhỏ kê giống như vậy, chạy trốn nhanh chóng. Lấy Phương Tiểu Phàm cảnh giới bây giờ, đừng nói là nhấc theo Ngô Tam Quế, là được dơ một ngọn núi cũng là vấn đề không lớn. Phương Tiểu Phàm một chạy đi phòng khách, là được nghe đến phía sau có người kêu lên, người đến à, có thích khách, thế tử bị người giờ khắc này bắt đi. Lớn tiếng kêu to chính là Tang Kết, đối với Tang Kết, Phương Tiểu Phàm lưu hắn một mạng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối phương còn có thể là vi tiểu bảo cha ruột, dù sao trong đầu ngắn ngủi ký ức cũng không thể khái quát hết thảy. Nhảy mấy cái trong lúc đó, Phương Tiểu Phàm là được ra thế tử lâm thời phủ đệ, sau đó hướng về thiên địa hội phân đà chạy như bay. Bởi vì không có phi hành, ước chừng qua nửa canh giờ, Phương Tiểu Phàm mới vừa tới ngõ bên trong một viện lạc ở trong, nơi này chính là thanh mục đường vị trí nơi. Đây là người nào? Trong đại sảnh, Lý Lực Thế, Quan An Cơ, Huyền Trinh đạo nhân chờ đều ở đây. Mọi người vừa nhìn thấy Phương Tiểu Phàm mang theo một mình vào đây, đều là có chút tò mò hỏi. Các ngươi đoán xem đây là người nào? Phương Tiểu Phàm đem Ngô Ứng Hùng ném xuống đất, nhìn mọi người cười nói. Phương huynh đệ, người này hẳn là mặt trời lặn vương thế tử Ngô Ứng Hùng. Đúng là từ thiên xuyên mắt sắc, một chút là được nhìn ra. Chính là người này. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, nói rằng. Mọi người vừa nghe đều là trực tiếp ngây ngẩn cả người, cẩn thận suy nghĩ tới nằm dưới đất Ngô Ứng Hùng lên. Ngô Ứng Hùng bình thường thân biên thị vệ rất nhiều, muốn tiếp cận hắn đều là cực kỳ không dễ dàng, chớ nói chi là trực tiếp đem người bắt đi. Có điều có thể nắm lấy Ngô Tam Quế con lớn nhất, món này công lao nhưng là không nhỏ. Đây là Phương huynh đệ ngươi một người chụp tới. Quan An Cơ lộ ra không thể tin vẻ mặt. Không sai, đúng phải ta, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Cười cận, Phương Tiểu Phàm nhìn Ngô Ứng Hùng một mặt nói rằng. Phương huynh đệ, ngươi lần này nhưng là lập công lớn, lần này chúng ta thanh mục đường lại là thật to ló mặt. Tất cả mọi người là cực kỳ hưng phấn, hiển nhiên cực kỳ cao hứng. Lần này chúng ta thanh mục đường làm thành như vậy một việc lớn, ở tại hắn đường huynh đệ trước mặt, rốt cục có thể ưỡn ngực làm người. Đúng đấy, liền ngay cả một vương phủ cũng phải hại chúng ta một khúc. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, cao hứng tình khó có thể nói nên lời. Ngày mai bẩm báo một hồi vi hương chủ, sau đó kém mấy cái huynh đệ đem Ngô Ứng Hùng giải đến Đài Loan đảo, nghe xong tổng đà chủ xử lý. Huyền Chân đạo trưởng cũng là cười ha ha, nói rằng, tất cả mọi người là gật đầu tán thành. Lấy thân phận của Ngô Ứng Hùng cùng địa vị tự nhiên là muốn áp giải đến Đài Loan, đến thời điểm có lẽ sẽ có cái gì những thứ khác tác dụng lớn đổ. Phương Tiểu Phàm cũng là gật gật đầu, trong lòng đã là hủy bỏ giết chết Ngô Ứng Hùng chủ ý, len lén giải đến Đài Loan, mới có thể phát huy hắn thế tử thân phận tác dụng lớn nhất. Ngày thứ hai, cùng Vi Tiểu Bảo cùng với mọi người vừa thương lượng, mọi người quyết nghị vẫn là đem Ngô Ứng Hùng đưa tới Đài Loan. Có điều Vi Tiểu Bảo nhưng không có đi gặp Ngô Ứng Hùng, dù sao hai người nhận thức, còn chưa phải muốn gặp mặt thật là tốt. Ngô Ứng Hùng mất tích, kinh sư chấn động, Ngô Tam Quế đối với triều đình cũng là cực kỳ bất mãn, con trai của chính mình ở kinh thành mất tích, mà kinh thành quan sai nhưng là cha không ra cái vì lẽ đó nguyên lai. Qua mấy ngày, Trần Cận Nam truyền đến một phong thư, đối với Thanh Mục Đường huynh đệ một phen thật to khích lệ, đặc biệt là Phương Tiểu Phàm. Đến Thiên Địa hội không lâu, là được lũ lập công lao, vì thế, đem Phương Tiểu Phàm thăng cấp thành phó hương chủ chức vị, hộ tống Vi Tiểu Bảo nhất thống quản lý Thanh Mục Đường. Phương Tiểu Phàm cũng là có chút bất ngờ. Hắn cái này phó hương chủ có thể nói là làm đến cực kỳ đột nhiên. Đối với quyết định này, những người khác mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng trong lòng đều là không có dị nghị. Dù sao lấy Phương Tiểu Phàm võ công cùng công lao mà nói, này hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Còn tiếp, con tác lại lần thứ ba đánh sai tên trương, quỳ với nó. Chương 165, đi Đài Loan. Ngay hôm đó, Phương Tiểu Phàm chính đang trong quán rượu chớp mắt, chợt nghe dưới lầu có người hô, Phương lão bản. Chỗ của ta từ Đài Loan đến một chút năm xưa rượu ngon, có muốn đi nhìn một cái hay không? Phương Tiểu Phàm hướng phía dưới vừa nhìn, người nói chuyện chính là thông cánh tay viên hầu từ Thiên Xuyên, có điều câu nói này nhưng là thương lượng kỹ càng rồi hắc hóa. Đài Loan tới năm xưa rượu ngon, kỳ thực nói đúng là Trần Cận Nam đến rồi, muốn hắn đi nhìn tới vừa thấy. Đáp ứng một tiếng, Phương Tiểu Phàm trực tiếp là đi xuống lầu, cùng từ Thiên Xuyên cùng đi thiên địa hội phân đà thanh mục đường. Thanh mục đường bên trong tụ tập không ít người. Ngoại trừ sẽ bên trong huynh đệ ở ngoài, còn có một vương phủ cả đám. Lần trước Từ Thiên Xuyên thất thủ đánh chết Bạch Đại Hiệp, thế nhưng Vi Tiểu Bảo cứu ra bọn họ đi vào hoàng cung ám sát vu hại Ngô Tam Quế Ngô Lập Thân đám ba người. lúc này ân oán cũng là toàn bộ tiêu mất. Một vương phủ người lần này tới một là vì cảm ơn ông trời địa sẽ thanh một đường, mà là vì gặp gỡ Trần Cận Nam. Phương huynh đệ, người đã đến rồi. Phương Tiểu Phàm vừa đến, Trần Cận Nam là được đứng lên, khuôn mặt ý cười, Trần Cận Nam sau lưng Vi Tiểu Bảo cũng là quay về Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, hắn vừa bị người khen ngợi một phen, trong lòng đã là hồi hộp. Tổng đà chủ, Vi Hương chủ, Mục Tiểu Công gia, Liếu Lao gia tử. Phương Tiểu Phàm quay về mọi người chắp tay, nói rằng, mọi người lại là bắt đầu khen ngợi Phương Tiểu Phàm một phen, đặc biệt Mục Vương Phủ người, Mục Vương Phủ cùng Ngô Tam Quế có thù không đợi trời chung, lần này Phương Tiểu Phàm bắt Ngô Ứng Hùng, có thể nói là cho Mục Vương Phủ thật to thở một hơi, mọi người nhìn về phía Phương Tiểu Phàm ánh mắt càng là lộ ra sâu đậm ý kính nể. Cho tới Trần Cận Nam trong lòng càng là hết sức cao hứng, chính mình thu một đồ đệ làm ra cứu Mục Vương Phủ ba người đại sự, mà chính mình làm hắn tiếp dẫn người Phương Tiểu Phàm nhưng là làm ra một cái lớn hơn sự. Bây giờ, cái này bản đến mình lo lắng nhất thanh một đường, hiện tại có thể nói là toàn bộ thiên địa hội bên trong danh vọng lớn nhất một cái. Đối với mọi người khích lệ, Phương Tiểu Phàm không khỏi khiêm nhường một phen, nhưng trong lòng thì không để ý lắm. Đặc biệt làm những người này khách khí một phen sau khi, lại là tranh chấp nổi lên quê vương, đường vương ai là chính thống thời điểm, Phương Tiểu Phàm nhưng là lắc lắc đầu, lui sang một bên, đối với việc đó không sợ tranh chấp, là không muốn tham dự. Người hai phe mã nói rằng cuối cùng là được ước định ai giết Ngô Tam Quế, anh hùng thiên hạ đều phụng hắn hiệu lệnh. Đúng vào lúc này, đột nhiên nóc nhà có người cười dài một tiếng, nói rằng, nếu như ta giết Ngô Tam Quế đâu, đồng thời một bóng người từ nóc nhà nhảy vào sân nhà, chủ tịch trường song không gió tự mở, một thanh ảnh mau lẹ vô cùng thiểm đem đi vào. Phía đông Quan An Cơ, Từ Thiên Xuyên, phía tây Liễu Đại Hồng, Nô Lập Thân đồng thời ra tay tương cản. Người kia khinh thân nhảy một cái, từ bốn người đỉnh đầu phong qua, trực tiếp là nhảy hướng về phía Trần Cận Nam đám người. Phương Tiểu Phàm vốn là cách Trần Cận Nam đám người không xa, nhìn thấy nhảy tới được thanh ảnh, thân thể cũng là nhảy lên một cái, hai tay thành chảo, trực tiếp là hướng về thanh ảnh vai tóm tới. Thanh ảnh duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp là hướng về Phương Tiểu Phàm chỗ cổ tay điểm tới, ra tay chi chuẩn đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Phương Tiểu Phàm cười lạnh, nơi này tuy rằng hắn không dễ xài dùng tiên pháp, thế nhưng dựa vào ở Thiếu Lâm tự sở học võ công, muốn đem người này lưu lại cũng không khó. Thấy đối phương hai ngón tay đâm lại đây, Phương Tiểu Phàm trực tiếp thân thể dừng lại, sau đó một cái xoay người, trực tiếp là nhảy đến thanh ảnh phía sau, đồng thời trực tiếp là bắt được đối phương chân, trực tiếp là về phía sau vùng một cái. Thanh ảnh khinh ồ một tiếng, thân thể trực tiếp là tung bay đi, sau đó chỉ thấy hắn trong vòng mấy cái hít thở, thân hình dĩ nhiên là ổn định lại, có điều rơi xuống đất thời điểm, nhưng là lui về phía sau vài bộ. Hai người này mấy chiêu tốc độ đều là cực nhanh, chỉ ở mấy cái điện quang long lánh trong lúc đó. Có điều trong đó có thể thể hiện ra công phu trình độ nhưng đều là cực sâu. Đặc biệt Trần Cận Nam cùng Liễu Đại Hồng đám người, đều là âm thầm gật gật đầu, bất kể là người áo xanh, vẫn là Phương Tiểu Phàm đều là để cho bọn họ có chút giật mình. Đặc biệt Phương Tiểu Phàm, hắn biểu hiện ra thực lực đã là không hề Trần Cận Nam bên dưới. Liễu Đại Hồng càng là ở trong lòng thầm than, thiên địa hội thành Trần Cận Nam, lại vẫn ra nhân vật như vậy, này một vương phủ nhưng là hoàn toàn bị so không bằng. Thanh ảnh là một bộ thư sinh trang phục. Nhìn về phía Phương Tiểu Phàm ánh mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, đồng thời chắp tay, quay về Phương Tiểu Phàm nói rằng, nói vậy các hạ là được thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam, không nghĩ tới dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy. Thư sinh này ăn mặc người chính là Lý Tây Hoa, dưới cái nhìn của hắn, Phương Tiểu Phàm công phu cao như thế, nhất định là được thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam. Phương Tiểu Phàm khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười, nói rằng, tại hạ là thiên địa hội phó hương chủ Phương Tiểu Phàm, Trần tổng đà chủ ở bên kia. Nói là được chỉ hướng Trần Cận Nam phương hướng. Không nghĩ tới thiên địa hội ngoại trừ Trần Tổng Đà Chủ, cũng có nhân vật như vậy. Lý Tây Hoa hướng về Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Cận Nam đám người tự báo ra tên, bất quá đối với Lý Tây Hoa như vậy nhân vật có tiếng tăm, nhưng là không có ai nghe nói qua. Lý Tây Hoa kiến thức cực lớn, đối với vừa mọi người chiêu số đều là thuộc như lòng bàn tay, có điều nhìn thấy Phương Tiểu Phàm thời điểm, nhưng là có chút kỳ quái nói rằng, mới hương chủ sử dụng công phu tựa hồ là Thiếu Lâm một phái. Có điều Thiếu Lâm công phu không luyện cái 30, 50 năm, khó có thành tựu. Có điều các hạ trẻ tuổi như vậy nhưng có như thế trình độ, thật sự là thiên tư thông tuệ, không phải người thường vậy. Không nghĩ tới ta thiên địa hội cũng có như thế cao thủ, nhưng là ta Trần Cận Nam mắt vụ về. Trần Cận Nam cũng là gật gật đầu, đối với Phương Tiểu Phàm công phu hắn hôm nay cũng là lần thứ nhất thấy, có điều nhưng là tán thành Lý Tây Hoa cái nhìn. Chư vị quá khen rồi. Tại hạ cùng hai vị so ra, còn nhiều không hề như, là được Liễu Lao gia tử cũng so với tại hạ cao minh rất nhiều. Phương Tiểu Phàm khoát tay háo một cái, nói rằng, Trần Cận Nam quay về Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, Phương Tiểu Phàm phẩm tính rất đúng khẩu vị của hắn, bất quá đối với Lý Tây Hoa, hắn nhưng là không hiểu rất rõ. Lý Tây Hoa lần này tới chính là chạy Trần Cận Nam mà đến, chính là làm người không gặp Trần Cận Nam, là được anh hùng cũng uổng công, Trần Cận Nam tên tuổi thực sự quá lớn, Lý Tây Hoa cũng nghĩ tới đến chiêm ngưỡng một hồi hắn phong thái. Có điều vừa nghe trộm mấy người nói chuyện bên trong nhắc tới Ngô Tam Quế, mà chính mình rồi hướng Ngô Tam Quế hận thấu xương, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, cho nên liền là hiện thân ra. Mấy người nói đến Ngô Tam Quế, tựa hồ lại là cực có hứng thú, bất quá đối với Đường Quế Tranh, là được liền Lý Tây Hoa cũng là có chút phản cảm, dưới cái nhìn của hắn, trước mặt chuyện khẩn yếu nhất là được giết Ngô Tam Quế, còn Đường Quế Tranh hoàn toàn là có thể thả vừa để xuống. Mấy người lại là đàm luận hồi lâu, lúc này mới coi như thôi, Lý Tây Hoa cùng Mục Vương phủ người cũng là trực tiếp cáo tử. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Tiểu Phàm là được nhận được Trần Cận Nam truyền lời, Đài Loan bên kia có đại sự xảy ra, vội vã chạy trở về xử lý, có điều Trần Cận Nam nhưng là nói ra, muốn Phương Tiểu Phàm cùng đi vào, rất nhiều thả ở bên người vun bón tâm ý. Phương Tiểu Phàm nghĩ thầm, mình ở Kinh Thành cũng là không chuyện quan trọng gì, huống hồ sau này nhiệm vụ chính là chiếm lĩnh Đài Loan, lúc này cùng Trần Cận Nam đi Đài Loan cũng tốt, ít nhất có thể làm quen một chút, vì là sau đó thật làm chuẩn bị. Nghĩ như vậy định, Phương Tiểu Phàm liền là theo chân Trần Cận Nam cùng đi Đài Loan đảo. Chương 166, đột nhiên biến cố. Kinh Thành cách Đài Loan vô cùng xa xôi, mọi người trước tiên đi đường bộ đạt đến Phúc Kiến, lại đi thuyền đến Đài Loan đảo. Dọc theo đường đi, Trần Cận Nam đều là sắc mặt không được, hiển nhiên trên đảo biến cố để hắn vô cùng tâm ưu. Tổng đà chủ, ngươi mấy ngày liên tiếp lo lắng, từ từ gầy gò, chỉ là vì Trịnh ra việc. Chỉ là quốc tính gia thống trị Đài Loan, còn phải dựa vào Tổng đà chủ. Tổng đà chủ thân thể tức là Trịnh gia, cũng là Đài Loan dân chúng, càng là thiên địa hội các vị huynh đệ, vì lẽ đó kính xin Tổng đà chủ bảo trọng thân thể, không nên bị những này phiền lòng sự lui. Phương Tiểu Phàm nhìn Trần Cận Nam cả ngày tâm thần không yên, từ từ tiểu tụy, không khỏi mở miệng nói rằng. Trần Cận Nam ở Đài Loan khai khẩn đất hoang, làm thiết lớp học, hơn nữa thành lập học phủ cao nhất quốc tử giám, có thể nói Đài Loan có thể có hôm nay phát triển, cùng Trần Cận Nam là có quan hệ lớn lao. Trần Cận Nam gật gật đầu. Nói rằng, quốc tính gia đối với ta có ơn chi ngộ, hiện nay nước họ phu nhân cùng Duyên Bình Vương bất hòa, giết đại thần, sinh bên trong thay đổi, ở như vậy xuống, quốc tính gia đặt xuống Giang Sơn, liền muốn chôn vùi ở nước họ phu nhân cùng nhị công tử trên tay. Quốc tính gia là được thu phục Đài Loan Trịnh thành công, Trịnh thành công chết rồi tử Trịnh Kinh tập Duyên Bình Vương tước vị. Duyên Bình Vương có ba con trai, con lớn nhất Trịnh Khắc Tăng cùng con thứ hai Trịnh Khắc Sảng tránh chữ vị, bây giờ quan hệ đã là như nước với lửa. Trịnh Khắc Tang đó là Trần Cận Nam con rể, cũng là rất được Duyên Bình Vương trong đó, bị Duyên Bình Vương cho rằng là tương lai người nối nghiệp. Thế nhưng mẫu thân của Trịnh Kinh nước họ phu nhân nhưng là yêu thích con thứ hai Trịnh Khắc Sảng, Trịnh Khắc Sảng cũng là con vợ cả, mà Trịnh Khắc Tang chính là con thứ, vì lẽ đó nước họ phu nhân lực đẩy Trịnh Khắc Sảng kế thừa chữ vị. Cho nên Trịnh thị mẹ con nháo bất hòa, Đài Loan nội chính tràn ngập nguy cơ. Phương Tiểu Phàm cũng là thở dài, từ xưa chữ vị tranh đều là cực kỳ đáng sợ. Vong quốc vong tộc có khối người. Hai người vừa tới Đài Loan là được lập tức chạy tới Thừa Thiên Phủ, Trần Cận Nam nhưng là trực tiếp đi gặp Duyên Bình Vương, Phương Tiểu Phàm nhưng là ở lại Trần Cận Nam phủ đệ. Lúc này Thừa Thiên Phủ chính là Đài Loan kinh tế trung tâm chính trị. Bởi vì nhân khẩu không nhiều, phồn hoa chỗ tất nhiên là không sánh được Kinh Thành, thậm chí ngay cả Dương Châu cũng là không sánh được, có điều nhưng là có một luồng đặc biệt thuần phát chi phong. Muộn chút thời gian, Phương Tiểu Phàm chính đang trong khách phòng nghỉ ngơi, chợt nghe vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đứng dậy vừa nhìn, phía bên ngoài cửa sổ ánh lửa ngút trời. Phương Tiểu Phàm tâm cả kinh, lập tức là vươn mình nhảy lên, mở ra phòng khách môn, chỉ thấy bên ngoài lúc này đã là vây đầy quan binh, dương cung cài tên, đối diện Trần Cận Nam phủ đệ. Trần Vĩnh Hoa kết bè kết cánh, kết bè kết đảng, con mắt không chiều cường, bây giờ đã bị Duyên Bình Vương bắt giữ ở giam, vương gia có lệnh, phàm là cùng Trần Vĩnh Hoa có can hệ người chờ giống nhau bắt giữ, chờ đợi xử lý. Dẫn đầu quan binh cầm một tịch bảng cáo thị, lớn tiếng thì thầm. Phương Tiểu Phàm tựa hồ là có chút không thể tin vào tai của mình, Trần Cận Nam bị Duyên Bình Vương bắt giữ ở giam. Đây là cái gì quỷ? Nay cùng trong tiểu thuyết nội dung vợ kịch có thể nói là hoàn toàn không phù hợp, chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Thế nhưng bây giờ Duyên Bình Vương chính là Trịnh Kinh, Trịnh Kinh đối với Trần Cận Nam, cũng chính là Trần Vĩnh Hoa là cực kỳ vừa ý, không thể nào biết vô duyên vô cớ định tội của hắn. Lúc này trong nhà truyền ra một ít nữ nhân đứa nhỏ gào khóc thanh âm, Phương Tiểu Phàm đi tới lối vào cửa chính. Trong lúc đó một ít quan binh chính đang xua đuổi Trần Cận Nam ra quyến, mà phòng trên đất còn nằm một ít gia đình thị vệ thi thể. Phương Tiểu Phàm hướng về đoàn người vọt tới, thân thể xông khắp trái phải, liên tục đánh ra mấy chục trường, đem những kia xua đuổi nữ nhân đứa nhỏ quan binh từng cái mất mạng cùng dưới trường. Người phương nào, dám to gan vi phạm mệnh lệnh của vương gia, cho ta bắn cung, giết không tha. Bên ngoài truyền ra một thanh âm, đồng thời chỉ nghe xì 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 thanh âm vang lên, từng cây mũi tên đen, hướng về mọi người bên trong bắn lại đây. Phương Tiểu Phàm đại lực đẩy một cái, chỉ thấy phòng ốc cửa chính trực tiếp là bị giam trên, mà những kia mũi tên đều là bắn tới trên cửa. Đất này nguy hiểm, các ngươi nhanh đi sau phòng. Phương Tiểu Phàm trực tiếp là nói rằng, nơi này cũng không có thiếu tiễn xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào, cũng không phải một an toàn vị trí, hơn nữa một hồi phía ngoài quan binh nhất định sẽ phá cửa mà vào, những người này ở lại đây, chỉ có thể gây trở ngại đến chính mình. Đợi đến Trần Cận Nam gia quyến đều là đi tới sau phòng, Phương Tiểu Phàm trong cơ thể khí tức bắt đầu vận chuyển, sau đó tỏa ra một đạo khí tức vờn quanh ở mình bốn phía, đồng thời lật bàn tay một cái, tăng tả thương xuất hiện ở trong tay. Đúng vào lúc này, môn bịch một cái bị người đẩy ra, một đội quan binh vọt vào. Vương gia có lệnh, dám vì là mệnh người, giết chết không cần luận tội, giết cho ta. Một quan binh nói xong, mọi người liền đều là cơ trong tay dao băng hướng về Phương Tiểu Phàm chém giết tới. Phương Tiểu Phàm con mắt híp lại, trong tay táng tà thương vung lên ra, một ánh hào quang trực tiếp là hướng về chúng quan binh quét ngang đi. Chỉ nghe xì xì tiếng không ngừng mà truyền đến, những kia xông lên quan binh thân thể đều là chặn ngang mà đứt, nửa thân thể thất linh bắt lạc tán loạn trên mặt đất. Mấy người càng là mắt trợn trừng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên trước khi chết đã là cực kỳ sợ hãi. Bên ngoài nắm tiễn quan binh, trực tiếp đều là sững sờ ở đường trường, hoàn toàn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhìn những kia bị một ánh hào quang chém thành hai tiết đồng bọn, ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Phương Tiểu Phàm ánh mắt như điện, thần tình lạnh lùng đi ra đại môn, từng bước một hướng về những kia nắm tiễn quan binh đi tới. Xèo. Không biết là ai trước hết phản ứng lại, hướng về Phương Tiểu Phàm bắn một mũi tên. Nhìn thấy bắn ra đệ nhất kéo, những người khác đều là lập tức phục hồi tinh thần lại, trong tay tiễn cũng là bắn ra ngoài. Dưới cái nhìn của bọn họ nhiều như vậy mũi tên, đối phương coi như là võ công cao đến đâu cũng là không chống đỡ được, lập tức liền sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ đều là trực tiếp trợn to hai mắt, lại là sững sờ ở đường trường. Chỉ thấy những kia bắn về phía Phương Tiểu Phàm mũi tên, ở đến trước người hắn mấy tấc thời điểm là được đều ngừng lại, sau đó len ken thùng thùng rơi trên mặt đất. Phảng phất có cái gì yêu pháp đã khống chế những kia mũi tên như thế, để nó căn bản là không gần được Phương Tiểu Phàm thân. Yên tĩnh, không có ai phát ra bất kỳ âm thanh nào, hết thảy đều là tĩnh đến đáng sợ. Quỷ a! Đột nhiên chỉ thấy không biết là ai phát ra hô to một tiếng, sau đó bỏ lại cung tên trong tay, xoay người hướng về mặt sau chạy tới. Lần này tựa hồ là dẫn phát rồi xích hiệu ứng giống như vậy, chúng quan binh đều là xoay người hướng về mặt sau chạy trốn đi. Phương Tiểu Phàm biểu hiện ra thực lực, giống như là quỷ quái giống như vậy. Đã là vượt ra khỏi người thường nhận thức phạm vi. Phương Tiểu Phàm trong tay táng tà thương lại là vung lên, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ ra, những kia bị đánh trúng người đều là thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, tiêu tan trên không trung. Trong không khí tràn ngập một luồng mùi máu tanh nồng đậm, mà Phương Tiểu Phàm phảng phất là tử thần phái tới sứ giả giống như vậy, trên người tràn đầy một luồng làm người không hàn mà túc khí tức. Sân bên trong góc, có một người chính ngồi chồm hổm ở nơi đó run lẩy bẩy. Người này hai tay bưng lỗ tai, đầu cơ hồ là vùi vào giữa hai chân, trong miệng nhưng đang không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Phương Tiểu Phàm đi từ từ quá khứ, dùng táng tà thương nhẹ nhàng vô vô người kia phía sau lưng, nói rằng, nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn tiếp, chương 167, Nghiêm Hoa Chỉ. Người quan binh kia từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Phương Tiểu Phàm một chút, thân thể vẫn cứ ở hãy còn run rẩy rẩy. Nói mau, bằng không kết cục của ngươi với bọn hắn như thế. Phương Tiểu Phàm nhìn quan binh nói rằng, thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy một luồng ý thế cảm giác. Quan binh liếc mắt nhìn cái kia đầy đất vết máu, ấp úng nói rằng, đồng phu nhân cùng nhị công tử cùng Ngô Tam Quế cấu kết, tức chết rồi vương gia, sau đó lại đâm chết rồi đại công tử, hiện nay. 2. Nhị công tử thừa kế vương vị. Bởi vì sợ Trần quân sư, vì lẽ đó dụ dỗ tướng quân sư trở về, hiện nay. Bây giờ đã cho tóm lấy. Cái gì? Trịnh Kinh cùng đại công tử đều chết hết, bây giờ Duyên Bình Vương là Trịnh Khắc Sảng. Phương Tiểu Phàm này cả kinh đúng là không phải chuyện nhỏ, dựa theo trong tiểu thuyết đích tình tiết, những chuyện này đều muốn chỉ hoãn đến mấy năm mới phát sinh. Hơn nữa, nước họ phu nhân cũng chính là đồng phu nhân, nàng cùng Trịnh Khắc Sảng, làm sao có thể cùng Ngô Tam Quế cấu kết được với, một ở Vân Nam, một ở Đài Loan, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngay ở Phương Tiểu Phàm cảm thấy bất khả tư nghị thời điểm, đột nhiên một ý nghĩ trực tiếp là xuất hiện ở trong đầu của hắn, này hết thảy tất cả hắn bỏ quên một người, Ngô Tam Quế nhi tử, Ngô Ứng Hùng. Trịnh Khắc Sảng làm sao sẽ cấu kết Ngô Tam Quế, ngươi nói rõ cho ta. Phương Tiểu Phàm hỏi lần nữa, kỳ thực trong đầu đã mơ hồ nghĩ tới là bởi vì mình đem Ngô Ứng Hùng nắm lấy, đưa tới Đài Loan nguyên nhân. Tiểu ngươi biết chỉ có nhiều như vậy, những thứ khác cũng không rõ ràng, kính xin đại nhân tha mạng. Quan binh nói trực tiếp là cho Phương Tiểu Phàm dập đầu nổi lên đầu. Phương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, trong chuyện này chi tiết nhỏ rất nhiều, có điều quan binh quyền lợi có hạn, biết khả năng chỉ có nhiều như vậy. Trần Quân Sư bị giam ở nơi nào? Phương Tiểu Phàm trừng quan binh một chút. Hỏi. Chỉ là trong lòng hắn mơ hồ có một ít cảm giác xấu, Chính Khắc Sảng cùng Phùng Tích Phạm luôn luôn coi Trần Cận Nam là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Trần Cận Nam rơi vào này hai trong tay của người, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bị nhốt ở thiên lao bên trong, e sợ đang bị nhị công tử thẩm vấn. Đi theo ta. Phương Tiểu Phàm nói đúng hướng về sau phòng đi đến, lúc này Trần Cận Nam gia quyến đều là ở phía sau phòng. Quan binh nhiếp với Phương Tiểu Phàm dâm uy, ngoan ngoãn đi theo sau đó diện, vừa Phương Tiểu Phàm biểu hiện ra thực lực, hắn cũng không nhận ra mình có thể chạy trốn. Các ngươi cản nhanh rời đi nơi này, đi hướng về bến tàu, chờ ta đi đón tổng đà chủ, liền tới với các ngươi hội hợp, sau đó cùng rời đi Đài Loan. Phương Tiểu Phàm nhìn sau trong phòng Trần Cận Nam gia quyến nói rằng, Đài Loan chỗ này tạm thời là không thể đợi. Hơn nữa hiện tại mình cũng không thể quét ngang Trịnh Khắc Sảng đám người, bởi vì nhiệm vụ dù sao cũng là dẫn dắt thiên địa hội chiếm lĩnh Đài Loan đảo, như vậy cũng chỉ có thể rời đi trước. Nhìn Trần Cận Nam gia quyến rời đi, Phương Tiểu Phàm nắm lấy người quan binh kia, quát lên, mang ta đi Thiên Lao. Quan binh tự nhiên là không dám trái lời, mang theo Phương Tiểu Phàm hướng về Thiên Lao phương hướng chạy như bay. Quan binh không nhúc nhích, Phương Tiểu Phàm thì lại trực tiếp là cầm lấy đối phương cổ áo, tha túm mà đi. Thời gian bây giờ là cực kỳ quý báu. Đi chế e sợ Trần Tổng Đà chủ liền muốn gặp độc thủ của người khác. Trần Cận Nam võ công cực cao, thế nhưng đối với Trịnh gia nhưng là có chút cổ hủ trung thành, bằng không, Trịnh Khắc Sảng muốn bắt hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Thiên lao cửa, có một đội thị vệ tại khán thủ, xem ra là sợ người đến cướp ngục. Nói với bọn họ, ngươi tìm Duyên Bình Vương có chuyện quan trọng, là Trần Cận Nam gia quyến chuyện tình. Phương Tiểu Phàm bàn tay chống đỡ ở quan binh sau lưng của, đệ thấp âm thanh nói rằng. Quan binh gật gật đầu. Chính mình được người chế trụ, vốn là trong lòng cực kỳ sợ sệt, từ lâu là nói cái gì nghe cái gì. Bỏ mặc chậm lại bước chân, đi tới Thiên Lao cửa. Làm gì, vương gia có lệnh, bất luận người nào không cho tự ý tiến vào Thiên Lao. Thủ vệ một dẫn đầu ngăn cản Phương Tiểu Phàm hai người. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo vương gia, là liên quan với Trần Cận Nam gia quyến. Quan binh nói rằng, âm thanh có chút trầm thấp. Ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo một hồi vương gia. Thủ vệ vừa nghe nói là liên quan với Trần Cận Nam gia quyến chuyện tình, cau mày, nhưng hay là không dám tự ý thả hai người đi vào, mà là trước phải đi bẩm báo. Tình huống khẩn cấp, chờ ngươi đi bẩm báo, phạm người đã là trốn, trách nhiệm này ngươi đam xứng đáng sao? Phương Tiểu Phàm trực tiếp là lớn tiếng quát, trong tay khí tức đã là ở vận chuyển, nếu như người này không nữa thả bọn họ đi vào, hắn liền muốn động thủ. Cái kia thủ vệ nhìn Phương Tiểu Phàm một chút, nói rằng, các ngươi đi theo ta. Xoay người hướng về trong Thiên Lao đi tới. Trong Thiên Lao âm ú ẩm ướt, nhốt một ít phạm nhân, có điều không nhiều. Giam giữ Trần Cận Nam Thiên Lao, ở trên trời tù tận cùng bên trong. Vương gia, có người tìm ngươi. Tới tận cùng bên trong Thiên Lao cửa, thủ vệ cực kỳ cung kính quay về người ở bên trong nói rằng. Trong Thiên Lao giờ khắc này đứng ba người, một công tử trẻ tuổi, còn có một cái xem ra có chút hèn mọn ông lão. Trước mặt hai người là một bị xích sắt kéo phạm nhân rối bù, tùng lôi kéo đầu, hai cái tay treo ở sợi xích sắt mặt trên. Tựa hồ đã là đã không có bao nhiêu sinh cơ. Tổng đà chủ. Phương Tiểu Phàm kêu một tiếng thân thể loáng một cái mà vào, bị xích sắt nhíu mày người kia hét lại chính là Trần Cận Nam. Là ngươi. Hai cái công tử trẻ tuổi bên trong một người đột nhiên là kêu lớn lên, thân thể trực tiếp là thối lui ra khỏi nhà tù. Phương Tiểu Phàm định nhãn nhìn lại, cái kia công tử trẻ tuổi đúng là hắn bắt tới Ngô Ứng Hùng, xem ra Trịnh Khắc Sảng quả nhiên là cấu kết Ngô Ứng Hùng. Đỡ lấy Trần Cận Nam thân thể. Chỉ thấy trên người hắn vết thương đầy dây. Vết máu loang lổ, chân gân gân tay đều là bị người đánh gãy, trong mũi khí tức đã là cực kỳ yếu ớt. Nô công tử nhận thức người này. Chính Khắc Sảng thân thể lui về phía sau vài bước, nhìn Phương Tiểu Phàm nói rằng, Phương Tiểu Phàm vừa nhằm phía Trần Cận Nam thời điểm, đúng là dọa hắn nhảy một cái. Mà một bên Phùng Tích Phạm nhưng là cầm một thanh kiếm quay về Phương Tiểu Phàm, hắn không hề động thủ, là bởi vì, dưới cái nhìn của hắn trẻ tuổi như vậy Phương Tiểu Phàm võ công đương nhiên sẽ không cao đi nơi nào. Bất cứ lúc nào động thủ cũng là có thể khống chế trục hắn. Người này là thiên địa hội thanh mục đường, chính là hắn nắm bắt được. Ngô Ứng Hùng trong mắt xuất hiện hoảng sợ vẻ mặt, hiển nhiên là đối với Phương Tiểu Phàm sợ sệt cực điểm. Hóa ra là hắn, xem ra chúng ta còn muốn cảm tạ hắn, nếu không phải hắn, ta cùng Ngô công tử cũng sẽ không có cơ hội hợp tác rồi. Trịnh Khắc Sảng nhưng là bất dĩ vi nhiên cười cợt, có Phùng Tích Phạm cao thủ như vậy ở bên người, hắn cũng không cho là Phương Tiểu Phạm có thể làm gì hắn. Người Đài Loan Trịnh gia chính là Minh Triều sau thần, không nghĩ tới dĩ nhiên cấu kết hán gian Ngô Tam Quế, chính là mất hết Trịnh thành công mặt mũi. Phương Tiểu Phạm trừng mắt nhìn ba người, máng. Như không phải là muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn giờ khắc này đã là ra tay, đem ba người này toàn bộ giết chết. Ngươi biết cái gì, chúng ta chỉ cần cùng Mặt Trời Lặn Vương hợp tác, sau đó liên hợp Tây Tạng, Mông Cổ, bốn lộ gia binh, liền có thể một lần diệt Thanh Đình Thất Tử, như vậy này tốt đẹp Giang Sơn lại là chúng ta người Hán thiên hạ. Cha không hiểu, ca ca cùng Trần Vĩnh Hoa cái kia đồ ngu đều là không hiểu, chỉ có ta rõ ràng. Đến thời điểm đừng nói là Đài Loan, hơn một nửa cái Trung Quốc đều sẽ là ta chỉnh ra. Trịnh Khắc Sảng cười ha ha, tựa hồ là đã bắt đầu tưởng tượng chính mình xưng đế thì bộ dáng. Trịnh Kinh làm sao sinh ngươi này một đồ con lợn nhi tử. Phương Tiểu Phàm hư lạnh một tiếng, ngón tay nắm xích sắt một dùng sức, chỉ nghe kèn kẹt hai tiếng, khóa lại Trần Cận Nam hai tay xích sắt lập tức là cắt đứt. Nghiêm Hoa Chỉ. Phùng Tích Phạm biến sắc mặt, một chiêu kiếm hướng về Phương Tiểu Phàm đâm tới. Chương 168, Trần Cận Nam chi tử. Phùng Tích Phạm một chiêu kiếm đâm về phía Phương Tiểu Phàm nơi cổ họng, tốc độ cực nhanh. Phùng Tích Phạm biệt hiệu một chiêu kiếm vô huyết, ý tứ chính là hình dung kiếm pháp nhanh chóng. Thế nhưng ở trong mắt Phương Tiểu Phàm, chiêu kiếm này tốc độ xác thực chậm có thể. Phương Tiểu Phàm một tay đỡ lấy Trần Cận Nam, sau đó thân thể hướng về tả phía diện, một cái tay khác ngón tay cái trực tiếp là ấn về phía Phùng Tích Phạm đâm tới kiếm. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, trường kiếm trực tiếp là gãy vỡ, rơi trên mặt đất. Đại lực kim cương chỉ. Phùng Tích Phạm lại là cả kinh, như vậy còn nhỏ tuổi chính là học xong Thiếu Lâm Tự Niêm Hoa Chỉ cùng Đại Lực Kim Cương Chỉ hai môn tuyệt kỹ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là biết Phương Tiểu Phàm đã là học xong 72 môn tuyệt kỹ, e sợ Phùng Tích Phạm liền tự sát tâm đều có. Đối với Phùng Tích Phạm, Phương Tiểu Phàm từ trước đến giờ không có hảo cảm, chính khác sảng hắn hiện tại không dễ giết, thế nhưng giết Phùng Tích Phạm liền không kiêng dè chút nào. Phương Tiểu Phàm một tay ôm lấy Trần Cận Nam, một trưởng mang theo lớn lao khí tức hướng về Phùng Tích Phạm đập tới. Một trường này xen lẫn một tia hơi yếu hóa thần cảnh khí tức, hướng về Phùng Tích Phạm oanh kích đi. Phùng Tích Phạm thân hình không lùi mà tiến tới, đoạn kiếm hướng về Phương Tiểu Phàm thủ trưởng trực tiếp là đâm tới. Có điều đoạn kiếm còn không có đụng tới Phương Tiểu Phàm thủ trưởng, một luồng to lớn khí tức nhưng là trong giây lát tập lại đây. Phùng Tích Phạm trong tay này thanh đoạn kiếm trực tiếp là ầm ầm vỡ vụn, ngay sau đó Phùng Tích Phạm thân thể cũng là hoành một tiếng, nổ tung thành một mảnh xương máu, liền cái hoàn chỉnh tứ chi đều là không tìm được. Cách đó không xa Trịnh Khắc Sảng cũng là bị to lớn kình phong hất tung ở mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn Phương Tiểu Phàm, Phùng Tích Phạm vô địch hình tượng ở trong mắt hắn trực tiếp là ầm ầm sổ xuống. Mà tù ngoài phòng Ngô Ứng Hùng cùng với cái kia hai cái thủ vệ quan binh, nhưng là sững sờ ở đường trường, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Phương Tiểu Phàm thân thể lóe lên ra. Trải qua Ngô Ứng Hùng bên người thời điểm, chỉ tay trực tiếp là đạn hướng Ngô Ứng Hùng hạ thể. Vốn là Phương Tiểu Phàm là muốn liền Ngô Ứng Hùng đồng thời giết chết. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là trước hết để cho hắn nếm thử bị người thiến tư vị, dù sao ở trong tiểu thuyết nhưng là bị xây chữ công chúa giao rơi mất lão nhị. Nay chỉ tay bắn ra, Ngô Ứng Hùng trực tiếp là phát ra một tiếng hét thảm, hai tay bưng phía dưới, lăn lộn trên mặt đất, mà hắn hạ thể nơi nhưng là một bãi vết máu. Xen lẫn Trần Cận Nam thân thể, Phương Tiểu Phàm hướng về thiên lao cửa chạy vội ra, tiến lên chặn lại thủ vệ, đều là bị Phương Tiểu Phàm một trưởng đánh thành mưa máu. Trở ra thiên lao. Phương Tiểu Phàm là được hướng về bến tàu phương hướng chạy như bay, Trần Cận Nam ra thuộc chính chờ ở nơi đó. Nhanh hơn thuyền, ta đưa các ngươi ra đảo. Vừa nhìn thấy Phương Tiểu Phàm, một ngư dân ăn mặc người là được tiến lên đón. Này ngư dân vốn là nhận thức Trần Cận Nam gia quyến, vừa ở bến tàu trên đụng tới, liền đoán được Trần gia hay là gặp biến cố. Bởi vì từng chịu qua Trần Cận Nam ân huệ, liền cam nguyện liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đưa bọn họ đưa ra Đài Loan. Ngư dân thuyền đánh cá cũng không nhỏ. Hẳn là bình thường xuống biển bắt cá dùng, mười mấy người chờ ở trên thuyền, hoàn toàn là không có vấn đề gì. Không nghĩ tới Trịnh gia như vậy đối xử Trần quân sư, chính là làm người sợ run a. Ngư dân liếc mắt nhìn nằm ở trong khoang thuyền đã yểm yểm nhất tức Trần Cận Nam, hai mắt một tường hồng, nước mắt dĩ nhiên là rớt xuống. Trần Cận Nam gia thuộc nhưng là vây bên người hắn, khóc lên, từ trước đến giờ ở trong lòng bọn họ bên trong hình tượng vĩ đại Trần Cận Nam, dĩ nhiên là đã biến thành như vậy một bộ răng rớp. Có thể nào không cứ gọi người thương tâm. Lúc này Trần Cận Nam khí tức yếu ớt, con mắt nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó nhìn Phương Tiểu Phàm, bàn tay vỉ vỉ giật giật, tựa hồ là có chuyện nói với hắn. Tổng đà chủ, ngươi còn có cái gì dặn dò? Phương Tiểu Phàm túi người đến, tuy rằng Trần Cận Nam ngu chung hắn không đồng ý, đối với Trần Cận Nam vì là người hay là cùng ngươi bội phục. Ta không xong rồi, sau khi ta chết tối, lo lắng nhất chính là Thiên Địa Hội. Huynh đệ, nhất định phải. Muốn dặn, bọn họ, không muốn vì ta. Báo thủ cho ta. Trần Cận Nam hít sâu một hơi, nói lời đã là cực kỳ khó khăn, nhị công tử dù sao cũng là quốc tính gia. Tôn tử, không thể. Không nhưng đối với hắn bất kính. Nói Trần Cận Nam là được hai tay buông xuống, đã không có khí tức. Thấy Trần Cận Nam từ trần, gia thuộc đều là khóc giống lên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thuyền đánh cá trên, khóc giống tiếng vang triệt ở toàn bộ biển rộng bên trên. Phương Tiểu Phàm thở dài, Trần Cận Nam đối với Trịnh gia trung thành tức khiến người ta khâm phục, lại khiến người ta thay hắn không đáng. Nếu không phải là như thế, cũng sẽ không cam lòng để Trịnh Khắc Sảng nắm lấy, giàn vặt đến chết. Nhìn không một tiếng động Trần Cận Nam, Phương Tiểu Phàm trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Kỳ thực đối với Trần Cận Nam thương, hắn vẫn có niềm tin có thể chữa xong. Thế nhưng cứu sống Trần Cận Nam, đối với hắn hai nhiệm vụ thật sự là không có bất kỳ, hơn nữa còn có trở ngại tác dụng. Trần Cận Nam vừa chết, Thiên Địa Hội thì sẽ rắn mất đầu, mọi người cũng là cần gấp tuyển ra một vị tổng đà chủ, như vậy Phương Tiểu Phàm liền có cơ hội. Phương Tiểu Phàm lúc này đối với Thiên Địa Hội đã là lập được không ít công lao, bắt Ngô Ứng Hùng, đánh giết Phùng Tích Phạm, đoạt lại Trần Cận Nam thi thể, nếu như lại lập xuống đánh giết Ngô Tam Quế công lao, như vậy tổng đà chủ vị trí là được thập nã cựu ổn. Hơn nữa Trần Cận Nam bị Trịnh Khắc Sảng hại chết, như vậy Thiên Địa Hội huynh đệ đối với Trịnh gia sự thù hận sẽ cực sâu, e sợ không ít người đều sẽ nếu muốn giết Trịnh Khắc Sảng, cho tổng đà chủ báo thù. Đến thời điểm mình ở từ đó đẩy một cái, như vậy dẫn dắt Thiên Địa Hội mọi người công chiếm Đài Loan, là được cực kỳ khả năng chuyện. Gió vi vu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại. Mọi người mang theo bi thống mà tâm tình nặng nề, ở trên biển đợi hơn 10 ngày, là được đạt tới Phúc Kiến ven bờ. Đem Trần Cận Nam thi thể dùng một chiếc quan tài thu lại được, mướn một gian hẻo lánh nhà dân, an trí Trần Cận Nam gia quyến, sau đó liền đi thông chi xe bên trong huynh đệ. Nghe nói này tin dữ, Thiên Địa Hội mọi người là được đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới Phúc Kiến vì là Trần Cận Nam phúng. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vạn người dâng tới Phúc Kiến vùng Duyên Hải, còn có cái khác một ít bằng hữu trên giang hồ cũng là không tên mà tới. Nhà dân trong ngoài chật ních đến đây phúng người, tiếng khóc kêu chấn thiên động địa. Thiên Địa Hội tất cả mọi người là khoác ma để tang, quỳ rạp xuống Trần Cận Nam linh đường trước. Vi Tiểu Bảo càng là trực tiếp nằm nhoài quan tài bên trên, lên tiếng khóc lớn, ở trong mắt hắn, Trần Cận Nam đã là phụ thân vậy tồn tại. Ở Trần Cận Nam bên dưới quan tài táng sau ngày thứ hai, Thiên Địa Hội mỗi người chia đả hương chủ cùng phó hương chủ đều là tụ tập ở cùng nhau, cho đòi mở đại hội. Chúng tinh thần của người ta trạng thái không tốt lắm, đều vẫn không có từ Trần Cận Nam đột nhiên qua đời đả kích bên trong chậm lại đây. Phương huynh thứ, tổng đà chủ tạ thế trước có không có để lại di ngôn gì? Hồng Thuận Đường hương chủ mới đại hứng hỏi, vấn đề này, mấy vị khác hương chủ cũng là cực kỳ quan tâm. Tổng đà chủ muốn chúng ta không nên quên phản thanh phục minh đại nghiệp. Phương Tiểu Phàm nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không giảng Trần Cận Nam nói cái gì không nên làm khó Trịnh gia lại nói đi ra, tất cả nhiệm vụ của chính mình nhưng là dẫn dắt Thiên Địa Hội tấn công Đài Loan. Tổng đà chủ trước khi chết còn muốn phản thanh phục minh đại nghiệp, nhưng không nghĩ qua báo thù cho chính mình chuyện, phần này lòng dạ nhưng là chúng ta so sánh không bằng. Gia hậu đường hương chủ Mã Siêu Hưng thở dài nói rằng, nếu ta nói, sư phó thủ không thể không báo, chúng ta không bằng đi Đài Loan đem Trịnh Khắc Sảng đầu người chặt bỏ đến, tế điện sư phó trên trời có linh thiêng. Vi Tiểu Bảo lúc này trong lòng đối với Trịnh Khắc Sảng đã là hận thấu xương. Đối với Vi Tiểu Bảo đề nghị, phần lớn người không nói, trong lòng có ý nghĩ này người không ngừng Vi Tiểu Bảo một người. Chỉ là những người khác nhưng cũng không dám nói ra. Dù sao Thiên Địa Hội là phụng quốc tính ra mệnh lệnh thành lập. Nếu như đi đối phó Trịnh gia tử tôn, thật sự là có chút không thích hợp. Trịnh Khắc Sảng cấu kết Hán gian Ngô Tam Quế, nộ sát có công chi thần, Đài Loan luôn có một ngày muốn hủy ở trong tay của hắn. Tổng đà chủ hiện tại cũng đã bị hắn hại chết, chẳng lẽ còn muốn chúng ta nghe hắn Trịnh gia hiệu lệnh, ta xem mọi người không bằng trực tiếp phản, trước hết giết Trịnh Khắc Sảng, vì là tổng đà chủ báo thù, sau đó sẽ mưu cầu hồi phục thị lực một chuyện. Phương Tiểu Phàm nhìn mọi người một chút, trực tiếp làm nói, hắn đối với Vi Tiểu Bảo ý kiến vẫn tán đồng. Phương Đại Ca nói rất đúng, Đồng Phu Nhân cùng Tiểu Bạch Kiểm đều không phải là vật gì tốt, chúng ta tự nhiên không cần nghe bọn họ hiệu lệnh, chỉ là sư phụ hài cốt chưa hẳn, không báo thù cho hắn trong lòng ta này một hơi khó tiêu. Vi Tiểu Bảo phụ họa nói rằng, hiện nay việc cấp bách, chính là tuyển lựa đời tiếp theo Tổng Đà Chủ một chuyện, còn chuyện báo thù, Tổng Đà Chủ chọn sau khi đi ra, mọi người cùng nhau nữa thương lượng làm sao báo thù cho Tổng Đà Chủ. Hoành Hóa Đường Hương Chủ Lý Thế Mở nhưng là đứng lên, nói rằng, tất cả mọi người là gật gật đầu, nước không thể một ngày không có vua, gia không thể một ngày vô chủ. Thiên địa hội hiện tại cũng nhưng là cần một vị tổng đà chủ, bằng không e sợ sẽ sai lầm. Chỉ là nơi này các vị hương chủ tuy rằng võ công nhân phẩm đều là không có trở ngại, có điều nhưng là không có một vị có thể làm người hoàn toàn tín phục. Tổng đà chủ từng theo một tiểu công gia vỗ tay ước định, nếu ai giết Ngô Tam Quế, anh hùng thiên hạ liền nghe theo hắn hiệu lệnh. Ta xem không bằng như vậy, nơi này ai giết Ngô Tam Quế, chúng ta liền đề cử hắn vì là tổng đà chủ, không biết chư vị hương chủ cảm thấy thế nào. Liên Hoa Đường hương chủ Thái Đức Trung nói rằng, mọi người vừa nghe đều là không khỏi gật gật đầu, hơn nữa Trần Cận Nam chi tử cùng Ngô Tam Quế có không nhỏ quan hệ, giết Ngô Tam Quế cũng coi như là cho Trần Cận Nam báo một điểm thù. Nếu không có ý kiến, chúng ta liền làm như vậy, nơi này ai giết Ngô Tam Quế, là được Thiên Địa Hội tổng đà chủ. Còn tiếp, chương 169, đánh giết Ngô Tam Quế. Nếu như thế, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, mới đại hồng đi đại trong đại sảnh. Chỉ là này gian tặc thân là mặt trời lạn vương, bình thường hộ vệ khẳng định không ít, lại nghe nói bên cạnh hắn có không ít võ học cao thủ, còn có kim đỉnh môn thật là tốt tay, xông vào khẳng định không được, ta xem không bằng chúng ta không bằng triệu tập anh hùng thiên hạ, cộng đồng thảo luận chu diệt Ngô Tam Quế biện pháp. Ngô Tam Quế đem đại minh chúng ta giang sơn hiến cho thác tử, anh hùng thiên hạ người người phải trừ diệt, chỉ cần chúng ta vung cánh tay hô lên, anh hùng thiên hạ nhất định sẽ người người hưởng ứng. Mới hương chủ nói có lý. Như vậy liền cần tổ chức một người anh hùng đại hội, ta xem này sẽ tên liền gọi là giết quy đại hội, quy cùng quế hải âm, coi như quan phủ điều tra, từ tên trên cũng là không tra được cái gì. Mã Hưng Siêu cũng là nói, giết quy đại hội. Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, trong tiểu thuyết sắc thực từng xuất hiện giết quy đại hội sự tình, có điều nhưng là Hà Nam giữa sông phủ phùng khó địch nổi nói ra, không nghĩ tới ở đây nhưng là Mã Hưng Siêu nói ra. Phương Huynh Thứ có ý kiến gì không? Mã Hưng Siêu thấy Phương Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút. Không khỏi hỏi. Không có, Mã Hương chủ danh tự này lấy rất khá. Phương Tiểu Phàm khoát tay háo một cái, chính mình tự nhiên là không có ý kiến gì. Các vị huynh đệ còn có ý kiến gì không? Mã Hương siêu hướng về mọi người thấy một chút, nói rằng. Mọi người đều là lắc lắc đầu, không có ý kiến gì. Được, cái kia cứ làm như thế, đợi được tổng đà chủ đầu bảy qua, chúng ta liền cứ gọi các vị huynh đệ đi phát anh hùng thiếp, liên lạc trên giang hồ anh hùng. Mã Hương siêu hướng về mọi người gật gật đầu. Trần Cận Nam đầu bảy, tất cả mọi người là tự chủ đi gác đêm, chỉ là nhìn Trần Cận Nam bài vị. Mọi người không khỏi thương tâm thống khổ. Phương Tiểu Phàm đi dạo đến ngoài cửa, nhìn bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa. Đài Loan xuất hiện biến cố, hắn cũng là muốn một phen, Ngô Ứng Hùng bị áp giải đến Đài Loan, vốn là có thể làm một rất tốt áp chế Ngô Tam Quế thẻ đánh bạc. Thế nhưng Ngô Ứng Hùng không biết dùng cái gì lời chót lưới đầu môi dĩ nhiên là thuyết phục Trịnh Khắc Sảng, cùng chính mình liên hợp lại. Trịnh Khắc Sảng cùng Phùng Tích Phạm. Lưu Nước Hiên từ trước đến giờ đi được rất gần, Phùng Tích Phạm càng là Trịnh Khắc Sảng sư phó, chỉ là ba người này từ trước đến giờ coi Trần Cận Nam cùng Trịnh Khắc Tăng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Dù sao dính đến chữ vị tranh, này cũng là chuyện đương nhiên. Có điều Trịnh Khắc Sảng dĩ nhiên là lựa chọn cùng Ngô Ứng Hùng liên hợp, hơn nữa là chiếm được nước họ phu nhân chống đỡ, đây là Phương Tiểu Phạm không có nghĩ tới. Ngô Ứng Hùng chính là Ngô Tam Quế nhi tử, người người phỉ nhổ hán gian. Đài Loan Trịnh gia từ trước đến giờ lấy phản thanh phục minh làm nhiệm vụ của mình, loại này làm thật sự là không thể để cho người lý giải. Có điều Ngô Ứng Hùng thẻ đánh bạc là muốn liên hợp Tây Tạng, Mông Cổ chuẩn cách nhị bộ lạc, hiệp đồng Đài Loan đồng thời chia cắt đại thành, hay là trong này lợi ích đánh động Trịnh Khắc Sảng đám người. Hơn nữa Duyên Bình Vương Trịnh Kinh từ trước đến giờ đối với Trịnh Khắc Tăng cùng Trần Cận Nam khá là coi trọng, Trịnh Khắc Sảng vì được chữa vị, vì lẽ đó phát động trình biến, B. C. Tử mình phu thân. Sau đó mới giết ca ca của chính mình. Thế nhưng Trần Cận Nam những năm này danh vọng đã là mơ hồ vượt qua Trịnh gia, Trịnh Khắc Sảng đối với Trần Cận Nam thật sự là lo lắng, liền đem Trần Cận Nam lừa gạt về Đài Loan, đột nhiên làm khó dễ, như vậy hắn liền có thể an ổn kế nhiệm Duyên Bình Vương vị trí. Phương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, có thể nói này tất cả mọi chuyện thay đổi, đều là bởi vì mình bắt được Ngô Ứng Hùng, cải biến tiểu thuyết nội dung vợ kịch đưa đến. Có điều cũng chính bởi vì vậy, mới cho mình sáng lập một lương cơ hội tốt. Giết Ngô Tam Quế, liền có thể trở thành Thiên Địa Hội tổng đà chủ, cũng là có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ. Âm thầm gật gật đầu, Phương Tiểu Phàm vào nhà cùng Vi Tiểu Bảo chào hỏi một tiếng, là được đi tới một bốn bề vắng lặng hẻo lánh địa phương, bay lên không. Phân biệt một hồi vân nam phương hướng, thân thể là được nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Lấy Phương Tiểu Phàm tốc độ, hai canh giờ là được đạt tới Vân Nam Côn Minh. Sau đó tìm cá nhân hỏi rõ mặt trời lặn vương phủ phương hướng. Là được lần thứ hai hướng về mặt trời lặn vương phủ phi vút đi. Mặt trời lặn vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, một đôi đúng thủ vệ đi tới đi lui. Lạc ở một cái vườn ở trong, Phương Tiểu Phàm trực tiếp là kéo lại một lạc đàn thị vệ, ngăn lại huyệt câm của hắn, nói rằng, Nô Tam Quế ở nơi nào, nhanh mang ta đi, bằng không lập tức muốn tính mạng của ngươi. Thị vệ gương mặt kinh hãi, sau đó chỉ miệng mình, ý tứ là không thể nói chuyện. Dùng ngón tay phương hướng là được, không cần nói. Phương Tiểu Phàm lạnh rên một tiếng, ba ngón tay ở thị vệ vai một dùng sức, thị vệ lập tức đau đến đầu đầy mồ hôi, vội vàng là gật gật đầu. Hai người đi đều là so với góc vắng vẻ địa phương, xuyên qua hai cái sân, sau đó tiến vào một trong nhà. Ở trong nhà xuyên qua phòng khách, sau đó tiến vào một bảy bình phong nội sảnh. Ở một cái cửa phòng thời điểm, thị vệ nhưng là ngừng lại, dùng ngón tay trong phòng. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó tiện tay vung lên, thị vệ là được bị bạo thành một đám mưa máu. Đẩy cửa phòng ra, bên trong gian phòng đen tùi lùi, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy trên bàn dầu hỏa đèn, trực tiếp dùng khống chế lửa thuật đốt dầu hỏa đèn, sau đó ánh mắt là được chuyển hướng về phía bên trong căn phòng trên giường. Lúc này trên giường đang nằm hai người, có điều hai người đều là đầu tựa vào bị vồ xuống diện, thấy không rõ lắm dung mạo. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chân trực tiếp là bay lên, lộ ra ăn mặc đồ ngủ màu trắng hai người. Ai? Ăn mặc quần áo màu trắng nam tử trực tiếp là từ trên giường nhảy lên, sau đó rút ra đầu giường một thanh kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Phương Tiểu Phàm hỏi. Một cái khác khá là trẻ tuổi nữ tử nhưng là hét lên một tiếng, núp ở góc tường. Ngươi chính là Ngô Tam Quế. Phương Tiểu Phàm ngồi ở cái ghế bên trên, ngắm nam tử trước mắt. Nam tử xem ra chừng 50 tuổi, giữ lại ngắn chỏng râu, lông mày sâu đậm nhăn lại, có điều trên người nhưng là có thêm một luồng uy nghiêm. Là thì thế nào, không phải thì thế nào. Nam tử nói trực tiếp là một chiêu kiếm đâm về phía Phương Tiểu Phàm, ra tay cực kỳ gọn gàng nhanh chóng, phản ứng cũng rất mau lẹ, xem ra đúng là cái kinh nghiệm lâu năm xa trường người. Nhìn đâm tới một chiêu kiếm, Phương Tiểu Phàm cười lạnh, lại là chỉ tay bắn ra, chỉ thấy đối phương cầm kiếm cánh tay của trực tiếp là đứt rời, mang theo kiếm đồng thời lạc ở trên mặt đất. Nam tử phát ra một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp là té lăn quay bên giường trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Mà một bên nữ tử càng là lớn tiếng kêu lên, hiển nhiên bị hình ảnh trước mắt dọa cho phát sợ. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Hay là tiếng thét chói tai đã kinh động phía ngoài đội tuần tra, chỉ thấy có người hỏi, sau đó chỉ thấy một đám người trùng vào phòng. Vương gia, xem ra ngươi chính là Ngô Tam Quế không thể nghi ngờ. Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, hướng về Ngô Tam Quế đi từ từ quá khứ. Nhanh bảo vệ vương gia. Tiến vào thị vệ liếc mắt nhìn tay phải đứt từ cổ tay nam tử, vây vây đao, trực tiếp là xông về Phương Tiểu Phàm. Phương Tiểu Phàm khí tức trên người lập tức là dâng trào ra, những kia tới gần hắn thủ vệ trực tiếp là thân thể tự bạo mà chết. Bên giường nam tử ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, tiện đà là được hoảng sợ, người này dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn liền là ma quỷ. Mà trên giường cô gái kia, nhưng là mở to một đôi mắt, tựa hồ là có chút si ngốc nhìn Phương Tiểu Phàm. Ta không phải Ngô Tam Quế, ngươi tìm lộn người. Nam tử đầu đầy mồ hôi, nói chuyện đều cũng có chút không lưu loát. Trong tiểu thuyết Ngô Tam Quế từ trước đến giờ đều là cực kỳ giảo hoạt, Phương Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không nghe hắn nói. Mà là nhìn về phía cái kia cô gái trẻ, đưa tay trộn một cái, cô gái thân thể là được bay thẳng hướng về phía Phương Tiểu Phàm. Hắn có phải là Ngô Tam Quế? Có điều ngươi phải nhớ kỹ, nói láo nhưng là sẽ chết rất thê thảm. Xem trong tay hoảng sợ nữ tử, Phương Tiểu Phàm lạnh nhạt thanh âm lần thứ hai vang lên. Nữ tử nhìn Phương Tiểu Phàm, cả người run rẩy, sau đó là gật gật đầu. Phương Tiểu Phàm cười cợt, trực tiếp đem nữ tử vứt trở về trên giường, sau đó một trưởng hướng về Ngô Tam Quế quét qua, Ngô Tam Quế ừ một tiếng, một cái đầu người là được rớt xuống. Nắm lên Ngô Tam Quế tóc, đem người đầu xách ở trên tay, Phương Tiểu Phàm hướng về bên ngoài phòng đi ra ngoài. Sau đó theo hành lang, từng bước một hướng về cửa lớn nơi đi tới. Vương gia! Vương gia! Dọc theo đường đi, nhìn thấy Phương Tiểu Phàm trong tay đầu người thủ vệ đều là quát to một tiếng, đều là cực kỳ ngạc nhiên. Một ít muốn múa đao bổ về phía Phương Tiểu Phàm người, đều là bị nó từng cái đánh gục. Sẽ không có sai rồi. Phương Tiểu Phàm nhìn một chút trong tay đầu người, từ dọc theo đường đi những người này phản ứng xem ra, người này chính là Ngô Tam Quế không thể nghi ngờ. Tùy tiện từ trên mặt đất bốn trên thân thể người lột xuống một bộ y y phục, đem Ngô Tam Quế đầu người gói lại, sau đó liền ra mặt trời lặn vương phủ. Tìm ca địa phương không người, thân thể lại là phóng lên trời, hướng về khi đến phương hướng đạp bước đi. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng. Trần cận Nam Linh đường bên trong, mọi người tựa hồ vẫn là đang thương lượng chuyện gì. Phương Tiểu Phàm trực tiếp là đi vào linh đường, đưa tay trên hãy còn dính vết máu bao vây trực tiếp là đặt ở bàn thờ trên. Đây là cái gì? Tất cả mọi người là kỳ quái nhìn về phía Phương Tiểu Phàm. Chương 170, kế nhiệm tổng đà chủ. Phương Tiểu Phàm không nói gì, mà là mở ra bao vây, lộ ra người ở bên trong đầu. A! Đột nhiên lộ ra ngoài đầu người đem mọi người dọa một cái, đặc biệt Vi Tiểu Bảo, sắc mặt đều là hơi đổi một chút, thân thể cũng lui về phía sau vài bộ. Có điều những người này dù sao cũng là dân gian anh hùng, đầu người thứ này không hiếm thấy, chỉ là mới vừa quá mức đột nhiên mà không có tâm lý chuẩn đường thôi. Phương huynh đệ, này là người nào đầu? Mấy đường đường chủ một bên hướng về đầu người đi tới, vừa hỏi. Chuyện này, đây là Ngô Tam Quế đầu chó. Đột nhiên một người lớn tiếng kêu lên, âm thanh đều là có chút run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ kích động. Cái gì, Ngô Tam Quế? Tất cả mọi người là chen chúc tới, muốn xem rõ ràng nhất trên bản đầu người dáng dấp ra sao. Người nơi này nhận thức Ngô Tam Quế không phải số ít, bởi vì Ngô Tam Quế là người người phải trừ diệt đại hán gian, vì lẽ đó không ít người đều là đưa hắn hình dạng sâu đậm ghi vào trong lòng, để ngừa ngày sau đụng tới Thác Thất Lương Cơ. Chính là Ngô Tam Quế đầu người. Không có nhìn lầm. Tên gian tặc kia là được hóa thành cho ta cũng nhận thức, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mọi người vừa nhìn thấy Ngô Tam Quế đầu người. Có hưng phấn, có kích động, có thậm chí là khóc ròng ròng. Có điều nhìn về phía Phương Tiểu Phàm trong mắt ngoại trừ khẳng định bên ngoài, còn có kinh ngạc cùng nghi hoặc. Phương huynh đệ, trong đó nguyên do, ngươi vẫn là cùng mọi người chúng ta giảng giải một chút đi, ngươi là như thế nào giết Ngô Tam Quế tên gian tặc kia. Mã Hưng Siêu nhìn Phương Tiểu Phàm, nói rằng, hôm qua liền nói muốn tổ chức giết quy đại hội, hôm nay Phương Tiểu Phàm liền nhấc theo Ngô Tam Quế đầu người đến rồi, trong lòng mọi người cao hứng, nhưng là nhất thời không phản ứng kịp. Hôm qua buổi tối, ta hướng về Vi Hương chủ bẩm báo, đi ra ngoài chọn mua một ít mai táng ải kèm, không nghĩ tới ở nửa đường trên dĩ nhiên là đụng phải một ít quan binh. Tổng đà chủ vừa bị Trịnh Khắc Sảng làm hại, lòng ta tình không tốt lắm, tự nhiên cũng là không ưa những này người hầu. Hơn nữa tổng đà chủ cũng là không thích những này thanh đỉnh chính là tay sai, ta liền ra tay dạy dỗ những người này một phen. Ai biết không ra tay không quan trọng lắm, vừa ra tay dĩ nhiên là nghe những người này nói bọn họ là mặt trời lặn vương chính là thủ hạ, nói cái gì so với hoàng đế binh còn muốn thần khí, đắc tội rồi bọn họ không có kết quả tốt. Phương Tiểu Phàm nhìn một chút mọi người, dừng một chút, chuyện tối ngày hôm qua tự nhiên không thể nói ra được, chỉ có thể là biên một vi. Vừa nghe nói là mặt trời lặn vương chính là thủ hạ, ta ra tay liền nặng hơn, mọi người cũng đều biết, tổng đà chủ chết cùng Ngô Tam Quế nhi tử Ngô Ứng Hùng là không thể tách rời quan hệ, hơn nữa Ngô Tam Quế binh từ trước đến giờ ở Vân Nam, làm sao sẽ chạy đến Phúc Kiến. Ta liền bắt được một quan binh, nghiêm hình tra tấn một phen. Dĩ nhiên là dụ ra một kinh thiên bí mật lớn. Phương Tiểu Phàm lần thứ hai ngừng lại một chút, nghĩ thầm làm sao tiếp tục nói. Bí mật gì, Phương huynh thứ, đừng mua cái gì quan tử. Đúng đấy, mau nói, có phải là Ngô Tam Quế muốn đi Đài Loan A? Tất cả mọi người là thúc giục Phương Tiểu Phàm mau nói xong. Không sai, chính là nghe được Ngô Tam Quế muốn đi Đài Loan bí mật. Phương Tiểu Phàm trong lòng cười cợt, cứ dựa theo bọn họ nghĩ nói nữa, nói là Ngô Tam Quế giờ khắc này chính đang phúc kiến, bảo là muốn đi theo Trịnh Khắc Sảng tiểu tử này nói chuyện gì cơ mật đại sự, có điều cụ thể đại sự gì, hắn cũng không biết. Ta vừa nghĩ, đây chính là giết Ngô Tam Quế ngàn năm một thở cơ hội tốt, hơn nữa Ngô Tam Quế tìm Trịnh Khắc Sảng nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nhất định phải đi ngăn cản. Lẽ ra nên như vậy. Không nghĩ tới Trịnh gia dĩ nhiên cùng đại hán gian Ngô Tam Quế hợp tác rồi. Không ít người đều là phụ họa nói, hơn nữa có mấy người đã là đem Trịnh gia cùng Ngô Tam Quế gom vào đồng nhất hỏa, đối với cái này, Phương Tiểu Phàm tự nhiên là tình nguyện nhìn. Quay về mọi người gật gật đầu, Phương Tiểu Phàm tiếp tục nói, ta liền buộc quan binh mang ta tìm được rồi Ngô Tam Quế nghỉ ngơi địa phương, một đạo nơi đó, ta thừa dịp Ngô Tam Quế không phòng bị, trực tiếp là chặt bỏ đầu của hắn. Sau đó đánh chết mấy cái quan binh, cầm Ngô Tam Quế đầu người, vọt ra, may là bọn họ đối với chỗ này cuộc sống không quen, bằng không chỉ sợ ta liền không về được. Này gian tặc cũng là đáng chết, vừa vặn bắt hắn để tế điện tổng đà chủ. Chỉ có điều gian tặc vừa chết, e sợ quan binh sẽ rất nhanh lục soát tới nơi này, xem ra chúng ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mới Đại Hồng nhìn người trên bàn đầu nói rằng, cái này nhất định phải đề phòng, có điều nơi này bí mật, ta dọc theo đường đi đều là vô cùng cẩn thận, quan binh muốn tìm tới nơi này cũng không dễ dàng. Không bằng trước tiên phái một ít huynh đệ đường đi trên tìm hiểu, nếu trong vòng 10 dặm phát hiện quan binh, liền mau mau thông báo, chúng ta lại triệt không muộn. Bằng không hiện tại liền bỏ chạy, e sợ đã quay dày tổng đà chủ bài vị. Phương Tiểu Phàm nói rằng, vì bù đắp mình lời nói dối, cũng chỉ có thể như thế, bất quá hắn nhưng là vui mừng quan nhất định là sẽ không tới, bởi vì cùng căn bản cũng không có gây nên quan binh. Phương huynh thư nói đúng lắm, tổng đà chủ còn không có chôn cất, không thể quấy nhiều hắn bài vị. Huống hồ chúng ta nơi này tụ tập nhiều như vậy huynh đệ, liền đã tới mấy đôi quan binh cũng là không sợ. Tất cả mọi người là gật gật đầu, đại thể đều là tán thành Phương Tiểu Phàm ý kiến. Vi Tiểu Bảo nhưng là đi tới bàn thờ bên cạnh, tung 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 cho Trần Cận Nam dập đầu mấy cái dập đầu, sau đó lớn tiếng nói, sư phụ, lao nhân gia ngươi ở dưới cửu tuyển có thể hơi hơi ngủ yên, nô tam quế này lao ô quy đầu chúng ta đã cho ngươi đưa tới, chỉ chờ ở chặt bỏ Trịnh Khắc Sảng rùa đen nhỏ đầu, ngươi liền có thể yên tâm đi tới. Vi tiểu bảo này vừa khóc, lập tức là lại khiến người ta nhớ lại Trần Cận Nam đã qua của, không khỏi đều lại là khóc giống lên. Đoàn người khóc một hồi, Vi tiểu bảo là được ngươi đi tới Phương Tiểu Phàm bên người, nói rằng, Phương đại ca, ngươi bây giờ là tổng đà chủ, ngươi dẫn mọi người đi Đài Loan giết Trịnh Khắc Sảng tiểu tử này đi, người này chưa trừ diệt, sư phó đại thủ liền báo không được. Vi tiểu bảo đối với Trần Cận Nam cảm tình không hề tầm thường, chính mình từ nhỏ đã không có phụ thân, trong lòng sớm đã là đem Trần Cận Nam cho rằng cha của hắn. Vi tiểu bảo lời kia vừa thốt ra, mọi người thay đổi đều là nghĩ tới, hôm qua đã nói trước, ai giết Ngô Tam Quế, mọi người liền phụng hắn vì là thiên địa hội tổng đà chủ. Hiện tại Ngô Tam Quế chết ở Phương Tiểu Phàm trong tay, tự nhiên là muốn phụng hắn vì là thiên địa hội tổng đà chủ. Không sai, Phương huynh đệ, đại trượng phu một một lời nói ra, tứ mã nan truy, từ nay về sau, ngươi là được ta thiên địa hội tổng đà chủ. Mã Hưng Siêu cũng là gật gật đầu, lớn tiếng nói. Người trên giang hồ, lời hứa nặng nhất. Mặc dù có chút người không quá đồng ý, cho rằng Phương Tiểu Phàm tư lịch không đủ, đan cũng vẫn là tán thành Phương Tiểu Phàm làm tổng đà chủ cái nhìn. Phương huynh đệ bắt Ngô Ứng Hùng, đánh giết Phùng Tích Phạm, chặt bỏ Ngô Tam Quế đầu người, lại sẽ tổng đà chủ thi thể cùng với gia quyến mang rời khỏi Đài Loan. Lập xuống nhiều như vậy công lao lớn, nay tổng đà chủ vị trí, tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thanh Mục Đường quan An Cơ cũng là nói đạo, đối với Phương Tiểu Phàm kế nhiệm tổng đà chủ, Thanh Mục Đường tất cả mọi người là đồng ý. Chúng chi ngày hôm qua hết thảy thiên địa hội hương chủ đều là đã lập lời thề, giờ khác này tự nhiên là không thể đổi ý. Nếu như thế, ta liền tạm đại tổng đà chủ trước, chờ vì là tổng đà chủ đã báo đại thủ, lại mời có người có tài đảm đương. Phương Tiểu Phàm cũng không có chối từ, mà là quay về mọi người chắp tay, lớn tiếng nói. Nếu cũng là lớn gia nhận đồng, liền không có tạm thay thế thuyết pháp, sau này ngươi liền là chúng ta thiên địa hội tổng đà chủ. Đúng đấy, tổng đà chủ trước khi chết đưa ngươi mang theo bên người. Chỉ sợ cũng là vì đưa ngươi bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Đã như vậy, cung kính không bằng tòng mệnh. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, nhiệm vụ này cuối cùng là hoàn thành. Bất quá đương sơ Trần Cận Nam dẫn hắn đi Đài Loan, mục đích chủ yếu là muốn đặt ở Trịnh Khắc Tang bên người, làm thị vệ của hắn. Cũng Trịnh Khắc Sảng bên người có Phùng Tích Phạm, Trịnh Khắc Tang bên người cũng là thiếu một hảo thủ. Chỉ là Trần Cận Nam không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên là biến hóa đến nhanh như vậy. Cho tới kế nhiệm nghi thức, đợi được Trần tổng đà chủ sau 7 ngày. Ở cử hành đi. Phương Tiểu Phàm nhìn một chút mọi người, nói rằng, có điều hiện nay Đài Loan Trịnh Khắc Sảng tiểu tặc đương ra, người này cấu kết hán gian, bán tổ cầu vinh. Chúng ta không bằng đánh vào Đài Loan, giết Trịnh Khắc Sảng cái này tiểu tặc, miễn cho hắn đem quốc tính ra cùng Trần Tổng Đà chủ nhọc nhằn khổ sở đánh xuống cơ nghiệp bại quang hầu như không còn, hơn nữa còn có thể vì là Tổng Đà chủ báo đại thủ. Vừa nhưng đã là không có chút hồi hộp nào trở thành Tổng Đà chủ, như vậy là được tiếp theo đi hoàn thành chiếm lĩnh Đài Loan đảo nhiệm vụ. Đối với Phương Tiểu Phàm phía trước nói, tất cả mọi người là không có ý kiến. Bất quá đối với đánh vào Đài Loan đảo một chuyện, vẫn có một ít người không quá tán đồng, dù sao có mấy người là theo chân quốc tính ra bộ hạ cũ, tự nhiên là không muốn cùng Trịnh gia trở mặt. Thế nhưng phần lớn người vẫn là tán thành Phương Tiểu Phàm ý kiến, những năm gần đây, Trịnh gia đối thiên địa sẽ ảnh hưởng không bằng Trần Cận Nam, hơn nữa Trịnh Khắc Sảng hành động thật sự là làm người lạnh lẽo tâm gan. Còn tiếp, chương 171, đổ bộ Đài Bắc. Chương 171, đổ bộ Đài Bắc. Trần Cận Nam đầu bảy sau khi đi qua, Phương Tiểu Phàm liền chính thức bắt đầu kế nhiệm vì là Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ, mà hệ thống cũng truyền đến hoàn thành trở thành Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ nhiệm vụ. Phúc Kiến vùng Duyên Hải, vẫn là tòa kia nhà dân trong đại sảnh, Thiên Địa Hội một ít có chức vụ hội chúng đều là tọa ở trên đại sảnh, Phương Tiểu Phàm tọa ở chính giữa trên thủ vị trí, mọi người chính thảo luận có hay không tấn công Đài Loan chuyện tình. Chính khác sảng hại chết Trần Tổng Đà Chủ, lại cấu kết Ngô Tam Quế. Tây Tạng Tăng kết lạc ma, Mông Cổ cắt người đàn, ý đồ làm thứ hai Ngô Tam Quế, dẫn xài lang nhập quan. Người này chưa trừ diệt, ta Trung Quốc e sợ lại sẽ bị tàn phá bởi chiến tranh, dân chúng lầm than. Thắt tử chưa trừ, lại đưa tới người Mông Cổ, Tây Tạng người, như vậy, ta Hoa Hạ dân tộc Hán đem tràn ngập nguy cơ. Phương Tiểu Phàm vừa nói, vừa chú ý vẻ mặt của mọi người. Ai, quốc tính ra tại sao có thể có như vậy một tôn tử? Mấy người hận thiết bất thành cương thở dài. Chiếu ta nói. Chúng ta trực tiếp giết vào Đài Loan, khắc lập chủ mới, vì là tổng đà chủ báo thù rửa hận. Chính khắc sảng bất tử, khó tiêu ta mối hận trong lòng, liền coi như các ngươi không đi, ta một người đi Đài Loan ám sát hắn, vì là Trần tổng đà chủ báo thù. Phương Tiểu Phàm trong lòng cười cợt, vừa nhắc tới Trịnh Khắc Sảng, ngoại trừ mấy người bên ngoài, những người khác đều là tình cảm quần chúng oán giận, đều phải vì là tổng đà chủ báo thù. Thậm chí, là sợ Trịnh Khắc Sảng phá hủy quốc tính ra cùng Trần Cận Nam lưu lại cơ nghiệp, liên lụy đến phản thanh phục minh đại nghiệp. Đã như vậy đưa ra tấn công Đài Loan, thì sẽ có phần lớn người đồng ý. Ta nghe nói Đường Vương thường có hiên đức, chúng ta thẳng thắn trực tiếp đánh vào Đài Loan, bắt Trịnh Khắc Sảng, sau đó ủng hộ Đường Vương vì là mới Đài Loan chi chủ, các vị nghĩ như thế nào? Phương Tiểu Phàm nhìn mọi người nói, Đường Vương chính là Minh Triều Hoàng đế hậu duệ, chính là bị Thiên Địa Hội nhận định Minh Triều chính thống. Phần lớn người đều là gật gật đầu, điều này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp hay. Nếu đa số đồng ý, Phương Tiểu Phàm liền hạ lệnh tấn công Đài Loan. Thiên Địa Hội sẽ bên trong mấy trăm ngàn, trải rộng toàn quốc các nơi, chỉ là đến đây phúc kiến vì là tổng đà chủ phúng liền có hết mấy vạn người. Khổng lồ như vậy nhân số, chính là tạo thành một nhánh quân đội cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có điều còn có một chút chính là, như vậy nhiều người người làm sao có thể tụ hợp vào Đài Loan đảo, mà không bị phát hiện. Dù sao đơn đả độc đấu là những người này sở trường, thế nhưng đánh trận thì không được, đặc biệt hải chiến, coi như là toàn quân bị diệt cũng là có khả năng. Trịnh Khắc Sảng hiện nay còn có Lưu Nước Hiên phụ tá hắn, Lưu Nước Hiên giỏi về đánh hải chiến, từng ở Đài Loan hãy cùng Trần Cận Nam địa vị tương đương, vì lẽ đó, tuyệt không có thể phát sinh ngay mặt hải chiến. Như vậy thì chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là lén lút đổ bộ Đài Loan đảo. Mấy người vừa thương lượng, là được quyết định từ Đài Bắc nơi lén lút đổ bộ, lúc này Đài Bắc người ở thưa thớt, hết sức hoang vu. Mà Đài Nam chính là Thừa Thiên Phủ vị trí, là lúc đó Đài Loan kinh tế trung tâm chính trị, cũng là Đài Loan phương diện trọng điểm khu vực phòng ngự, vì lẽ đó từ Đài Nam, khẳng định cực kỳ không thích hợp. Thiên Địa Hội mọi người, người buôn bán nhỏ, loại người gì cũng có, trong đó cũng không có thiếu người có tiền. Phương Tiểu Phàm là được hiệu lệnh những người này bỏ tiền xuất lực, hơn nữa nguyên bản sẽ bên trong sản nghiệp, toàn bộ dùng tới mua thuyền đánh cá, mà những người này là được hóa thành ngư dân, lẫn vào Đài Loan. Phúc kiến vùng duyên hải, thuyền đánh cá rất nhiều, Thiên Địa Hội hoặc mượn hoặc mua, tổng cộng chiếm được hơn 200 điều đại hình thuyền đánh cá. Một cái thuyền đánh cá trên có thể thừa tải hơn 50 người, liền là có thể phái hơn 1 vạn người trang phục thành ngư dân, sau đó đi tới Đài Loan Đài Bắc khu vực. Này hơn 1 vạn người đều là Thiên Địa Hội bên trong thật là tốt tay, đưa tay nhanh nhẹn, võ công cao cường, chỉ cần không bị Đài Loan Chánh Quy Thủy Quân nhìn thấu, trên căn bản không có vấn đề gì, đương nhiên không thể đụng vào đến lớn hình báo các loại, bằng không có thể sẽ toàn quân bị diệt. Mặt khác Phương Tiểu Phàm lại từ xe bên trong chọn lựa 200 người, trang phục thành người bình thường. Cưới bình thường thường thuyền đến Đài Loan Thừa Thiên Phủ các nơi. Này 200 người đều là không thường ở trên giang hồ đi lại, hoặc là làm người khá là khiêm tốn, thế nhưng bản lĩnh nhưng cũng không kém huynh đệ. Những người này lẫn vào Thừa Thiên trong phủ, chuẩn bị làm nội ứng, chờ thuyền đánh cá trên hơn 1 vạn người tấn công Thừa Thiên Phủ, những người này thì sẽ tùy cơ ứng biến. Chờ đến tất cả chuẩn bị xong xuôi, này hơn 1 vạn người là được phân mấy tốt, hướng về Đài Loan Đài Bắc phương hướng chạy tới. Phương Tiểu Phàm cùng mấy vị khác hương chủ cũng là tại đây chút thuyền đánh cá bên trên. Thuyền đánh cá ở trong biển rộng đi mấy ngày, cùng ngày thứ 5 chạm vạng đạt tới Đài Loan đảo Bắc Ngạn. Thuyền đánh cá nước an đậm hơn, lúc này Đài Loan Bắc Bộ lại là không có kiến tạo ngừng bến tàu, vì lẽ đó Phương Tiểu Phàm là được làm người đem thuyền đứng ở gần, sau đó thả xuống thuyền nhỏ, mọi người cưỡi thuyền nhỏ đã tới bên bờ. Thuyền đánh cá trên nhưng là lưu lại mấy người trông coi. Bên bờ đều là một ít đồi núi khu vực. Căn bản cũng không có đường gì có thể đi, hơn vạn người thêm vào một ít binh khí đồ quân nhu những vật này, tại đây loại trên đường, cất bước đến phi thường chậm. Phương Tiểu Phàm nhìn một chút bốn phía, nơi này cách Trịnh Khắc Sảng Thừa Thiên Phủ còn có sắp tới 400 km, nhưng nếu không có một bổn địa hướng đạo dẫn đường, e sợ phải đi đến Thừa Thiên Phủ sẽ không quá dễ dàng. Từ đại ca, ngươi đi phụ cận nhìn có hay không địa phương cư dân, có lời liền cho hắn chút tiền tài, để hắn dẫn đường cho chúng ta. Phương Tiểu Phàm quay về bên người Từ Thiên Xuyên nói rằng, Từ Thiên Xuyên nhân xưng 8 cánh tay viên hầu, thân thủ nhanh nhẹn, động tác linh hoạt, phái hắn đi tìm hiểu tin tức là cực kỳ thích hợp. Vâng, Tổng Đà Chủ. Từ Thiên Xuyên lên tiếng trả lời, sau đó nhảy một cái, về phía trước chạy như bay. Mọi người thấy Từ Thiên Xuyên lớn như vậy niên kỷ, thân thủ vẫn là bén nhạy như vậy, cũng là lớn thanh khen hay. Nay 1 vạn người tổng cộng phân làm 10 đúng, mỗi một đối với đều là do các đường hương chủ xuất lĩnh. Mà thanh một đường, nhưng là do Phương Tiểu Phàm tự mình dẫn dắt. Còn Vi Tiểu Bảo nhưng là đi theo Phương Tiểu Phàm bên người, vốn là không cho hắn tới, thế nhưng vừa đến hắn muốn báo thù, mà đến nhưng là cũng yêu thích tham gia trò vui, bởi vậy liền cũng là theo lại đây. Qua thời gian một nén nhang, liền thấy Từ Thiên Xuyên dẫn một tráng sĩ người trung niên hướng về Phương Tiểu Phàm đám người đi tới. Người trung niên trên người mặc bố y yể, thân thể khỏe mạnh, bước tiến mạnh mẽ. Tiểu nhân, nhỏ bé tham kiến đại nhân. Người trung niên quay về Phương Tiểu Phàm chắp tay, nói rằng, tại hạ biển rộng, là bổn địa ngư dân, nghe nói các ngươi là tới cho Trần Quân Sư báo thủ, đặc biệt lại đây dẫn đường. Trần Quân Sư quản lý trường học đường, khai hoang địa, chính là của chúng ta tái sinh phụ mẫu. Chính khắc sảng trung gian không phân, bức tử duyên bình vương, đâm chết ca ca, mưu hại trung thần, từ lâu là không được lòng người, tiểu nhân đồng ý hiệp trợ đại nhân, đầy đủ chính thị. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, người này mặc dù là ngư dân, thế nhưng là biết được đại lễ, thật sự là đáng quý. Quay đầu là được hỏi dò Từ Thiên Xuyên ở nơi nào tìm tới người này. Phía trước ba dặm địa có một tiểu ngư thôn, vị này đại hải huynh đệ là làng trài thôn dân, nghe nói chúng ta muốn đi cho Trần Tổng Đà chủ báo thủ, là được chủ động nói muốn khi chúng ta người dẫn đường. Từ Thiên Xuyên nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Trần Cận Nam có như thế danh vọng, không một chút nào vì là quá. Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, sau đó quay về cái kia gọi là biển rộng ngư dân nói rằng, ngươi có thể nhận thức đi Thừa Thiên Phủ đường. Tiểu nhân, nhỏ bé nhận thức, cách nơi này nơi hai dặm địa phương xa, có một cái lối nhỏ, tiểu đạo có thể thông đến trên đại đạo, mà đại đạo đi về phía nam đi là được đi hướng về Thừa Thiên Phủ phương hướng, tiểu nhân đồng ý dẫn đường. Có điều hy vọng đại nhân có thể lưu ta làm cái lính hầu, tại hạ cũng muốn đi vào ra một phần lực. Thôn dân túi đầu, vẫn là chắp tay nói rằng, ngươi dẫn đường đi, ta cho phép. Phương Tiểu Phàm nhìn người trung niên, gật gật đầu, có điều lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Chương 172, tương kế tự kế. Chương 172, tương kế tự kế. Một đại đội nhân mã bay qua hai tòa sơn, quả nhiên là thấy được một cái lối nhỏ, tiểu đạo bên cạnh có một ít tiểu ngư thôn. Ở trong thôn mua mấy con bò, mấy chiếc xe đẩy tay, làm đồ quân nhu sử dụng. Dọc theo đường nhỏ đi rồi mấy chục dặm, là được như đại hải nói, trực tiếp là lên một cái đại đạo phương hướng chính là đi về Đài Loan phía nam. Phương Tiểu Phàm đoàn người chính là đi bộ, tốc độ cũng không nhanh, một ngày hành trình cũng là hơn 100 dặm đường, hơn 300 km lộ trình nhưng là cẩn thận thời gian mấy ngày. Đại hải mang đường đều là một ít so với góc vắng vẻ con đường, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải người nào, cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào sức mạnh. Mọi người ngày đi ngủ đêm, đã là quá khứ ngày thứ 6, dựa theo mong muốn ngày mai liền là có thể đến Thừa Thiên Phủ. Đại hải, ngày mai lộ trình bên trong có thể có sơn đạo. Phương Tiểu Phàm ngồi ở trong lều vải, hướng về Đại Hải hỏi. Đài Loan sơn nhiều, dọc theo con đường này, mọi người là được bay qua không ít ngọn núi, tuy nói không cao, thế nhưng tốc độ nhưng là không mau nổi. Khởi bẩm Tổng Đà Chủ, phía trước 40 dặm nơi là được có một sơn cốc hẹp dài, qua thung lũng lại đi 30 dặm đường chính là Thừa Thiên Phủ địa giới. Đại Hải cung kính nói. Hừm, ngươi đi xuống trước đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thật chạy đi. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó phất phất tay. Đợi đến Đại Hải ra lều vải, Phương Tiểu Phàm là được hướng về Từ Thiên Xuyên vẫy vây tay. Phương Tiểu Phàm quay về Từ Thiên Xuyên lỗ thai, nhẹ nhàng nói như vậy như vậy. Không thể nào, Tổng Đà Chủ có thể hay không làm sai rồi. Từ Thiên Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, nói rằng, đối với Phương Tiểu Phàm từng nói, hắn thật sự là có chút không tin. Ngươi đi thông báo bốn đường hương chủ, dựa theo ý của ta làm là được, làm không sai làm sai, ngày mai là được biết rồi. Phương Tiểu Phàm vỗ vỗ Từ Thiên Xuyên vai, trong miệng lộ ra từng tia một mỉm cười. Vâng. Từ Thiên Xuyên đáp ứng một tiếng là được ra lều vải. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người là được bắt đi, sau đó ở Đại Hải dẫn dắt đi, hướng về phía trước đi đến. Đi rồi sắp tới hơn 40 dặm thời điểm, một đạo nửa mét đến rộng hẻm núi lớn liền là xuất hiện ở trước mắt, hẻm núi hai bên đều là cao mười mấy mét vách núi treo leo, nơi này hiển nhiên là một cực kỳ hiểm yếu địa phương, cũng là một cực dễ dàng chúng mai phục địa phương. Đại Hải huynh đệ, ngươi nói Trịnh Khắc Sảng có thể hay không ở mặt trước xếp đặt mai phục? Phương Tiểu Phàm dừng bước, quay đầu hỏi hướng về phía bên người Đại Hải. Tổng đà chủ xin yên tâm, nơi này tuy là nơi hiểm yếu, thế nhưng Trịnh gia cũng không biết chúng ta đã đi tới Đài Loan. Tuyệt đối là không có mai phục khả năng. Đại Hải nhìn về phía trước nói rằng, dọc theo con đường này đều là không có đụng tới một quan binh, dựa theo đạo lý, bại lộ độ khả thi không lớn. Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, phất phất tay, đại đội nhân mã tiếp tục hướng về phía trước cất bước đi. Đợi đến đại đội nhân mã đến gần hẻm núi thời điểm, trong chớp mắt chỉ nghe vách núi treo leo bên trên, tiếng hò reo vang lên, chấn thiên động địa. Âm thanh vừa vang lên, chỉ thấy Đại Hải bỏ lại mọi người nhanh chóng về phía trước chạy như bay, sau đó leo lên một đoạn cũng không toán quá bất ngờ sườn dốc, hướng về trên vách núi treo leo nhanh chóng bỏ lên. Chúng ta chúng mai phục. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người là kinh hãi đến biến sắc, ở chỗ này chúng mai phục, mặc cho võ công của ngươi cao đến đâu, cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ cần kẻ địch thúc đẩy đá tảng đi xuống tạp, như vậy thì là tử thương vô số. Đang lúc mọi người kinh hoàng đồng thời, Phương Tiểu Phàm cùng Từ Thiên Xuyên cùng với mấy vị hương chủ mấy người này nhưng là khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là hoàn toàn không coi là việc to tát. Các vị huynh đệ, sờ kinh hoàng hơn, tiếp tục đi về phía trước liền vâng. Phương Tiểu Phàm nhìn mọi người, lớn tiếng quát, tiếng vang nhưng là ở trong hẻm núi không ngừng truyền đến. Mọi người vừa nghe Phương Tiểu Phàm nói chuyện, lúc này mới phát hiện trên vách đá chỉ có tiếng la, nhưng là không gặp động tĩnh, không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ hướng về phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên một đám người từ phía trước vọt ra, mọi người lại là sợ hết hồn. Chỉ là đợi đến nhìn rõ ràng phía trước mọi người tướng mạo là, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, phía trước xông tới chính là Hoa Sen Đường cùng Hồng Thuận Đường huynh đệ. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, sườn dốc trên lăn xuống một bóng người, trực tiếp là ngã chổng vó hai đội nhân mã trung gian. Đạo kia lăn xuống bóng người quần áo lam lũ, đầy người bùn đất, trên người càng là vết máu loang lổ. Phương Tiểu Phàm đi tới, đem người ảnh xách lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, người này chính là cho bọn họ dẫn đường ngư dân đại hải, chỉ là đến cùng là chuyện gì xảy ra, mọi người nhưng là trước sau không hiểu. Tổng đà chủ quả nhiên là liệu sự như thần, tối ngày hôm qua chúng ta mai phục tại trên vách đá, sáng nay trời còn chưa sáng thời điểm, quả nhiên là được phát hiện có quan binh từ vách núi bên kia chuẩn bị bỏ lên. Các anh em thạch đầu cung tên cung phát, trực tiếp là đưa bọn họ đánh cho thí lăn nước tiểu lưu, tử thương vô số. Hồng Thuận Đường hương chủ mới đại hồng trực tiếp là đi tới Phương Tiểu Phàm trước mặt, trên mặt khâm phục tình không cần nói cũng biết. Ha ha, chỉ có thể trách vị này đại hải huynh đệ sẽ không đóng kịch. Phương Tiểu Phàm cười ha ha, cái này nếu nói ngư dân thật sự là giả bộ quá không giống. Thứ cho thuộc hạ mắt vụ về, không biết tổng đà chủ là làm thế nào nhìn ra được đến người này là giả mạo. Từ Thiên Xuyên mấy người cũng là đi tới Phương Tiểu Phàm trước mặt, có điều đem đại hải mang tới Từ Thiên Xuyên, trong lòng có quá nhiều không rõ. Hơn nữa mọi người cũng là hết sức mê hoặc. Người này ngư dân hình dạng là có chút như, có điều biểu hiện nhưng là phẫn đến không giống. Phương Tiểu Phàm đem trên tay đại hải ném xuống đất, tiếp theo sau đó nói rằng, vậy dân chúng, nhìn thấy chúng ta lớn như vậy trận chiến, trong lòng tự nhiên là có mấy phần sợ sệt, mấy phần hiếu kỳ, có điều người này biểu hiện nhưng là cực kỳ trấn định, này cũng có chút không bình thường. Hơn nữa này người nói chuyện, lưu loát như thường, không hề kẽ hở, tựa hồ là sớm luyện tập một phen, dân chúng bình thường. Nhìn thấy chúng ta, phần lớn là ngay cả nói cũng giảng không rõ ràng, chắc chắn sẽ không như hắn như vậy ứng đối như thường. Hơn nữa tối ngày hôm qua, hắn nói cho ta biết phía trước có một chỗ hẻm núi thời gian, trên mặt biểu hiện mất tự nhiên lộ ra vẻ mong đợi. Y, rõ ràng cho thấy có tâm sự biểu hiện. Còn hắn báo cho phía trước ta có hẻm núi, mục đích là vì để cho ta sớm biết, tới nhìn thấy thời điểm, liền sẽ không thái quá kỳ quái, do đó sinh ra lòng nghi ngờ. Liền ta tối hôm qua liền tương kế tự kế. Để từ đại ca thông báo bốn đường đường chủ, đêm tối đi tới hẻm núi, chuyển chút trên tảng đá lớn hẻm núi, sau đó yên lặng xem biến đổi. Đúng như dự đoán, sáng nay liền là có người muốn đăng lên vách đá, thật mai phục chúng ta, có điều nhưng là không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên là sớm có chuẩn bị. Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, lần thứ hai nhìn về phía trên đất đại hải. Đại hải cũng là ngẩng đầu lên, nhìn Phương Tiểu Phàm, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ mặt, hắn tự nhận là đã biểu hiện đầy đủ lực rồi. Không nghĩ tới ở cái kia trong mắt người nhưng là có như thế nhiều thiếu hụt. Chỉ là hiện tại nội tâm của hắn đã là sợ hãi thật sâu, hắn không muốn chết, nhưng là biết không khả năng may mắn thoát khỏi. Phương Tiểu Phàm phất phất tay, liền có hai người đi tới, đem trên mặt đất đại hải trực tiếp là giải đến một bên, giữ lại hắn, vẫn có một ít tác dụng. Huyền Thủy Đường cùng Hoàng Thổ Đường huynh đệ, làm phiền các ngươi đem những kia đài loan quan binh quần áo lột xuống kéo, mặc ở trên người chính mình. Thấy đại hải bị giải đến một bên. Phương Tiểu Phàm hướng về trên vách núi treo leo mặt khác hai đường huynh đệ nói rằng, này hai đường là được bị sắp xếp ở trên vách núi sẽ bên trong huynh đệ. Khác hai đường nhưng là canh giữ ở hẻm núi xuất khẩu, mục đích là vì không đi cởi một người. Còn tiếp. Chương 173, ZA. Vâng, Tổng Đà Chủ. Vừa nghe Phương Tiểu Phàm từng nói, trên vách núi treo leo chúng huynh đệ là được hướng về một bên khác sườn núi dưới trượt xuống dưới, đài loan quan binh thi thể trên căn bản đều là ở phía bên kia. Sáng sớm hôm nay một trận. Tăng cường rất nhiều phe mình khí thế của, những này tham chiến sẽ bên trong huynh đệ, đối với Phương Tiểu Phàm đã là tâm phục khẩu phục. Đối với Phương Tiểu Phàm gọi bọn họ đổi đài loan quan binh quần áo, tự nhiên là vì lừa gạt mở Thừa Thiên Phủ cửa thành. Hai đường huynh đệ đổi xong quần áo, mọi người là được ra hẻm núi nghỉ ngơi một quãng thời gian, nhóm lửa làm cơm, ăn xong cơm trưa, liền là tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lúc này thiên địa hội mọi người khí thế kiêu ngạo, sáng sớm cái kia một hồi phản phục kích. Trực tiếp là tiêu diệt Trịnh Khắc Sảng hơn 3.000 người, nếu như đoán không lầm, những người này là được Đài Loan quân chủ lực. Dù sao người Đài Loan không nhiều, mà quân đội lại là lấy thủy quân làm chủ, hơn 3.000 người bộ binh, ở đài quân phân lượng bên trong, hẳn là rất nặng. Phương Tiểu Phàm hiện tại lo lắng nhất, là lẫn vào Thừa Thiên phủ cái kia hơn 200 người. Đại Hải nếu là Trịnh Khắc sảng phái tới Nam vùng, như vậy thì nói là, bên mình ý đồ đã là bại lộ. Như vậy có một khả năng chính là có người làm phản, hoặc là có người bị bắt, do đó khai ra những chuyện khác. Mà lẫn vào Thừa Thiên phủ cái kia hơn 200 người, chắc cũng là bại lộ, giờ khác này tình cảnh của bọn họ sẽ hết sức nguy hiểm. Còn có một loại khả năng chính là, kẻ phản bội là ở cái kia 200 người ở trong. Dù sao thương thuyền so với thuyền đánh cá nhất định là phải nhanh, như vậy cái kia 200 người đến Đài Loan thời gian so với Phương Tiểu Phàm đám người nhất định phải sớm. Mà Phương Tiểu Phàm bị phát hiện thời gian nên cũng không trường, bằng không, nên tiếp bọn họ không phải nằm vùng Đại Hải, mà là lưu nước hiên hạm đội. Nếu như nói cái kia 200 người so với Phương Tiểu Phàm đám người sớm ngày, như vậy bọn họ liền có thời gian một ngày để chuẩn bị trước, từ Thừa Thiên Phủ cưỡi ngựa chạy tới Đài Bắc là hoàn toàn tới kịp. Cho nên nói cái suy đoán này ở về thời gian là hợp lý. Phương Tiểu Phàm đem suy đoán của mình nói cho mấy vị hương chủ nghe. Tất cả mọi người là nhất trí cho rằng xuất hiện kẻ phản bội độ khả thi rất lớn, dù sao chung với Đài Loan Trịnh gia người vẫn có một ít. Bọn họ hoàn toàn có lý do này, có cái này động cơ đến phản bội Phương Tiểu Phàm đám người. Đã như vậy, cái kia thì không thể chờ mong cùng cái kia 200 người tốt trong ứng ngoài hợp, bởi vì nói không chừng, lại sẽ bị cái kế tiếp bộ. Cái nhóm này thay đổi Đài Loan quan binh quần áo huynh đệ, đi ở phía trước, mà Đại Hải lúc này đang bị mấy cái hảo thủ áp chứ, cũng là đi ở phía trước, có thể hay không lừa gạt mở cửa thành. Đại Hải là rất then chốt một nhân vật, cái này cũng là Phương Tiểu Phàm không có giết hắn nguyên nhân chủ yếu. Khởi bẩm Tổng Đà Chủ, cách Thừa Thiên Phủ còn có 20 dặm lộ trình. Phụ trách điều tra huynh đệ, nhanh chóng chạy trốn mà đến, quỳ một gối xuống ở Phương Tiểu Phàm trước mặt. Phương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi nhanh đi truyền lời. Để trước mặt nhất hai đường huynh đệ tiếp tục tiến lên, những người khác cùng bọn họ kéo dài một điểm khoảng cách, nếu không sẽ gây nên thủ thành quan binh hoài nghi. Vâng, Tổng Đà Chủ. Điều tra truyền lệnh huynh đệ lần thứ hai chắp tay, là được chạy ra. Đại quân tiếp tục đi phía trước lái vào, bây giờ thiên đã hoàn toàn là đen kịt lại, mọi người đều là giấy lên cây đuốc, chiếu sáng bầu trời đêm. Phương Tiểu Phàm cùng Thanh Mục đường huynh đệ đều là chen lẫn phía trước hai đường huynh đệ bên trong, hướng về Thừa Thiên Phủ cửa lớn đi tới. Những người này đều là ăn mặc Đài Loan quan binh quân phục, là này một đội người tiên phong. Có thể hay không lừa gạt mở cửa thành liền xem phía trước này hai đường, Phương Tiểu Phàm để cho hai người mang theo Đại Hải, đồng thời điểm huyệt câm của hắn, phòng ngừa một hồi lừa gạt mở cửa thành thời điểm, người này đến thời điểm chuyện xấu, bất quá hắn mặt mũi đối với mở cửa thành vẫn có thể dùng tới. Sắp tới Thừa Thiên Phủ thời điểm, ngoại trừ trước hai đường người, người phía sau đều là dập tắt cây đuốc, để tránh khỏi gây nên cửa thành thủ vệ cảnh giác. Đợi đến đi tới trước cửa thành thời điểm, trên cửa thủ vệ giống to, bên dưới thành người phương nào hãy xưng tên ra. Chỉ thấy trên tường thành cắm vào một loạt cây đuốc đứng bên cạnh một loạt binh sĩ, dương cung cài tên, đối diện thả Tiểu Phàm đám người. Trên cửa thành câu hỏi chính là một vị đầy mặt tròm râu đại hán, ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt của hắn, lóe lên lóe lên. Là người một nhà, nhanh mở cửa thành. Một người lớn tiếng thét lên, mang theo Đại Hải hai người nhưng là đem Đại Hải áp tiến lên, đem cây đuốc đặt ở khuôn mặt của hắn. Còn khiến người ta thấy rõ là Đại Hải a. Trong dâu đại hán lớn tiếng nói đến, lại nhìn kỹ một chút những người khác hầu hạ, chính là Đài Loan quan binh quân phục, hắn cũng là biết đương nhiệm Duyên Bình Vương phái một nhánh quân đội đi vào phục kích phản quân. Hơn nữa Duyên Bình Vương cũng nhiều lần thúc người đến hỏi rất nhiều lần, nói là có thấy hay không binh lính. Tình hình trận chiến làm sao a, tất cả vẫn thuận lợi chứ? Trọng dâu đại hán hỏi lần nữa, làm sao không thấy Lý Tổng quân a, hắn ở đâu? Lý Tổng quân chính là đi vào mai phục quân đội thủ lĩnh. Đi chôn phục quân đội thắng lợi trở về, đại hán tự nhiên là phải hỏi một chút hán, hướng về hắn chúc mừng một phen. Lý Tổng quân lại mặt sau, phái chúng ta đi đầu trở về bẩm báo vương gia, nhanh mở cửa thành, thả chúng ta đi vào, ngày đó ác chiến, mọi người đều là phạm không xong rồi. Thiên địa hội một người thét lên, người này mồm miệng lanh lợi, Phương Tiểu Phàm liền phái hắn đi ra đáp lời. Mà Phương Tiểu Phàm sợ bị người nhận ra, gọi rất nhiều sẽ bên trong huynh đệ đều là bôi đen mặt, có vẻ một luồng phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Thì ra là như vậy. Trong dâu đại hán gật gật đầu, sau đó quay về phía dưới người gác cổng lớn tiếng thét lên, là người một nhà, nhanh mở cửa thành. Theo sau chính là kéo kẹt thanh âm truyền đến, chỉ thấy cái kia phiến cửa lớn màu đỏ son chậm rãi mở ra. Đợi đến chu cửa lớn màu đỏ mở ra một nửa thời điểm, chỉ nghe Phương Tiểu Phàm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là vọt vào. Mở cửa thủ vệ còn không có phản ứng lại, là được bị thiên địa hội mọi người ném lăn trên mặt đất. Giết a. Các anh em. Sông A, vì là Tổng Đà Chủ báo thủ. Tiếng kêu gào lập tức chấn động thiên địa, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Không được, chúng kế, nhanh đóng cửa thành. Tường thành trên lầu đại hán nhưng là hoàn toàn biến sắc, thế nhưng lúc này cửa thành dĩ nhiên là quan không đứng lên. Bắn cung. Mau chóng bắn cung. Đại hán ra lệnh một tiếng, mũi tên vèo vèo tiếng lập tức chuyển tới. Tiễn như mưa rơi, thiên địa hội bên trong không ít người đều là bị nhanh như tên bắn bên trong. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài lại là ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng la chấn thiên, chỉ thấy ngoài cửa thành, một đại đội nhân mã xung phong vào. Trong dâu đại hán sắc mặt lại là đại biến, trong miệng nhưng là không ngừng mà la lên, nhanh đi thông báo Duyên Bình Vương, tăng phái cứu viện. Các ngươi mau mau bắn cung, ngăn cản bọn họ lên thành lâu. Các anh em, lên thành lâu đi. Phương Tiểu Phàm hô to một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp là bay lên thành lầu, sau đó tả đột bên phải trùng, từng cái một cung tiễn thủ giết cùng hắn dưới trưởng. Cái khác đường chủ cùng một ít võ công giỏi tay cũng đều là bay người lên lâu, trong tay đao kiếm chém giết tới. Những người này đều là võ học trình độ thâm hậu, vừa bay đến trên thành tường, liền như lang như bầy dê, những kia cung tiễn thủ lập tức là rối loạn trận tuyến. Chương 174, chiếm lĩnh Đài Loan đảo. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, thêm vào binh khí tiếng va chạm, đan xen vào nhau, toàn bộ Thừa Thiên phủ nơi cửa thành cũng là lớn loạn cả lên. Phương Tiểu Phàm một trưởng vỗ ra trực tiếp là đánh chết một tên binh lính, sau đó thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp là vọt tới cái kia tròm dâu đại hán trước mặt, bàn tay một chảo, lập tức là được hướng về đại hán cầm đi. Tròm dâu đại hán kêu to một tiếng, trường kiếm trong tay quay về Phương Tiểu Phàm ngực đâm một cái, đã là liều mạng ra thế. Phương Tiểu Phàm hai ngón tay kẹp một cái, trực tiếp là đem trường kiếm bấm gãy, sau đó phản đâm vào tròm dâu ngực của đại hán. Tròm dâu đại hán kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là rớt xuống tường thành. Tròm dâu đại hán một rớt xuống tường thành, không ít Đài Loan tướng sĩ đều là trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó ném rơi xuống binh khí trong tay, trực tiếp đầu hàng, chủ soái đã chết, những người còn lại hoàn toàn là đã không có lòng phản kháng. Một ít không muốn đầu hàng người thì lại trực tiếp là bị thiên địa hội huynh đệ cho chém giết. Tổng đà chủ, nơi cửa thành thủ vệ đã triệt để giải trừ, chúng ta không bằng trực tiếp tấn công vào Duyên Bình Vương phủ đi thôi. Phương Đại Hồng nhảy đến Phương Tiểu Phàm trước mặt, nói rằng, Thừa Thiên phủ thành môn tức thất, chính khắc sảng đám người đã là nhất định phải thất bại thảm hại. Được, Phương Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, các anh em, hướng về Duyên Bình Vương phủ xuất phát. Thiên địa hội mọi người cùng kêu lên hò hét, thế như trẻ tre, hướng về Duyên Bình Vương phủ xung phong liều chết tới. Đúng vào lúc này, trong thành trên đường cái đột nhiên là hô to một tiếng, một đám người ngăn cản đường đi. Đầu lĩnh một người cưỡi cao đầu đại mã, tay cầm trường kiếm, nhìn Phương Tiểu Phàm đám người. Bọn ngươi phản tặc, thân là Duyên Bình Vương bộ hạ, dĩ nhiên phản loạn gia chủ, thật sự là tội ác tày trời. Bọn ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói, miễn cho để tiếng xấu muôn đời, bị thế nhân phá mạng. Dẫn đầu tướng sĩ trường kiếm chỉ tay, là được chửi ầm lên. Người này là được Lưu Nước Hiên, hại chết tổng đà chủ, người này nhất định cũng có phần. Phương Đại Hồng ở Phương Tiểu Phàm bên thai nói rằng, Phương Đại Hồng đã từng là quốc tính gia Trịnh thành công bộ hạ, chỉ là sau đó Trịnh Kinh chiến bại lui giữ Đài Loan, là được lưu tại đại lục, đợi đến thiên địa hội thành lập sau khi, thì lại là trở thành 10 đại hương chủ một trong, cho nên đối với Lưu Nước Hiên, Phương Đại Hồng tự nhiên là quen thuộc. Hả, hắn chính là Lưu Nước Hiên. Phương Tiểu Phàm hướng về Lưu Nước Hiên nhìn lại, quả nhiên là một tuổi tương đối lớn tướng quân, hơn nữa giữ lại râu dê cẩn. Bất quá hắn tuổi tuy lớn, trên người nhưng mất tự nhiên toát ra một luồng uy nghiêm. Không sai, chính là Lưu Nước Hiên. Phương Đại Hồng gật gật đầu, lần thứ hai xác nhận nói. Lưu Nước Hiên vốn là xuất lĩnh thủy quân trưng thu kim môn, trước đây không lâu là được thu được Trịnh Khắc Sảng thư hàm, nói là thiên địa hội mọi người tạo phản, muốn từ Đài Bắc đổ bộ Đài Loan đảo, sau đó ép thẳng tới Thừa Thiên phủ, muốn Lưu Nước Hiên trở về thương lượng ngăn địch sách lược. Hiện nay Trần Cận Nam bị hại chết, Phùng Tích Phạm bị Phương Tiểu Phàm đánh giết, Đài Loan còn dư lại người tài ba dị sĩ, cũng chỉ có Lưu Nước Hiên một người. Vì lẽ đó Trịnh Khắc Sảng đối với hắn hết sức nhờ vào, sự đều phải trưng cầu ý kiến của hắn. Hơn nữa Lưu Nước Hiên từ trước đến giờ là cùng Phùng Tích Phạm đồng thời, cùng Trịnh Khắc Sảng đi được rất gần, mà cùng Trần Cận Nam Trịnh Khắc Tang đám người nhưng là xa lánh rất nhiều, thậm chí là đối đầu. Đối với Lưu Nước Hiên, Phương Tiểu Phàm cũng là không quá yêu thích, bên trong người này cùng Phùng Tích Phạm như thế, từ trước đến giờ đều là đấu kỵ Trần Cận Nam, hơn nữa Trịnh Khắc Sảng phát động chính biến một chuyện cũng là chiếm được sự giúp đỡ của hắn. Chính Khắc Sảng tiểu nhi cưng chịu gian tặc, sát hại trung thần, sớm đã làm cho Đài Loan bách tính, thiên địa hội chúng hảo hán thất vọng. Huống hồ hắn bức tử phụ thân, giết huynh trưởng, căn bản cũng không có tư cách kế nhiệm Duyên Bình Vương. Chúng ta hôm nay đến chính là muốn vì là Trần Tổng Đà Chủ, đã cô Duyên Bình Vương, đại công tử đám người báo thủ. Chính Khắc Sảng làm nhiều chuyện bất nghĩa, bọn ngươi vì sao còn muốn tùy tùng cùng hắn, chẳng phải là trợ trụ vì nghiệt tà. Phương Tiểu Phàm lớn tiếng nói, trung khí mười phần. Người ở tại chàng người người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lưu Nước Hiên binh lính thủ hạ, không ít người từng là Trần Cận Nam bộ hạ, lúc này vừa nghe Phương Tiểu Phàm từng nói, không khỏi có chút tự ti mặc cảm, có mấy người cúi đầu, có mấy người càng là thu hồi binh khí. Vừa nhìn chính mình binh tướng không ít người đều là bị đối phương nói tới có chút dao động, Lưu Nước Hiên trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát, hoàn toàn là nói bậy. Sau đó trường kiếm trong tay chỉ về phía trước, trong miệng hô to, mọi người theo ta đánh giết phản tặc, sông A. Nhìn phía dưới trước tiên sông tới Lưu Nước Hiên, Phương Tiểu Phàm lạnh rên một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên một cái mũi tên, sau đó hướng về Lưu Nước Hiên phương hướng dùng sức ném một cái. Chỉ thấy mũi tên phát sinh hô khiếu chi thành, thật nhanh hướng về Lưu Nước Hiên ngực đâm tới. Lưu Nước Hiên còn không có phản ứng lại, là được phát sinh một tiếng vang trầm thấp, vươn mình ngã trên mặt đất. Mà cái mũi tên này vũ nhưng là ở trên người hắn đâm thủng ngực mà qua, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Lưu Nước Hiên mặt sau theo hắn xung phong binh lính, lập tức là ngừng lại, biến cố bất thình lình, để cho bọn họ hầu như toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người. Nhìn trước mặt thiên địa hội mọi người, nhìn lại một chút trên đất Lưu Nước Hiên, những người này trực tiếp là đứng ở tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Chúng ta cũng muốn hỏi tội chỉ có Trịnh Khắc Sảng một người, không muốn cùng Lưu Nước Hiên vậy, liền mau để cho mở, để ta quá khứ. Phương Tiểu Phàm thân thể nhảy xuống, quay về cái kia một đại đội nhân mã nói rằng. Trong khoảng thời gian ngắn, một đội kia binh sĩ mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó không biết là ai ném ra binh khí. Tiếp theo phảng phất là phản ứng dây chuyền như thế, mọi người đều là đem binh khí ném xuống đất, sau đó lui về một bên. Nhường ra một con đường. Những người này không ít người đối với Trịnh Khắc Sảng cũng là có chút lời oán hận, chỉ là bách vu Lưu Nước Hiên áp bức, không dám biểu hiện ra. Bây giờ Lưu Nước Hiên vừa chết, đối phương lại là sĩ khí như hồng, những người này từ lâu là đã không có đối kháng ý đồ. Được, đều là thức cơ bản nam nhi tốt, nếu như nguyện ý, theo ta tất cả cùng đồng thời, giết tiến vào Duyên Bình Vương phủ đi. Phương Tiểu Phàm vừa nói một bên hướng về phía trước binh sĩ trung gian tránh ra đại đạo đi tới, phía sau thiên địa hội mọi người hô thiên gọi địa tùy tùng đi. Đài Loan quan binh mấy người nghe Phương Tiểu Phàm từng nói, do dự một chút, là được cầm lấy binh khí đi theo Phương Tiểu Phàm đám người mặt sau, gia nhập thiên địa hội ngay trong đại quân. Tới Duyên Bình cửa vương phủ, quan phu tử đá một cái bay ra ngoài cửa phủ, Phương Tiểu Phàm là được mang theo một đám người vọt vào, những người khác nhưng là đem Duyên Bình vương phủ thật chặt vây lại, không cho chạy thoát một người. Ở Duyên Bình vương phủ cơ hồ là không có gặp đến bất kỳ lực cản, tất cả mọi người là vọt một cái mà vào, đem Duyên Bình vương phủ người đều là tụ tập đến rồi trên đại sảnh. Một gian xài trong phòng, Vi Tiểu Bảo mang theo Thanh Mục Đường mọi người, bắt được trốn ở tuổi lửa chồng bên trong Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng cúi thấp xuống đầu, không nói một lời. Vi Tiểu Bảo đối với Trịnh Khắc Sảng một trận chế nhạo, sau đó lại là một trận thoá mạn. Nếu như không phải Lý Lực Thế đám người ngăn, giờ khác này hắn đã là đem Trịnh Khắc Sảng một đao cho chém chết. Đối với Đài Loan Trịnh gia Vi Tiểu Bảo một điểm cảm tình cũng không có, hắn trong lòng chỉ có Trần Cận Nam. Nhìn thấy bị áp đến đại sảnh Trịnh Khắc Sảng, Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, sau đó gọi người đưa hắn nuốt lên, chờ đợi ngày mai xử lý. Còn Trịnh Khắc Sảng gia đinh người hầu thì lại đều là thả, tùy ý bọn họ đi ở. Đúng vào lúc này, trong đầu truyền để hoàn thành dẫn dắt thiên địa hội chiếm lĩnh Đài Loan đảo nhiệm vụ tin tức, Phương Tiểu Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực coi như là hắn một người cũng là có thể chiếm lĩnh Đài Loan đảo, thế nhưng nhiệm vụ nói là dẫn dắt thiên địa hội mọi người đồng thời, vì lẽ đó cho tới nay Phương Tiểu Phàm cũng là không dám sử dụng tiên pháp. Hiện nay, nhiệm vụ này hoàn thành, Phương Tiểu Phàm cuối cùng là yên tâm, có điều còn có tìm kiếm Vi Tiểu Bảo phụ thân nhiệm vụ, nhưng là không tốt hoàn thành. Chương 175, dở khóc dở cười. Ngày thứ hai, Trịnh Khắc Sảng là được bị áp hướng về pháp trường, lấy thí huynh giết cha, tàn hại trung lương tội danh nơi lấy cực hình. Đài Loan dân chúng đại thể đối với Trịnh Khắc Sảng không có cảm tình gì, đối với hắn bị xử tử, một ít bách tính thậm chí là buôn ba cho biết, cực kỳ cao hứng. Mà thông qua một phen điều tra, Phương Tiểu Phàm cũng là biết thiên địa hội nằm vùng là được cái kia lẫn vào thừa thiên phủ 200 người thiên địa hội huynh đệ bên trong một thành viên, người này từng chịu qua Trịnh Khắc Sảng ân huệ, vì có thể ở Đài Loan tìm cái một quan bán trước, là được phản trở trời rồi địa biết. Mà còn lại hơn 100 người bởi vì cái kia tên phản đồ mật báo nhưng là chết chết, bắt chảo. Còn dư lại mấy chục người nhưng là bắt đầu trốn, đợi được Phương Tiểu Phàm đám người công vào trong thành, mới ra ngoài tiếp ứng. Xử tử Trịnh Khắc Sảng, Phương Tiểu Phàm liền để cho người xin mời Đường Vương đi ra, chủ trì thừa thiên phủ công tác. Mình thì là cho lưu lại thiên địa hội một ít có khả năng người, phụ tá cùng hắn. Đợi đến Đài Loan hết thảy đều ổn định lại, Phương Tiểu Phàm là được mang theo thiên địa hội mọi người trở về đại lục, đón lấy là được hoàn thành một nhiệm vụ khác lúc. Trở lại Bắc Kinh, Phương Tiểu Phàm là được lấy thân phận của tổng đà chủ hạ lệnh, để sẽ bên trong huynh đệ hỗ trợ tìm kiếm mấy người. Những người đó chân dung cũng là bị sao chép rất nhiều phần, thình lình là được lúc trước Vi Xuân Hoa trong đầu lưu lại những người đó tướng mạo. Phương Tiểu Phàm nhưng là về tới quán rượu, ở nơi đó chờ đợi mọi người tin tức. Trở lại quán rượu trưởng quỹ là được cầm 3 phân thư, đưa cho hắn Phương Tiểu Phàm. Ông chủ, những thứ này đều là khách sạn khách nhân cho ngài lưu lại tin, nói là đối với ngài quán rượu tên cảm thấy rất hứng thú. Phương Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên, tiếp nhận cái kia 3 phân thư, Phương Tiểu Phàm trong lòng cực kỳ hưng phấn, đối với hắn quán rượu tên hứng thú người, 89 phần 10 là được hắn muốn tìm những đồng loại kia người. Chi lui trưởng quỹ. Phương Tiểu Phàm là được mở ra thư nhìn, mà phía trên đều đang tất nhiên chỉ. Thượng Hải thị phổ đông khu vùng ven sông đường số 48, Thượng Hải đường Mẫn Hành khu Phượng Hoàng đường Cẩm Đô Hoa Viên ngõ 21 số 0801, Nam Xương thị Thanh Vân phổ khu tỉnh Cương Sơn đại đạo số 156. Phương Tiểu Phàm nhìn phía trên địa chỉ, có hai người dĩ nhiên là cùng chính mình đồng nhất cái thành phố, đều là ở trên Hải thị, một người khác là ở Nam Xương. Trong lòng đem này 3 cái địa chỉ, ở trong lòng yên lặng thuộc lòng, đợi đến cổn qua lạn thuộc thời điểm, Phương Tiểu Phàm liền đem cái kia 3 tấm chỉ đốt. Tuy rằng cũng không e ngại bên trong thế giới những người khác sẽ thấy, thế nhưng đối với cái hệ thống này Phương Tiểu Phàm vẫn còn có chút lo lắng, ở không bị phát hiện trước thiêu hủy mới phải ổn thỏa nhất. Lại qua mấy chục nhật, Phương Tiểu Phàm nhận được thanh mục đường từ Thiên Xuyên tin tức, nói là sẽ bên trong huynh đệ đã là tìm được rồi hơn 10 vị cùng trên bức họa dung nhan cực kỳ giống nhau nhân vật, hiện nay đang bị áp hướng về Bắc Kinh. Nghe được cái kia áp tự, Phương Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười cợt, thiên địa hội người làm việc, vẫn có một luồng phỉ tức giận. Có điều này cũng rất tốt, ít nhất không cần lo lắng những kia hình dáng giống người, không phối hợp. Lại qua đến 2-3 nhật, Phương Tiểu Phàm chính đang quán rượu lầu 2 chớp mắt, đột nhiên dưới lầu truyền đến từ Thiên Xuyên thanh âm, Phương lão bản, tỉnh ngoài đến một chút rượu ngon khúc, không biết ngài có phải không có hứng thú đi nhìn một chút. Những này thi hai người thương định ám hiệu, là ý nói, những người kia đến rồi, muốn Phương Tiểu Phàm đi nhìn một chút. Đương nhiên là có hứng thú, ta đây nhi vừa vặn thiếu một ít men rượu. Phương Tiểu Phàm nói, là được đi xuống lầu, theo Từ Thiên Xuyên hướng về thanh mục đường địa chỉ đi tới. Từ Thiên Xuyên lúc đi, không khỏi muốn dẫn trên Phương Tiểu Phàm trong quán rượu một vò rượu, rượu nơi này đã hoàn toàn để hắn uống thượng ẩn. Nhìn thấy những kia bị mang tới người thời điểm, Phương Tiểu Phàm có chút dở khóc dở cười, những người này đều là bị bịt mắt, buộc chặt bắt tay chân, gương mặt sợ hãi phẫn nộ. Nơi này tổng cộng có chừng 10 cá nhân, loại người gì cũng có nông phu, hòa thượng, lạt ma, thương nhân, muôn hình muôn vẻ. Tuy nhiên dung mạo đến là theo chân dung những người kia có chút giống nhau. Đưa bọn họ từng cái một mang tới, ta hỏi bọn họ một vài vấn đề. Phương Tiểu Phàm hướng về một phòng nhỏ đi đến, sau đó quay về bên cạnh Từ Thiên Xuyên phân phó nói. Đối với Phương Tiểu Phàm muốn tìm những người này, sẽ bên trong huynh đệ cũng không biết là ý gì, có mấy người thậm chí hoài nghi tổng đà chủ có phải là khi còn bé thất lạc, hiện tại lại tìm cha mẹ chính mình. Có điều có mấy người cảm thấy kỳ quái, những người này cùng tổng đà chủ một điểm không giống. Đúng là cùng hương chủ có mấy phần tương tự. Thanh Thiên Đại lao ra, ta hoan buồng à, ta trên mặt đất bên trong khỏe mạnh làm việc, đã bị Hy Lý Hồ Đồ vô tới, thực sự không biết là phạm vào cái gì pháp. Ta một nông phu nhìn thấy Phương Tiểu Phàm trực tiếp là quỳ trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ nói rằng, hắn đem Phương Tiểu Phàm đám người xem thành làm quan. Ngươi có thể đi quá Lệ Xuân Viện. Phương Tiểu Phàm cười cợt, đem đối phương đỡ lên. Lệ Xuân Viện nông phu gãi đầu một cái, ta không đi qua Lệ Xuân Viện, đi nhiều nhất liền là viện tử của mình. Phương Tiểu Phàm phất phất tay, cười nói, đi ra ngoài đi, ngươi không sao rồi. Nông phu vừa nghe vui mừng khôn xiết, thiên ân vạn tạ lùi ra. Cái kế tiếp người tiến vào càng thêm vô căn cứ, là một hòa thượng, hơn nữa tuổi tác xem ra hơn 20 tuổi, rõ ràng liền không thể nào là Vi Tiểu Bảo phu thân. Những thứ khác mấy người mặc dù có chút vóc người khá là như, thế nhưng đối với Lệ Xuân Viện hầu như đều là không có ấn tượng gì. Chớ đừng nói chi là cái gì Vi Xuân Hoa. Phương Tiểu Phàm lắc lắc đầu, kêu đến Từ Thiên Xuyên. Nói rằng, Từ đại ca, những người này đều không phải là người ta muốn tìm, ngươi cho bọn họ một ít ngân lượng, để cho bọn họ trở về đi thôi. Từ Thiên Xuyên gật gật đầu, trước khi ra cửa thì quay đầu nhìn Phương Tiểu Phàm một chút, nói rằng, tổng đà chủ ngươi yên tâm, sẽ bên trong huynh đệ mấy trăm ngàn, rồi sẽ tìm được người ngươi muốn tìm. Khổ cực mọi người, ngươi để cho bọn họ trở về đi thôi. Phương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, nói rằng, Từ Thiên Xuyên lần thứ hai gật gật đầu, là được ra ngoài phòng. Phương Tiểu Phàm đối với hắn có ân, đối với Phương Tiểu Phàm chuyện tình, hắn vẫn tương đối để ở trong lòng. Thanh mục đường huynh đệ của hắn nhưng là lại dùng miếng vải đen che lại cái kia mười mấy người ánh mắt của, đưa bọn họ ra thanh mục đường, đồng thời dựa theo Phương Tiểu Phàm dặn dò, một người cho một chút ngân lượng để cho bọn họ đi về nhà. Tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ, vốn tưởng rằng lần này coi như không chết cũng sẽ lột ra, không nghĩ tới người không chỉ không có chuyện gì, vẫn còn có ngân lượng đưa, thực sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ ở ngoài. Phương Tiểu Phàm trở lại quán rượu, trong lòng suy tư về biện pháp, thiên hạ giống nhau người thực sự nhiều lắm, tiếp tục như vậy không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Uống một hớp rượu, thân thể nhảy lên một cái, Phương Tiểu Phàm hướng về Dương Châu phương hướng bay qua. Chỉ có lại đi tìm một chút Vi Xuân Hoa, nói không chắc nàng bây giờ có thể nhớ lại gì đó, dù sao nàng mới phải người trong cuộc. Dương Châu trong thành vẫn là phồn hoa dị thường, phố xá vô cùng náo nhiệt, trên đường tiểu thương không ngừng mà ưu a. Phương Tiểu Phàm bước chậm với Dương Châu trên đường phố, cũng coi như là trở lại chốn cũ. Bước chậm với sâu Tây Hồ Mập, nhìn bên cạnh cung thủy Dương Liễu, Phương Tiểu Phàm nhưng là không có loại kia thưởng thức mỹ cảnh tâm tình. Chính đang Phương Tiểu Phàm xuất thần thời điểm, một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Yêu, công tử ngài lại tới Dương Châu, đi vào uống ấm xanh biếc Dương Xuân, hôm nay ta mời khách. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, chính là nàng. Quay đầu nhìn lại, chính là lúc trước cái kia quán trà ông chủ, chính cười ha hả nhìn mình. Ông chủ, ngài còn nhận thức ta à? Phương Tiểu Phàm cũng là có chút bất ngờ, cười đi tới. Vẫn là đi tới cái kia quen thuộc vị trí ngồi xuống, ông chủ lập tức là lên đây một bình trà, hai cái chén trà nhỏ. Rót một chén nhỏ, một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm là được tràn ra ngoài, khiến cho người tinh thần vì đó rung một cái.